Long Tiêu Diêu cũng luyện hóa pháp bảo trung phẩm hỏa diễm kiếm, liệt hỏa thuẫn cùng pháp bảo thượng phẩm hỏa xà tiên. Kỳ thật hắn cảm thấy hứng thú nhất là pháp bảo cực phẩm hỏa giao bội kiếp, nhưng thực lực của hắn trước mắt căn bản không thể kích hoạt được. Long Tiêu Diêu bay đến Long Môn, lại phát hiện có đến 4 người tu tiên luyện khí kỳ đang ở nơi đó. Hắn biết đây là những tán tu không có bối cảnh gì, vốn tiêu diệt hoặc đuổi những người này đi đối với hắn thật dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không muốn ức hiếp những tán tu vốn đã không dễ dàng gì. Vì thế, Long Tiêu Diêu dùng tu vi trúc cơ bậc thấp bay đến Hoa Sơn. Hắn quyết định thuê phòng khách sạn tu luyện ở Hoa Sơn phường thị, còn có thể tùy lúc gặp Bạch Như Ngọc. Nhưng mà, khi Long Tiêu Diêu dọn vào bắt đầu dùng đan tu luyện, lại phát hiện đan dược kim đan kỳ lại chỉ có hiệu quả rất nhỏ với hắn. Chương 187, đi xa Tuyết Nguyên. Bởi vì thực lực chân thật của Long Tiêu Diêu rất mạnh, tuy rằng hiện giờ chỉ vừa mới tiến vào kim đan bậc cao, nhưng lượng chân khí hắn cần dùng thăng cấp đã ngang với tu sĩ Nguyên Anh, tự nhiên linh lực do đan dược kim đan kỳ cung cấp đối với hắn đã rất nhỏ bé. Đây còn may là nguyên liệu hắn luyện chế đan dược cổ phương đều là dược thảo văn năm, nếu không sợ là đã sớm không có hiệu quả gì với hắn. Cũng chính vì thế, kế hoạch ban đầu của Long Tiêu Diêu là tu luyện đến cấp cao nhất, hiệu quả đan dược giảm đi sẽ lại hấp thu thú hồn tăng lên tu vi. Nhưng mà vì đối phó tu sĩ Nguyên Anh kia, hắn không thể không sớm hấp thu ba loại thú hồn cấp 10. Hiện giờ, tiến độ tu luyện của hắn đã rất chậm chạp, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, có lẽ chỉ có thể hấp thu thú hồn mới có thể tăng cao tiến cảnh tu luyện. Nhưng mà, trước mắt Long Tiêu Diêu có thể bắt giết hấp thu thú hồn có thực lực cao nhất chỉ mới cấp 8, hắn thật sự lo lắng sau khi hấp thu toàn bộ thú hồn kim đan kỳ, hắn vẫn không thể thăng cấp Nguyên Anh kỳ. Đến lúc đó, hiệu quả đan dược càng thêm cực nhỏ, sợ là chỉ có thể tu luyện dài dòng mới thăng cấp Nguyên Anh kỳ. Long Tiêu Diêu ở lại khách sạn Phương Thị, ngày hôm sau đi Ngọc Nữ Phong tìm Bạch Như Ngọc, kết quả Bạch Như Ngọc vẫn đang bế quan. Hắn cân nhắc thật lâu sau, cuối cùng quyết định tu luyện một thời gian ở khách sạn Phương Thị, mới tiếp tục tìm cơ hội săn bắt yêu thú hấp thu thú hồn. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu không dám tùy tiện đi Thập Vạn Đại Sơn, Sơn Mạch Thiên Sơn ít chủng loại yêu thú, hơn nữa cây cối thưa thớt, còn có không ít yêu thú phi cầm, có vẻ phiền phức, so sánh lại, chỉ có Tuyết Nguyên Sâm Lâm là thích hợp nhất cho hắn hấp thu thú hồn. Tuy rằng đến Tuyết Nguyên Sâm Lâm cần đi qua Hắc Thổ Sâm Lâm, nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm, Long Tiêu Diêu tin rằng Hắc Thổ Tông hẳn đã không tiếp tục truy nã hắn nữa. Chỉ là, nếu gặp phải tu sĩ bậc cao Hắc Thổ Tông, e rằng vẫn có phiền phức. Tài sản của Long Tiêu Diêu hiện giờ có thể tính là giàu có trên Thần Châu Đại Lục, lại không lo đến vấn đề dược thảo, đan dược. Tuy rằng linh khí ở khách sạn Phường Thị rất loãng, lại còn phải trả một ít linh thạch mới được thuê, nhưng không có vấn đề gì với hắn. Vấn đề duy nhất là hắn rất bất mãn với tiến cảnh tu luyện hiện tại. Trong nhẫn của tộc trưởng kia có 3 cái ngọc giản, một trong số đó là cổ đan phương, ghi lại đan phương thú đan phụ trợ cho yêu thú các cấp trưởng thành, cùng với một ít đan phương cho người tu tiên nhân loại. Dược thảo trong vạn thú lệnh có đầy đủ cho luyện chế thú đan yêu thú cấp 5, hắn đương nhiên luyện chế một ít thú đan cho kim xà. 3 tháng sau, Long Tiêu Diêu mới gặp được Bạch Như Ngọc. Hiện giờ Bạch Như Ngọc đã có tu vi trúc cơ bậc trung đỉnh phong, hiện giờ nàng có rất nhiều đan dược phụ trợ. Chuyên chú bế quan tu luyện trường kỳ, linh căn lại băng linh căn cấp 1 cao cấp, tu luyện công pháp huyền băng quyết đỉnh cấp, tiến cảnh tu vi hết sức nhanh, càng là đối tượng được Ngọc Nữ cung chú ý bồi dưỡng trọng điểm. Chỉ là tu vi Bạch Như Ngọc không thấp, hơn nữa bởi vì áp chế thăng cấp tăng thực lực, lại dùng trúc cơ đan cực phẩm, cộng thêm huyền băng quyết đỉnh cấp, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp bình thường. Nhưng Bạch Như Ngọc không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nàng đương nhiên cũng gặp phải bình cảnh tu luyện, chỉ là tiến hành thí luyện thực chiến với các đệ tử cùng cấp trong Ngọc Nữ cung. Nàng dựa vào thuộc tính băng biến dị mạnh mẽ, dùng thực lực cực mạnh, thông thường có thể chiến thắng thoải mái. Mặc dù cũng tính là một chút từng trải thực chiến, nhưng thật không nói tới kinh nghiệm tác chiến gì hết. Hai người gặp mặt tất nhiên rất vui vẻ, bay đến một ngọn núi nhỏ gần đó, bố trí ảo trận bảo hộ, hai người tình trạng ý thiếp tâm sự những chuyện đã trải qua. Bởi vì hiện giờ Bạch Như Ngọc có địa vị không thấp ở Ngọc Nữ Cung, nàng trải qua cũng rất thoải mái, chẳng những có thể tùy ý đọc tất cả bí tịch nội môn, hơn nữa không thiếu các tài nguyên tu tiên. Rất tự do tự tại ở Ngọc Nữ Cung. Bạch Như Ngọc bất mãn duy nhất là ở Ngọc Nữ Cung rất cô độc, nàng chỉ một lòng tu luyện ở Ngọc Nữ Cung, không có bạn bè gì. Vì nhanh chóng tăng lên tu vi, nàng thường xuyên bế quan tu luyện, đặc biệt là thực lực tăng lên, thường xuyên bế quan một lần đến mấy tháng, càng không có thời gian kết giao bạn bè. Đương nhiên cũng là vì những gì đã trải qua trước kia, làm cho nàng rất khó tín nhiệm người khác. Thậm chí Bạch Như Ngọc còn không đi ra ngoài, đan dược, pháp khí của nàng đều là môn phái cùng sư phụ nàng chuẩn bị sẵn cho nàng. Nàng thậm chí còn không đi qua phường thị, hiểu biết về tu tiên giới còn giới hạn khi còn làm tán tu. Bạch Như Ngọc tràn ngập bội phục Long Tiêu Diêu, năm đó phụ thân của nàng cũng là tán tu, tự nhiên biết làm tán tu không dễ tu luyện. Còn Long Tiêu Diêu dường như không có gặp phiền phức gì, ngược lại hết sức tự do tự tại, tiến cảnh tu vi nhanh chóng vượt xa đệ tử danh môn đại phái, còn có tạp học như luyện đan, nàng cảm thấy Long Tiêu Diêu tràn ngập thần bí. Đương nhiên đó đều là bởi Long Tiêu Diêu sợ Bạch Như Ngọc lo lắng, cho nên chưa bao giờ nói với những điều nguy hiểm cùng khó khăn mà mình gặp phải. Không biết có phải thần bí có thể bồi dưỡng tình yêu hay không, tình cảm của Bạch Như Ngọc đối với Long Tiêu Diêu không vì thời gian dài không gặp mà nhạt đi, ngược lại càng thêm nồng cháy. Hai người cũng không nói nhiều, chỉ là thưởng thức cảm giác ấm áp đôi bên gặp nhau, thỏa lòng tưởng niệm. Kim Xà cùng Tiểu Hồ lại mang đến cho bọn họ nụ cười vui vẻ, Bạch Như Ngọc cười đùa nửa ngày, còn hơn cả mấy năm qua cộng lại, nhìn Bạch Như Ngọc cười duyên, Long Tiêu Diêu không khỏi có chút ngây ngốc. Thời gian tốt đẹp luôn trôi quá nhanh, mặt trời đã trốn sau dãy núi, sắc trời đã dần tối đi, lại đến thời gian hai người chia tay. Tuy rằng không ai hạn chế tự do của hai người, nhưng bọn họ vẫn duy trì trao tình giữ lễ, từ khi hai người kết bạn đến nay vẫn chưa bao giờ vượt quá giới hạn nửa bước. Long Tiêu Diêu lưu luyến từ biệt Bạch Như Ngọc, trở về phòng trọ phường thị tiếp tục đầu nhập vào tu luyện. Hắn tu luyện ở khách sạn 2 năm, nhưng tiến cảnh tu vi thật sự có hạn. Chẳng qua cũng có chuyện làm hắn vui mừng, trong thời gian này Tiểu Hồ thăng cấp thành yêu thú cấp 5, hơn nữa vì tác dụng của dưỡng hồn châu, thần thức của hắn thoáng có tăng trưởng. Hơn nữa huyệt đạo đã kích hoạt hấp thu khí tức từ dưỡng hồn châu, dường như cũng mạnh hơn một ít, lại thêm vạn thú lệnh cũng vì hấp thu một bộ phận khí tức, linh khí bên trong đã nồng đậm hơn trước kia. Đến năm thứ 3, phệ linh trùng cũng thăng cấp linh trùng cấp 4. Bản thân yêu trùng thăng cấp dễ hơn yêu thú, phệ linh trùng tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Cũng cắn nuốt rất nhiều cỏ cây ẩn chứa linh lực dồi dào, cùng đan dược yêu thú trong vạn thú lệnh, hấp thu rất nhiều linh lực, thăng cấp là chuyện đương nhiên. Long Tiêu Diêu đã quen với tu vi tăng trưởng nhanh, thật sự khó mà chịu được tiến cảnh tu luyện hiện giờ. Hắn tu luyện ở khách sạn phường thị hơn 3 năm, tu vi tăng trưởng hết sức đáng thương, rốt cuộc vẫn quyết định đi Tuyết Nguyên Sâm Lâm săn bắt yêu thú, hấp thu thú hồn tăng tu vi. Chương 188: Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Trước khi Long Tiêu Diêu xuất phát đi Tuyết Nguyên Sâm Lâm, lại đi gặp Bạch Như Ngọc một lần. 3 năm qua, Bạch Như Ngọc đã đạt đến trúc cơ bậc cao. Tuy rằng Ngọc Nữ cung cung cấp rất nhiều đan dược cho Bạch Như Ngọc, cũng chỉ là mỗi tháng 10 viên, hắn lại luyện chế cho Bạch Như Ngọc mấy trăm viên thủy nguyên đan, đan dược thuộc tính thủy trúc cơ bậc cao. Long Tiêu Diêu cũng không nói với Bạch Như Ngọc mình muốn đi Tuyết Nguyên Sâm Lâm, hai người gặp nhau một ngày, hắn mới rời khỏi phạm vi Hoa Sơn, lấy hình tượng tu sĩ Kim Đan sơ kỳ bay về phía đông bắc. Long Tiêu Diêu cũng không bay thẳng hướng đến Tuyết Nguyên Sâm Lâm, mà đánh một vòng lớn, đi đường vòng qua phía đông Hắc Thổ Sâm Lâm, tránh gặp phải tu sĩ bậc cao Hắc Thổ Tông, dẫn đến phiền phức không đáng có. Tuyết Nguyên Sâm Lâm ở vạn dặm phía bắc Hắc Thổ Sâm Lâm, bởi vì khí hậu rét lạnh khắc thường, gần như thở ra thành băng, cơ bản không có người phàm sinh sống ở đó. Tuy rằng nơi đó thuộc ba đại môn phái tu tiên cùng sở hữu, nhưng chân chính đóng quân hàng năm ở đó cũng chỉ Trường Bạch Kiếm Tông cùng Huyền Khôn phái, còn Bàn Nhược Tự chỉ chia một bộ phận linh thạch hàng năm, mà không tham dự quản lý. Kỳ thật hai phái khác làm sao chịu thiệt như thế, chủ yếu là vì Tuyết Nguyên Sâm Lâm giáp giới với tuyết vực sông băng thuộc phạm vi thế lực quỷ tu. Quỷ tu từng phát động một trận công kích quy mô lớn, muốn xâm chiếm Tuyết Nguyên Sâm Lâm, nhưng cuối cùng bị đại phái Phật tu Bàn Nhược Tự khắc chế quỷ quái đánh lui. Nhưng mà quỷ tu cũng không hết hy vọng, vẫn mơ ước mảnh tài nguyên tu tiên này. Vì trấn nhiếp quỷ tu, hai môn phái mới cam lòng để cho Bàn Nhược Tự khi không nhận lấy 1/3 thu vào. Long Tiêu Diêu đi qua những phường thị tu tiên, đều sẽ đi vào tìm tòi một phen. Đi một đường, hắn cũng mua được 30 mấy khối tài liệu, còn lấy được một cái bình kim loại không biết tác dụng. Cái bình kim loại này theo như lời chủ tiệm nói, là do tu sĩ phát hiện ở hải cốt động phủ, không biết đó là cái gì, nhưng những vật phẩm khác trong động phủ đều rất quý giá, thậm chí có cả pháp bảo cao cấp. Chủ tiệm này cũng không biết tác dụng của nó, từng hỏi không ít người tu tiên, đều không biết thứ này rốt cuộc là gì. Coi như lúc trước trông nhầm, hiện giờ chỉ có thể bán ra thu hồi vốn gốc. Long Tiêu Diêu cảm ứng được khí tức bảo vật mãnh liệt, đương nhiên mua lấy cái bình kim loại kia. Nhưng mà, hắn cũng không thể phát hiện được huyền bí của cái bình này, rót chân khí vào, cái bình như không đáy ai tới cũng không từ chối, dùng thần thức tra xét, lại bị cái bình kim loại cản trở, dùng máu luyện hóa, bình kim loại không hấp thu một chút nào, ngay cả hắn dùng thần mục quan sát, bình kim loại này chỉ là một mảnh ánh sáng vàng, không nhìn ra huyền bí gì. Long Tiêu Diêu cũng không quá để ý, hắn chỉ cần tiêu xài mấy trăm linh thạch đã mua lấy cái bình kim loại này, chỉ nhìn nó phát ra khí tức bảo vật, cái bình kim loại này tuyệt đối không kém gì dưỡng hồn châu. Cho dù hiện giờ không thể phát hiện ra huyền bí của cái bình kim loại này, nhưng hắn tuyệt đối không bị thiệt trong khoản mua bán này. Long Tiêu Diêu bay đến phạm vi Tuyết Nguyên Sâm Lâm, cũng như thường đến phường thị tìm hiểu tin tức. Lần này hắn cũng khá may mắn, Tuyết Nguyên Sâm Lâm cũng thu phí mở ra cho tán tu, chỉ cần giao nộp linh thạch là có thể tiến vào tự do. Tuyết Nguyên Sâm Lâm hoàn cảnh ác liệt, cơ bản rất ít có người thế tục ở đây, cũng khó có thể tuyển nhận đệ tử có tư chất tốt, hàng năm trường Bạch Kiếm Tông cùng Huyền Khôn phái đều vào đất liền tuyển nhận đệ tử. Vì có thể thu hút càng nhiều người tu tiên ở giới tu tiên phồn vinh này, bọn họ quyết định mở ra Tuyết Nguyên Sâm Lâm với bên ngoài. Biện pháp này quả thật hữu hiệu, tán tu cùng môn phái tu tiên, gia tộc cỡ nhỏ rất khó có tài nguyên tu tiên, tuy rằng tiến vào Tuyết Nguyên Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng, nhưng vẫn thu hút một lượng lớn người tu tiên tới đây mạo hiểm. Hiện giờ, người tu tiên tụ tập ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm còn đông hơn cả đất liền. Tuy nhiên, nguy hiểm sau khi tiến vào Tuyết Nguyên Sâm Lâm quả thật làm người ta liễu lưới. Yêu thú bậc cao còn chưa nói, giết người đoạt bảo giữa những người tu tiên cũng có khi xảy ra, trọng yếu hơn nơi đây là chỗ tiếp giáp với lãnh địa quỷ tu, thường xuyên có quỷ tu lén lút tiến vào Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Quỷ tu chẳng những có thể rút lấy hồn phách người tu tiên luyện chế pháp khí hồn loại, cũng có thể dùng thi thể người tu tiên luyện chế luyện thi, những thứ này đều là thủ đoạn thực chiến trọng yếu của quỷ tu. Quỷ tu vì tăng lên thực lực của mình, thường xuyên tập kích thu lấy hồn phách hoặc thi thể người tu tiên. Năm đó chính vì thấy quỷ tu giết người thu hồn, Long Tiêu Diêu mới ra tay tiêu diệt hắn, cũng vì thế mà gặp phải Âm Linh Tông đuổi giết. Chẳng qua phần lớn tài nguyên tu tiên ở trong lục địa bị các đại phái tu tiên nắm giữ, tán tu căn bản không có cơ hội chia chác. Vì có thể lấy được tài nguyên tu tiên phụ trợ tu luyện, bọn họ không tiếc cam lòng mạo hiểm các loại phiêu lưu. Vốn tán tu đã có tư chất không được tốt lắm, nếu không có một lượng lớn tài nguyên tu tiên, cả đời chỉ có thể ngưng lại ở luyện khí kỳ. Người tu tiên theo đuổi trường sinh, thọ nguyên người tu tiên luyện khí kỳ gần như không khác gì người phàm. Mà tu sĩ có thể thăng cấp trúc cơ, kim đăng kỳ, có người nào không muốn nâng cao thêm một bước. Cuối cùng mỗi lần tu vi tăng lên, đều sẽ cùng thọ nguyên tăng lên diện rộng, vì thế dù có mạo hiểm hơn đi nữa cũng không tiếc. Long Tiêu Diêu thăm dò tình huống rõ ràng, liền tiến vào phường thị đảo bảo vật. Phường thị này do Huyền Khôn phái mở ra, gọi là Huyền Khôn phường thị. Bởi vì người tu tiên tụ tập đông đảo ở gần Tuyết Nguyên Sâm Lâm, quy mô phường thị cũng lớn nhất mà hắn từng thấy, trong đó có hơn 800 quầy hàng, nhưng cửa hàng cao cấp lại chỉ có 40 nhà, chủ yếu là bởi phần lớn người tu tiên tụ tập ở nơi này không có năng lực chi trả quá cao. Long Tiêu Diêu dạo một vòng trong phường thị, trước sau phát hiện mấy khối tài liệu cấp bảo vật bị chủ tiệm bỏ sót, trong đó đa số là tài liệu thuộc tính băng cao cấp. Long Tiêu Diêu rời khỏi phường thị, liền trực tiếp bay đến điểm quản lý của Huyền Khôn phái ở ngoài Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Tuy rằng phạm vi Tuyết Nguyên Sâm Lâm rất rộng, tán tu tiến vào săn trộm cũng khó bị phát hiện, nhưng hắn cũng không thiếu linh thạch, cũng không muốn vì tiết kiệm chút linh thạch này mà chọc phiền phức. Long Tiêu Diêu dùng hình tượng trúc cơ bậc trung đi vào điểm quản lý của Huyền Khôn phái, giao nộp linh thạch cầm một khối lệnh bài, liền trực tiếp bay vào Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Khu vực bên ngoài Tuyết Nguyên Sâm Lâm có rất nhiều người tu tiên, hơn nữa yêu thú cơ bản đều là cấp 5 trở xuống. Không có ý nghĩa gì với Long Tiêu Diêu, hắn trực tiếp bay sâu vào trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Thẳng đến đi sâu mấy ngàn dặm, không nhìn ra tung tích người tu tiên khác, hắn mới giảm độ cao phi hành giữa ngọn cây, bắt đầu tìm tòi yêu thú cùng dược thảo. Ở trong phạm vi này đã do các yêu thú cấp 6 cấp 7 chiếm cứ, gặp phải yêu thú cấp 6, Long Tiêu Diêu đều gọi ra kim xà cùng tiểu hồ, để cho chúng nó tiến hành thí luyện. Chủng loại, phẩm chất yêu thú cao thấp dẫn đến chênh lệch, theo cấp bậc yêu thú càng cao sẽ càng thêm rõ ràng. Đây là nguyên nhân chủ yếu sau khi kích hoạt được Thiên Phú Thần Thông, yêu thú có phẩm chất càng cao sẽ nắm giữ thần thông có uy lực càng mạnh. Giống như kim xà, tuy rằng chỉ có cấp 5, nó nắm giữ Thiên Phú Thần Lôi cùng tiên phong, dù là yêu thú cấp 7 cũng khó chống đỡ được uy lực của nó. Cửu Vĩ Thiên Hồ là linh thú song thuộc tính phong băng, hiện giờ tới cấp 5, chẳng những thần thông ảo thuật càng thêm tinh thuần, lực công kích cũng tăng lên diện rộng. Chương 189, yêu thú tuyết vực. Hiện giờ Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể vận dụng phong đoàn cùng tảng băng tiến hành công kích, hơn nữa bởi vì đặc điểm thuộc tính phong, tốc độ di động cũng nhanh nhẹn khác thường, toàn lực phóng đi, thân thể nhìn như một đoàn ảo ảnh. Nhưng mà tuyệt chiêu lợi hại nhất của Cửu Vĩ Thiên Hồ lại là dùng đuôi quấn quanh, vây khốn đối thủ. Bốn cái đuôi của tiểu hồ có thể đột nhiên dài ra gần 3 thước, quấn chặt đối thủ không thể nhúc nhích. Bởi vì hoàn cảnh gian khổ ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm, yêu thú sinh tồn ở nơi này đều hết sức hung mãnh. Tiểu hồ gặp phải một con báo gấm cấp 6 từng rẽ khỏi đuôi của mình, may mắn cấp bậc hai bên chênh lệch không lớn, còn đuôi của tiểu hồ là tồn tại thần kỳ nhất, không hề bị tổn hại. Chỉ là điều này làm cho Long Tiêu Diêu không dám để chúng nó đi đối phó yêu thú cấp 7, nếu đuôi của tiểu hồ bị thương, bản thân tiểu hồ cũng bị hao tổn tu vi thực lực, hắn làm sao dám để cho đồng bạn huyết khế đi mạo hiểm. Long Tiêu Diêu quanh quẩn ở khu vực yêu thú cấp 6 mấy tháng, liền trực tiếp xâm nhập khu vực yêu thú cấp 8. Hắn cần nắm chặt thời gian săn bắt yêu thú, hấp thu thú hồn. Khoảng cách đến thí luyện kim đăng kỳ, phiêu miếu viên mở ra cũng chỉ còn 5 năm ngắn ngủi, hắn đương nhiên phải đi tham gia thí luyện phiêu miếu viên. Trải qua 2 lần thí luyện, Long Tiêu Diêu phát hiện trong thí luyện có thể thu được rất nhiều dược thảo thần kỳ, có một chút đã tuyệt tích ở bên ngoài. Bởi vậy, cho dù không cần bắt thú hấp thu thú hồn, hắn cũng phải đi tham gia loại thí luyện này. Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực yêu thú cấp 8 hoạt động, dược thảo rõ ràng phong phú hơn nhiều, hơn nữa đều là dược thảo hơn 1.000 năm. Dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường cũng không có nắm chắc chiến thắng yêu thú cấp 8, trừ khi cần thiết, người tu tiên Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm, cho nên không có bao nhiêu người tiến vào nơi này hái dược thảo. Long Tiêu Diêu gặp phải yêu thú cấp 8 đầu tiên là một con yêu thú thuộc tính kim, Mai Hoa Lộc, hắn theo kim xà cùng tiểu hồ thí luyện gặp phải yêu thú cấp 6, đã phát hiện yêu thú ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm tương đối hung hãn hơn. Bản thân không dám sơ ý, cùng lúc Mai Hoa Lộc đến gần liền phát động Bạo Vũ Nùng Vũ trận cùng cao cấp chính kỳ ngũ hành trận. Ưu thế lớn nhất của người tu tiên so với yêu thú là có được trí tuệ cao, có thể khống chế pháp khí, pháp trận phụ trợ. Nếu không, tay không đối địch, sợ là yêu thú đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ thế giới loài người. Mai Hoa Lộc rơi vào pháp trận, đồng thời Long Tiêu Diêu khống chế tinh túc kiếm trận giáng từ trên xuống, đánh về phía Mai Hoa Lộc. Tiếp theo, bảy thanh hỏa diễm kiếm thành hình quạt đâm tới Mai Hoa Lộc. Hỏa khắc kim, đối phó yêu thú thuộc tính kim, hắn đương nhiên phải chọn pháp khí thuộc tính hỏa. Sau đó, hắn lại dùng trận kỳ khống chế ngũ hành trận phát động công kích thuộc tính hỏa, từng ngọn lửa lớn bắn về phía Mai Hoa Lộc. Mai Hoa Lộc chạy thẳng về phía Long Tiêu Diêu, nhưng ngay khi sắp tới gần, lại phát hiện rơi vào trong mảnh sương mù lạc mất phương hướng, lúc này đông đảo công kích cùng bay về phía nó. Mai Hoa Lộc bị tinh túc kiếm trận bao phủ, di động khó khăn hơn mấy phần, còn kiếm khí, ngọn lửa cũng bay thẳng đến trên thân nó. Sừng của Mai Hoa Lộc đột nhiên lóe lên ánh vàng, tiếp đó 10 cây sừng hưu biến ảo bay đầy trời, lập tức đánh nát kiếm khí cùng ngọn lửa, đó là thần thông của yêu thú loài lộc, lộc giác rào sát. Tiếp theo, Mai Hoa Lộc túi đầu đón hỏa diễm kiếm đâm thẳng đến, sừng của yêu thú cấp 8 Mai Hoa Lộc có thể sánh với pháp bảo cao cấp, đánh lên hỏa diễm kiếm, lập tức đánh bay hỏa diễm kiếm ra ngoài, ngọn lửa bám trên thân kiếm gần như tắt ngấm. Long Tiêu Diêu vừa truyền bù chân khí vào hỏa diễm kiếm, vừa khống chế kiếm trận tăng mạnh thế công, đồng thời tay phải bấm quyết, dùng tử lôi quyết đánh tới Mai Hoa Lộc. Thiên phú thần thông Mai Hoa Lộc toàn ở trên cặp sừng. Tuy rằng công kích sắc bén, nhưng không cách nào xua tan sương mù trong Bạo Vũ Nùng Vũ trận, nó vẫn bị lạc mất phương hướng trong mê trận. Mai Hoa Lộc đánh bay hỏa diễm kiếm, đồng thời hào quang trên sừng cũng ảm đạm tiêu tán. Tuy rằng chiếc sừng có uy lực bất phàm, nhưng hỏa diễm kiếm là pháp khí trọn bộ, Long Tiêu Diêu lại dùng bắt đầu kiếm trận triển khai công kích. Hiệu quả cộng thêm của kiếm trận, công hiệu của kiếm khí trung cấp, lại thêm thuộc tính khắc chế, tuy rằng sừng hiệu đánh bay hỏa diễm kiếm, nhưng cũng hao sạch yêu nguyên lực trong tập sừng. Mai Hoa Lộc đã là yêu thú cấp 8, tràn ngập nguyên lực, trong nháy mắt cặp sừng lại lóe ra hào quang màu vàng, tiếp theo 20 cây sừng hưu liền bay thẳng tới trước, đây là một loại thần thông của yêu thú loài lộc, lộc giác đột kích. Bản thân Mai Hoa Lộc đã sớm bị lạc hướng trong Bạo Vũ Nùng Vũ trận, tổ sừng hưu biến ảo kia bay qua phía bên phải cách Long Tiêu Diêu 2 thước. Chẳng qua sừng hiệu này cũng không phóng uổng, trước sau va chạm lên kết giới pháp trận, kết giới lập tức lung lay một trận, ngọn lửa bay múa trong pháp trận lập tức tan vỡ biến mất, sương mù cũng loãng đi một chút. Tử lôi quyết phát ra lôi điện đánh tới, Mai Hoa Lộc vội vàng túi đầu dùng cặp sừng đón đỡ lôi điện. Đạo lôi điện kia lại bị cặp sừng đánh nát, hóa thành những đốm sáng rơi xuống. Lúc này tinh túc kiếm trận theo Long Tiêu Diêu không chế chia ra vây kín đánh tới Mai Hoa Lộc. Tuy rằng kiếm trận chỉ có hiệu quả ảo hóa cùng một hai phần uy thế của tứ thánh thú, nhưng mà khí tức mạnh mẽ của thánh thú vẫn làm cho Mai Hoa Lộc cảm thấy đè ép. Nó lập tức thi triển ra lộc giác rào sát, muốn xé nát kiếm khí cùng cố khí tức thánh thú đè ép nó. Thần thông của yêu thú, nhất là thần thông dựa vào đặc tính bản thể phát động ra, uy lực còn trên pháp kỹ của người tu tiên cung cấp. Lúc này, chỉ cần Mai Hoa Lộc cấp 8 thi triển thần thông rào sát, uy lực còn trên cả tu sĩ Nguyên Anh bậc cao thi triển pháp kỹ. Chỉ là yêu thú thi triển thần thông hao phí yêu nguyên lực nhiều hơn người tu tiên. Điều này cũng phù hợp, như là Mai Hoa Lộc trước mắt, thi triển thần thông cần dùng yêu nguyên lực thông qua sừng hiệu ngưng kết biến ảo thành hình, có phần cùng loại như kiếm hồn của người tu tiên cùng nhân loại. Uy lực còn trên cả kiếm hồn. Nhưng mà ngưng tụ biến ảo sừng hiệu cần tiêu hao yêu nguyên lực nghiêm trọng, huống chi mỗi lần cần cùng lúc ngưng kết ra mười mấy cặp sừng. Thần thông lộc giác rào sát của Mai Hoa Lộc lập tức xoắn nát kiếm khí tung hoành của tinh túc kiếm trận, uy áp kiếm trận cũng đồng thời bị xé nát. Mai Hoa Lộc tiếp tục phát động lộc giác đột kích với tinh túc kiếm trận, liên tiếp biến ảo sừng hiệu đánh bay kiếm trận. Có thể là vì uy áp từ kiếm trận làm cho nó rất không thoải mái, lần này Mai Hoa Lộc một hơi phát ra hơn 30 cặp sừng biến ảo. Dưới uy áp của kiếm khí cùng tinh túc kiếm trận, mười mấy cái sừng hiệu biến ảo bị đánh nát, nhưng những chiếc sừng biến ảo còn lại trước sau đánh thẳng vào trên thân phi kiếm tạo thành kiếm trận. Những chiếc sừng biến ảo tuy rằng không có bản thể thực chất, nhưng là do yêu nguyên lực của yêu thú cấp 8 ngưng kết thành, uy lực tự nhiên không nhỏ, bị những chiếc sừng biến ảo liên tục va chạm. Tinh túc kiếm trận dần dần tán loạn, cuối cùng bị đâm cho nghiêng trái nghiêng phải, có 4 thanh phi kiếm bị đụng bay ra xa 2 thước. Chương 190, Mãnh Hổ Tuyết Nguyên. Long Tiêu Diêu không ngờ công kích của Mai Hoa Lộc mạnh mẽ đến thế, tuy nhiên hắn cũng không lo lắng. Mai Hoa Lộc không thể thoát khỏi trận vây khốn, không có uy hiếp quá lớn tới hắn, hắn vẫn có thể tiêu diệt nó. Long Tiêu Diêu vừa truyền chân khí bổ sung năng lượng cho kiếm trận bị hao tổn, lại tạo thành tinh túc kiếm trận, vừa điều động hỏa diễm kiếm đánh về phía Mai Hoa Lộc, đồng thời, hắn lại thi triển Tử Lôi Quyết. Tuy rằng Mai Hoa Lộc đánh tan tinh túc kiếm trận, nhưng nó rơi vào trong mê trận, không thể thừa cơ hội thoát vây hoặc công kích Long Tiêu Diêu. Còn Long Tiêu Diêu cũng không cho Mai Hoa Lộc cơ hội thở một hơi, một vòng công kích mới lại phủ xuống. Tuy nhiên, lần này hỏa diễm kiếm không triển khai công kích hình quạt ngay trước mặt Mai Hoa Lộc, mà chia ra 4 phía đồng thời đâm tới Mai Hoa Lộc. Trong đó có 4 thanh phi kiếm đâm tới 4 cái chân lộc mảnh khảnh, 3 thanh khác chia ra đâm vào mông cùng hai bên sườn Mai Hoa Lộc. Nếu Mai Hoa Lộc dùng sừng chống đỡ hỏa diễm kiếm, hắn muốn xem Mai Hoa Lộc làm sao chống đỡ được công kích phân tán như thế. Mai Hoa Lộc thân hàm trong mê trận, phát hiện hỏa diễm kiếm bắn tới từ 4 phía, phi kiếm chỉ còn cách nó không đến 1 thước. Sừng của nó căn bản không kịp đồng thời chống đỡ 7 thanh phi kiếm đánh tới gần như đồng thời từ 7 hướng trên dưới khác nhau, chỉ có thể thi triển ra lộc giác rào sát tiến hành phòng ngự. Mai Hoa Lộc thi triển ra lộc giác rào sát, 40 cái sừng hưu biến ảo bay múa quanh thân thể nó, chống đỡ hỏa diễm kiếm đâm tới. Nhưng mà hỏa diễm kiếm cuối cùng là pháp bảo trung phẩm, 1-2 chiếc sừng biến ảo cũng không thể ngăn cản được phi kiếm. Sừng hiệu biến ảo ra tuy có thể chặn lại đa số phi kiếm, nhưng hai thanh phi kiếm đâm vào mông cùng chân sau bên trái của Mai Hoa Lộc chỉ bị một cái sừng biến ảo làm chậm lại suy yếu một chút, vẫn đâm vào người Mai Hoa Lộc. Tuy rằng lực công kích từ sừng của Mai Hoa Lộc hết sức sắc bén, nhưng lực phòng ngự lại không cao lắm. Hỏa diễm kiếm đâm vào mông nó lập tức cắm sâu 2 tấc vào cơ thể Mai Hoa Lộc, còn hỏa diễm kiếm nhắm tới chân trái phía sau của nó, dù còn không thể chặt đứt cái chân mảnh khảnh của nó, nhưng cũng làm Mai Hoa Lộc bị thương không nhẹ, lập tức trở thành quẹt quạt. Mai Hoa Lộc vốn vì liên tục thi triển thần thông mà tiêu hao quá nhiều yêu nguyên lực, hiện giờ lại bị thương nặng, lập tức trở nên hoảng loạn. Thiên tính của nó là tránh né nguy hiểm, nhưng hiện giờ lại rơi vào mê trận, điên cuồng chạy trốn một trận vẫn chỉ đảo quanh một chỗ, ngược lại làm cho thương thế nặng hơn vài phần. Chuyện còn lại tương đối đơn giản, Long Tiêu Diêu trải qua 2 lần công kích, rốt cuộc giết được Mai Hoa Lộc, thu hồn phách của nó vào vạn thú lệ. Long Tiêu Diêu quét dọn xong chiến trường, bố trí pháp trận tu luyện khôi phục xong, liền hấp thu hồn phách Mai Hoa Lộc. Tuy rằng hai loại thần thông của Mai Hoa Lộc hết sức lợi hại, nhưng không có chút tác dụng với người tu tiên nhân loại. Không có sừng, hắn cũng không thể dùng đầu biến ảo ngưng kết tiến hành công kích, bởi vậy hắn thu hồn phách của Mai Hoa Lộc vào trong huyệt đạo bình thường. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có từng trải hấp thu hồn phách Hầu Vương cấp 8, thú hồn yêu thú cấp 8 dù tràn ngập năng lượng, nhưng hồn phách các yêu thú cấp 8 khác lại không thể dẫn tới quá nhiều phiền phức cho hắn, quá trình hấp thu coi như tương đối thuận lợi. Sau khi hấp thu hồn phách Mai Hoa Lộc, lại làm cho Long Tiêu Diêu cảm giác mình như ẩn như hiện xuất hiện kiếm hồn linh căn biến đến dị, chỉ là loại cảm giác này rất mỏng manh, ngay cả linh căn cấp 5 kém cỏi nhất cũng không thể tính được. Theo thời gian trôi qua, Long Tiêu Diêu đã ở trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm nửa năm, hắn thu hoạch rất nhiều dược thảo quý trọng, trước sau bắt giết hơn 100 con yêu thú cấp 8, trong đó hấp thu 47 loại thú hồn. Cũng không phải vì hắn chọn lựa, chủ yếu là vì trùng chủng loại với các yêu thú khác. Làm cho Long Tiêu Diêu gặp nguy hiểm nhất là một con mãnh hổ Tuyết Nguyên cấp 8. Tuyết Nguyên hổ ít màu sắc hơn Ban Lan hổ, gần như màu trắng, đó là yêu thú thuộc tính băng biến dị. Làm cho Long Tiêu Diêu đau đầu là Tuyết Nguyên hổ cũng có được thần thông hổ khiếu. Khi Tuyết Nguyên hổ rơi vào trong pháp trận mà hắn bố trí, còn hắn lại khống chế tinh túc kiếm trận cùng Tử Lôi Quyết triển khai công kích, cũng khống chế cao cấp chính kỳ ngũ hành trận triển khai công kích thuộc tính kim, vô số phi kiếm đâm vào Tuyết Nguyên. Con Tuyết Nguyên hổ kia đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng hổ gầm. Trong tiếng hổ gầm, sương mù cùng phi kiếm biến ảo trong pháp trận lập tức tiêu tán mất, kết giới pháp trận cũng liên tục lay động một hồi, kiếm khí tinh túc kiếm trận cũng nháy mắt biến mất, còn tinh tú kiếm cũng rung động mấy cái giữa không trung, Tử Lôi Quyết lại trực tiếp tán loạn ở không trung, ngay cả Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy ù tai, đầu óc đau đớn. Bạo Vũ Nùng Vụ trận mất đi hiệu quả, Tuyết Nguyên hổ tự nhiên có thể trực tiếp phát động công kích vào Long Tiêu Diêu. May mà hổ khiếu của Tuyết Nguyên hổ có uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao yêu nguyên lực quá mức nghiêm trọng, Tuyết Nguyên hổ cũng không dám thi triển thường xuyên. Nó há mồm phun ra một tảng băng, đồng thời co người phóng lên, đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra Hoàng Lân Thuẫn đón đỡ tảng băng đánh tới, lại gọi ra Hậu Thổ Cháo bảo hộ mình, lại truyền thêm chân khí bổ sung năng lượng cho tinh tú kiếm, điều động phi kiếm cấu thành kiếm thế chia tách ra vây kín, vừa gọi ra Lôi Điện kiếm bay thành hình quạt đánh về phía Tuyết Nguyên hổ, tay phải bấm quyết, thi triển Tử Lôi Quyết. Lúc này Long Tiêu Diêu không dám bay lên tránh né, bị hổ khiếu công kích, hắn cũng khó đảm bảo không xảy ra choáng váng. Nếu bay ở không trung rơi vào choáng váng, tuy rằng rơi xuống đất không bị té chết, nhưng tất nhiên khó có thể ung dung phòng ngự dưới công kích của Tuyết Nguyên Hổ, sợ là không chết cũng bị trọng thương. Tuyết Nguyên Hổ phát ra tảng băng công kích tuy cũng rất mạnh, nhưng chỉ là yêu kỹ bình thường, mà không phải là thần thông yêu thú, tự nhiên uy lực thua xa hổ khiếu. Còn Hoàng Lân Thuẫn cũng là pháp bảo thượng phẩm, tảng băng đánh lên trên Hoàng Lân Thuẫn, lá chắn chỉ hơi lắc lư một cái liền khôi phục ổn định. Thế vụ của Tuyết Nguyên Hổ bị Hoàng Lân Thuẫn cản trở, liền vung chảo đánh lên trên lá chắn. Lực hổ chảo công kích của Tuyết Nguyên Hổ ngang với pháp bảo thượng phẩm, chỉ một kích lá chắn liền lắc lư một trận, phát ra một trận ong ong. Tuy rằng chưa bị đánh tan nhưng rung lên rút nhỏ 1/3. Long Tiêu Diêu vội vàng truyền chân khí vào Hoàng Lân Thuẫn, khôi phục phòng ngự ổn định. Tử Lôi Quyết phát ra lôi điện cùng lôi điện kiếm đồng thời đánh lên trên thân Tuyết Nguyên Hổ, còn Tinh Túc kiếm trận ở không trung được chân khí bù đắp, cùng khôi phục thế tấn công. Tuyết Nguyên Hổ đối mặt với công kích bốn phương tám hướng đồng loạt, khó mà chống đỡ được, rơi vào đường cùng lại thi triển ra thần thông Hổ Khiếu. Hổ Khiếu là thần thông công kích sóng âm vô hình toàn phương vị do yêu nguyên lực ngưng kết thành, tuy rằng Tuyết Nguyên Hổ đạt đến cấp 8, nhưng dốc toàn lực cũng chỉ phát động được 3 lượt Hổ Khiếu. Lần này Tuyết Nguyên Hổ phát ra Hổ Khiếu đã hóa giải một vòng thế công mới của Long Tiêu Diêu, Hoàng Lân Thuẫn cùng hậu thổ cháo trong tiếng Hổ Khiếu cũng đã bị ảnh hưởng. Trọng yếu hơn là bằng thực lực Long Tiêu Diêu sử dụng pháp bảo thượng phẩm vẫn có chút miễn cưỡng, đã tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Chương 191, thần thông sóng âm. Long Tiêu Diêu vội vàng vừa rót chân khí bổ sung năng lượng cho vài kiện pháp khí, vừa lấy một viên phục hoàn đan để bổ sung chân khí tiêu hao. Hắn tuy biết rằng hiện giờ mình điều khiển pháp bảo thượng phẩm còn có chút miễn cưỡng, nhưng đối mặt với công kích của Tuyết Nguyên Hổ, cũng chỉ có pháp bảo thượng phẩm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Long Tiêu Diêu lúc này cũng hơi sốt một, nếu không thể nhanh chóng giải quyết Tuyết Nguyên Hổ, chân khí lại tiêu hao hết thì sợ rằng chỉ có thể mạo hiểm bay ra khỏi đây mà thôi. Một đợt công kích mới của Long Tiêu Diêu nháy mắt đã lao đến thân thể Tuyết Nguyên Hổ. Lúc này Tuyết Nguyên Hổ thừa dịp Hổ Khiếu phát huy tác dụng, huy động hổ chảo đánh lên Hoàng Lân Thuẫn. Hoàng Lân Thuẫn vốn đã bị Hổ Khiếu đánh cho tổn hao nhiều năng lượng, lúc này lại bị Tuyết Nguyên Hổ toàn lực công kích, lập tức rút nhỏ đi hơn phân nửa, bay ngược lại khoảng một thước, cùng với hậu thổ cháo miễn cưỡng tạo thành một vòng phòng ngự mới. Lúc này yêu nguyên lực của Tuyết Nguyên Hổ cũng bị tiêu hao trầm trọng, nhưng vòng công kích mới này lại khiến nó không thể không dùng thần thông Hổ Khiếu để chống đỡ. Trong tiếng hổ gầm, thế công của Long Tiêu Diêu lập tức bị tan rã, mà Hoàng Lân Thuẫn vốn đã bị tổn hao nhiều rốt cuộc không chống đỡ được nữa, biến thành nguyên hình pháp khí, rơi xuống đất. Tuyết Nguyên Hổ chính là vương giả của Tuyết Nguyên Sâm Lâm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức nhân cơ hội này vùng chảo đánh về phía hậu thổ cháo bên ngoài Long Tiêu Diêu. Năng lượng trong hậu thổ cháo vốn đã bị hổ khiếu làm hao tổn, dưới công kích của hổ chảo cũng không chống đỡ được nữa, thu nhỏ lại rồi rơi xuống. Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế được lôi điện kiếm đánh về phía Tuyết Nguyên Hổ, đồng thời dùng thân pháp ngư hành bách biến, tránh được lực công kích còn sót lại của hổ chảo. Tuy Tuyết Nguyên Hổ là yêu thú cấp 8 nhưng sau khi liên tục 3 lần toàn lực thi triển hổ khiếu thì yêu nguyên lực của nó cũng tiêu hao gần như không còn, chẳng những không thể chống đỡ được vòng công kích mới của Long Tiêu Diêu mà tốc độ của nó cũng giảm xuống không ít. Không biết Tuyết Nguyên Hổ biết được rằng chạy không thoát hay là hung tính của nó quá nặng, dù biết rằng mình đã như nỏ mạnh hết đà vẫn không chịu rời đi, thậm chí căn bản không để ý đến công kích của lôi điện kiếm mà triển khai tấn công về phía Long Tiêu Diêu. Khi Tuyết Nguyên Hổ vung chảo đánh về phía Long Tiêu Diêu, lại bị hắn dùng thân pháp ngư hành bách biến tránh thoát. Thần thông ngư hành bách biến chính là kỹ xảo né tránh thần kỳ nhất, hiện giờ Long Tiêu Diêu chẳng những có tố chất thân thể đạt tới cảnh giới siêu phàm mà hắn vận dụng ngư hành bách biến cũng hoàn toàn tự nhiên. Lúc này tốc độ của Tuyết Nguyên Hổ đã giảm xuống nên việc né tránh công kích của nó cũng không phải là khó đối với Long Tiêu Diêu. Lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu lúc này đã từ bốn phía lao tới gần Tuyết Nguyên Hổ. Hai lần công kích của Tuyết Nguyên Hổ đều bị Long Tiêu Diêu tránh thoát, lúc này đột nhiên nó thay đổi sách lược, hai móng vuốt đánh về phía lôi điện kiếm, còn thân thể thì nháy mắt xoay lại, dùng cái đuôi dài hai thước quất về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lúc này cũng nhận ra rằng yêu nguyên lực của Tuyết Nguyên Hổ đã như đèn cạn dầu, vô cùng yên tâm. Hắn thấy cái đuôi của Tuyết Nguyên Hổ quét qua, khó có thể dùng ngư hành bách biến tránh né, lúc này liền thi triển xuyên qua không gian, ngay sau đó hiện ra bên phải của Tuyết Nguyên Hổ, tránh được cái đuôi của nó. Tuyết Nguyên Hổ vốn cho rằng cái đuôi của mình sẽ đánh trúng Long Tiêu Diêu, không nghĩ tới lại bị Long Tiêu Diêu quỷ dị tránh được. Lúc này tinh lực của nó dành hơn phân nửa trên công kích của cái đuôi, nên tuy hổ chảo có đánh lên lôi điện kiếm nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn được 6 thành, một thanh lôi điện kiếm còn lại liền đâm vào phần eo của Tuyết Nguyên Hổ, sâu khoảng một tấc. Lúc này yêu nguyên lực của Tuyết Nguyên Hổ đã không còn đủ nữa, mà lôi điện kiếm tuy chỉ là pháp bảo hạ phẩm nhưng lại tạo thành kiếm trận, có kiếm khí trung cấp, cộng thêm uy lực cường đại thuộc tính lôi biến dị nên có lực công kích không kém so với pháp bảo trung phẩm bình thường. Lúc này lôi điện kiếm đã khiến cho Tuyết Nguyên Hổ bị thương nặng. Tuyết Nguyên Hổ đã không thể thi triển hổ khiếu, tất nhiên sẽ không chống đỡ được công kích liên hợp của tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm, thú hồn Tuyết Nguyên Hổ cũng tự nhiên trở thành vật phẩm chứa trong vạn thú lệnh. Yêu thú bình thường có linh trí kém xa so với thần thú và linh thú, tuy sau khi đạt tới cấp 7 thì đã mở ra một bộ phận linh trí nhưng vẫn không thể giao tiếp với con người, chỉ khi đạt tới hóa hình kỳ cấp 9 thì mới có năng lực giao tiếp với con người. Long Tiêu Diêu không thể giao tiếp với nó, tự nhiên không thể vây khốn nó để thu tinh huyết bản mạng. Tuy nhiên thần thông hổ khiếu của Tuyết Nguyên Hổ vẫn còn hiện hiện rất rõ trong tâm trí hắn, hắn quyết định hấp thu thú hồn của Tuyết Nguyên Hổ vào chủ huyệt, Á Môn huyệt. Hắn đã hấp thu được một số lượng lớn thú hồn yêu thú cấp 8, nên dù thú hồn Tuyết Nguyên Hổ có cuồng bạo đi nữa thì dưới sự hỗ trợ của A Di Đà Phật Châu, nó cũng không gây được phiền toái gì lớn đối với hắn. Sau khi hoàn thành hấp thu thú hồn, Long Tiêu Diêu kinh hỉ phát hiện ra đúng như dự đoán, hắn kế thừa được thần thông Thanh Ba công kích. Thần thông này dùng chân khí ngưng kết thành sóng âm, tiến hành công kích, uy lực thay đổi theo thực lực của bản thân. Sau khi Long Tiêu Diêu ở trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm hấp thu 32 loại thú hồn thì tu vi của hắn mới tăng tới Kim Đan hậu kỳ bậc trung. Điều này khiến hắn có chút bất an, với tiến triển như thế này thì chỉ sợ khi hắn hấp thu đủ 72 thú hồn cũng không thể đạt tới trạng thái Kim Đan đỉnh phong, đột phá ngưng kết nguyên anh. Đương nhiên, điều này chủ yếu là do thực lực bản thân của Long Tiêu Diêu đã vượt quá xa tu tiên giả khác, tổng lượng chân khí mà hắn cần để thăng cấp có thể so với của tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Thú hồn của yêu thú cấp 8 ẩn chứa năng lượng cường đại đến mức nào cơ chứ? Nếu thực lực của hắn chỉ giống như tu sĩ cùng cấp bình thường thì hắn đã sớm đạt đến trạng thái Kim Đan kỳ đỉnh phong rồi. Long Tiêu Diêu ở trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm gần một năm, trước sau hấp thu được 52 loại thú hồn, nhưng ở 3 tháng cuối cùng hắn mới phát hiện một loại yêu cầm mới, còn những yêu thú khác thì đều là lặp lại. Sở dĩ hắn vẫn kiên trì ở lại trong này một thời gian chủ yếu vẫn là vì tại đây có tài nguyên dược thảo vô cùng phong phú. Long Tiêu Diêu sau khi rời khỏi Tuyết Nguyên Sâm Lâm liền quyết định đi tới phường thị Huyền Khôn xem một chút, biết đâu lại kiếm được cơ hội đạt được thứ gì đó quý giá. Sau khi hắn tiến vào phường thị, đang định đi một vòng xem sao thì đột nhiên nghe được từ miệng lái buôn vô ý nói ra một tin tức khiến hắn động tâm. Ở phía bắc của Tuyết Nguyên Sâm Lâm có một cái hàn đầm do vạn niên huyền băng vây quanh. Hàn đầm này phóng ra huyền âm khí tinh thuần, có hiệu quả rèn luyện thể chất và chân khí, có thể tăng tiến tu vi, tinh luyện chân khí, tăng cường thể chất. Đặc biệt nó có hiệu quả phụ trợ đối với tu tiên giả thăng cấp nguyên anh kỳ và đột phá bình cảnh của tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên. Đương nhiên, công hiệu này là duy nhất, tu tiên giả cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần hiệu quả đột phá của hàn tuyền. Nếu đã trải qua hàn tuyền rèn luyện rồi thì lần sử dụng sau cũng chỉ có hiệu quả tăng lên tu vi, không có tác dụng đột phá bình cảnh. Hàn đầm này nằm ở khu vực giao nhau giữa chính tà hai đạo, chỉ là nó gần nơi đóng quân của Huyền Khôn phái nên vẫn bị Huyền Khôn phái khống chế. Nhưng hàn tuyền này lại cũng có tác dụng giống nhau đối với quỷ tu, đây chính là nguyên nhân chủ yếu của chính tà đại chiến ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Mà hiện tại, tu tiên giả bình thường cũng có cơ hội hấp thụ hàn tuyền khí. Chương 192, tiêu diệt quỷ tu. Đương nhiên Huyền Khôn phái sẽ không tùy tiện để tu tiên giả khác tiến vào trong hàn tuyền, bọn họ yêu cầu tu sĩ muốn tiến vào hàn tuyền phải giết chết được 3 gã tu sĩ quỷ tu cùng kỳ hoặc tiêu diệt được một tên quỷ tu có tu vi cao hơn mình một kỳ. Vốn quỷ tu đã cùng với liên minh 3 phái chính đạo bình an vô sự suốt mấy trăm năm. Quỷ tu kiêng kỵ nhất vẫn là Phật tu Bàn Nhược Tự, nhưng đại trưởng lão Bàn Nhược Tự đã đến thọ nguyện đại nạn, mấy năm trước đã tọa hóa, vì vậy quỷ tu liền bắt đầu dục dịch trở lại. Hàn tuyền có tác dụng với tất cả các tu sĩ, nhưng có hiệu tăng lên tu vi càng mạnh mẽ đối với quỷ tu chuyên tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, đương nhiên, nó có tác dụng lớn nhất đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng. Đại trưởng lão Bàn Nhược Tự ngã xuống. Tất nhiên thực lực của phái này giảm đi, các đại phái quỷ tu biết được tin này, liền tính toán liên thủ chiếm lấy hàn tuyển. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám tùy tiện gây ra chính tà đại chiến, vì thế chỉ phái quỷ tu Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ ra chỗ giao giới chính tà để khiêu khích và thăm dò. Chính đạo cũng không muốn khai chiến, bởi vậy mới nghĩ ra một kế mượn đao giết người nhằm suy yếu thực lực của quỷ tu. Tuy biết rõ dụng ý của Huyền Khôn phái nhưng đây lại là cơ hội khó có được. Hấp dẫn cỡ này khiến cho phần lớn tu tiên giả tự nhận thấy có chút thực lực đều không kháng cự được. Tu tiên giả đạt tới trạng thái Kim Đan kỳ đỉnh phong có thể thành công ngưng kết nguyên anh không đến 1/2. Mà mấu chốt nhất chính là tất cả các tu sĩ đều không thể xác định rõ nguyên nhân thất bại. Tu tiên giới đối với việc ngưng kết nguyên anh thất bại có vài suy đoán, có thể là thực lực bản thân không đủ, hoặc linh căn bản thân có chênh lệch, lại có thể là không đủ cơ duyên, đủ loại suy đoán không giống nhau. Tuy vậy, tới giờ vẫn không ai có thể xác định nguyên nhân thực sự rốt cuộc là gì. Mà tu tiên giả khi tu luyện gặp phải bình cảnh thì cũng vô cùng phiền toái, nhất là tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên, nếu gặp phải bình cảnh thì thậm chí tu vi còn vĩnh viễn trì trệ không tăng lên. Nghe nói Hàn Tuyền có công hiệu chẳng những có thể đề cao xác suất ngưng kết nguyên anh tới 2 phần trở lên, hơn nữa còn có tỷ lệ lớn giúp cho tu sĩ nguyên anh kỳ trực tiếp đột phá bình cảnh tu luyện. Công dụng như vậy chẳng trách tu tiên giả đổ xô vào. Long Tiêu Diêu ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm lần lượt hấp thu hơn 10 loại thú hồn thuộc tính băng, hiện giờ băng linh căn của hắn cũng đạt tới cấp 1, tự nhiên càng thêm mong chờ cơ hội rèn luyện tại Hàn Tuyền. Hắn tuy tự biết rằng thực lực của mình cường đại, nhưng đối với việc có thuận lợi ngưng kết nguyên anh hay không thì vẫn có chút lo lắng, cho tới nay nguyên nhân ngưng kết nguyên anh thất bại vẫn có vẻ mờ mịt, hắn chỉ có thể nắm bắt tất cả cơ hội để tăng xác suất kết anh của mình lên. Long Tiêu Diêu lúc này liền cẩn thận hỏi một chút về các yêu cầu cụ thể của Huyền Khôn phái. Nếu hắn muốn đạt được vị trí đi Hàn Tuyền rèn luyện thì phải đánh chết 3 tên quỷ tu Kim Đan kỳ, hoặc 1 tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ. Sau đó chỉ cần cầm thi thể quỷ tu cho Huyền Khôn phái xác nhận, là có thể được bố trí tiến vào trong Hàn Tuyền 100 ngày. Tiêu diệt quỷ tu Kim Đan kỳ cũng không khó khăn đối với Long Tiêu Diêu, sau khi cân nhắc kỹ càng thì hắn quyết định tham gia hành động tiêu diệt quỷ tu lần này. Tuy hắn không biết thực lực quỷ tu ở đó như thế nào, nhưng vẫn tự tin mình có đủ năng lực tự bảo vệ. Tối thiểu khi hắn thi triển địa độn thuật thì cho dù tu sĩ phi thăng kỳ cũng khó đuổi theo được. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không vội vã hành động ngay mà cẩn thận tìm hiểu tình hình chính tà giao chiến hiện giờ, chính đạo không phái đệ tử ra chiến đấu, mà dựa vào 2 trận pháp trên chính địa bàn của mình để canh phòng nghiêm ngặt và tử thủ, xuất chiến chính là những tu sĩ bị hấp dẫn bởi lần rèn luyện tại Hàn Tuyền. Quỷ tu cũng chỉ phái ra tu sĩ Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa cũng không đánh chính diện địa bàn được canh phòng nghiêm ngặt của chính đạo mà là tiến hành quấy nhiêu trong phạm vi Tuyết Nguyên Sâm Lâm, tiêu diệt một số tu tiên giả tiến vào trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Nhưng vì họ không dám xâm nhập vào phạm vi của yêu thú cấp 8 nên Long Tiêu Diêu cũng không gặp được những quỷ tu này. Nếu đã không có quỷ tu phi thăng kỳ thì Long Tiêu Diêu lại càng yên tâm. Tuy hiện tại thực lực của hắn không thể tiêu diệt được quỷ tu Nguyên Anh kỳ nhưng những tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng rất khó uy hiếp được tính mạng của hắn. Long Tiêu Diêu đi qua một vòng phường thị, thu được 2 khối tài liệu cao cấp thuộc tính băng, tiếp tục mua thêm mấy khối tài liệu cao cấp tại luyện khí điếm. Sau đó, hắn thuê một phòng trọ trong phường thị. Hắn e ngại khi giao chiến cùng quỷ tu lại bị tu tiên giả khác phát hiện nên chuẩn bị luyện chế một kiện pháp khí phòng ngự thuộc tính lôi. Quỷ tu điều khiển pháp khí, luyện thi và hồn phách, bao gồm cả pháp kỹ, đều thuộc phạm chủ quỷ tà, còn thuộc tính lôi thì có hiệu quả khắc chế tốt nhất đối với chúng. Long Tiêu Diêu tính toán đối phó với quỷ tu. Nếu có thể thực hiện thì theo kế hoạch thì hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt 1 tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ. Để không khiến cho người khác nghi ngờ thì dùng thân phận tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi là tốt nhất. Hơn nữa, tu tiên giả tu luyện công pháp thuộc tính lôi cũng có thể điều khiển pháp khí thuộc tính hỏa nên hắn vẫn có nhiều lựa chọn khác nhau. Long Tiêu Diêu vốn đã thu được một số tài liệu thuộc tính lôi, hơn nữa vừa mới mua mấy khối tài liệu phụ trợ, hắn liền luyện chế lôi điện cháo và lôi điện thuẫn, đều là pháp bảo hạ phẩm. Trong số các pháp khí phòng ngự thì đơn giản nhất chính là tâm chắn và vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ thuộc loại pháp khí phòng ngự toàn diện, đối với quỷ tu có thể điều khiển nhiều hồn phách cùng công kích thì tất nhiên lựa chọn tốt nhất chính là dùng vòng bảo hộ làm pháp khí phòng ngự. Long Tiêu Diêu từ trong trí nhớ tàn phiến của quỷ tu Kim Đan kỳ lúc trước định đoạt xá mình biết được không ít pháp kỹ và bí thuật của quỷ tu. Giờ hắn lấy ra công pháp Âm Linh Tông được phục chế cùng với các pháp kỹ, bí thuật cẩn thận đọc lại một lượt. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn luôn thích chuẩn bị đầy đủ trước khi làm việc gì đó. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu rời khỏi phòng trọ, trực tiếp bay về phía Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Hắn bay đến cách vùng phía bắc của Tuyết Nguyên Sâm Lâm mấy ngàn dặm mới hạ xuống, bố trí trận pháp, phục đan dược tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Long Tiêu Diêu khôi phục trạng thái bản thân tới mức tốt nhất mới cẩn thận, chậm rãi đi về phía bắc. Đồng thời hắn thả ra thần thức, tìm kiếm tung tích quỷ tu. Theo các tin tức mà hắn biết thì các quỷ tu thường đi lại trong khu vực này. 3 ngày sau, Long Tiêu Diêu đang tu luyện khôi phục đột nhiên phát hiện ra một nhóm quỷ tu đang bay vào sâu trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm, trong đó có 1 tên thủ lĩnh Nguyên Anh sơ kỳ, 10 mấy người còn lại đều có tu vi Kim Đan kỳ. Vì phạm vi Tuyết Nguyên Sâm Lâm rất rộng, nên 3 ngày qua Long Tiêu Diêu vẫn không phát hiện được tung tích của quỷ tu. Lúc này, hắn đã cơ bản hồi phục toàn bộ chân khí tiêu hao, đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này. Long Tiêu Diêu hiển nhiên hy vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quỷ tu, tránh đêm dài lắm ngộng. Trước tiên không nói Huyền Khôn phái có thể đổi ý, quan trọng hơn là từ trạng thái trước mắt có thể thấy được chính tà đại chiến đang vô cùng căng thẳng, nếu chậm trễ đến lúc đại chiến bùng nổ, chỉ sợ hắn sẽ bị ép làm vật hy sinh cho chính phái. Long Tiêu Diêu tuy đã từng tiêu diệt 2 tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nhưng điều kiện đầu tiên đó là không giao chiến công bằng với đối phương ở trên không trung. Mà lúc này, tên quỷ tu kia tuy chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn lại không có cơ hội để bố trí cạm bẫy. Đối với thần thông đặc biệt của tu sĩ nguyên anh kỳ, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chương 193, quỷ tu nguyên anh kỳ. Đương nhiên Long Tiêu Diêu tuyệt đối sẽ không chính diện giao chiến với cả đội ngũ quỷ tu này, hắn đối phó với một tên quỷ tu nguyên anh sơ kỳ còn không chắc chắn, huống chi còn có hơn 10 tên quỷ tu kim đan kỳ giúp đỡ, hắn sẽ không tự cao tới mức chính diện giao chiến với đối phương. Long Tiêu Diêu hơi trầm ngâm, đợi đội quỷ tu này cách xa hắn mấy dặm thì mới nhanh chóng thu hồi trận bàn, dùng tu vi kim đan trung kỳ bay nhanh về hướng ngược lại với đội ngũ quỷ tu. Liên minh quỷ tu tất nhiên cũng biết Huyền Khôn phái dùng Hàn Tuyền làm mồi nhử thực hiện kế hoạch mượn đao giết người, nhưng bọn hắn vẫn chưa lo lắng. Những tên tu sĩ có ý đồ giết chết quỷ tu hoàn toàn chia rẽ, không đoàn kết, chưa thể gây tổn thương lớn cho quỷ tu, ngược lại còn bị quỷ tu thu lấy hồn phách, đoạt được một đám tài liệu luyện thi. Các quỷ tu khác thấy vậy, liền ồ ạt xâm nhập vào trong Tuyết Nguyên xâm lâm. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong đội quỷ tu này lập tức phát hiện ra tung tích của Long Tiêu Diêu. Trong mắt hắn, Long Tiêu Diêu chỉ là một khối tài liệu luyện chế đồng giáp thi cao cấp. Tu sĩ Kim Đan kỳ trung cấp không có khả năng giấy rủa trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn đương nhiên sẽ không định buông tha cơ hội này, lập tức đuổi theo về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vốn cách mấy tên quỷ tu kia mấy dặm, mà hắn lại phi hành rất nhanh, một lúc sau đã cách chúng tới 10 dặm. Hắn cố tình điều chỉnh tốc độ phi hành bằng với tốc độ của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, nếu tu sĩ Kim Đan trung kỳ có pháp khí gia tốc thì cũng sẽ đạt được tốc độ này. Như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Long Tiêu Diêu làm vậy sẽ khiến cho đối phương tin rằng hắn hoảng hốt chạy trốn, mục đích chính là để hấp dẫn tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đuổi theo mình, tận dụng cơ hội này bỏ rơi các quỷ tu Kim Đan kỳ còn lại trong đội. Quỷ tu Nguyên Anh kỳ đương nhiên sẽ không buông tha, hắn dùng thần thông phi hành của Nguyên Anh kỳ để đuổi theo Long Tiêu Diêu, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên, các quỷ tu Kim Đan kỳ khác thì phản ứng tương đối chậm, sau khi đuổi theo Long Tiêu Diêu hơn 10 dặm thì mất dấu hắn, đành phải tìm kiếm theo hướng khác. Long Tiêu Diêu bay được trăm dặm, phát hiện ra chỉ có tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ đuổi theo đúng như dự đoán, liền yên tâm một chút. Nhưng hắn lo ngại các quỷ tu khác sẽ đuổi tới, nên vẫn không dừng lại mà chuyển hướng, tiếp tục bay về phía trước. Quỷ tu Nguyên Anh kỳ này vốn cũng chỉ dùng phi hành thuật đuổi theo Long Tiêu Diêu, còn thần thông phiêu di thì lại hao phí chân khí quá nhiều so với phi hành, tuy với tu vi của hắn thì cũng không lo lắng một chút tiêu hao này. Nhưng hiện đang ở trong Tuyết Nguyên xâm lâm nên hắn đương nhiên tận lực duy trì đầy đủ chân khí để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng đuổi theo Long Tiêu Diêu hơn trăm dặm, tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ phát hiện ra rằng hắn vẫn như cũ cách xa Long Tiêu Diêu khoảng vài dặm. Mà phương hướng Long Tiêu Diêu phi hành lại là chỗ sâu bên trong Tuyết Nguyên xâm lâm, hắn lo ngại nếu tiếp tục xâm nhập vào thì sẽ gặp phải yêu cầm bậc cao, phát sinh biến cố, nên hắn liền dùng thần thông phiêu di nhanh chóng đuổi theo Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vốn cũng không định làm đối phương rất lại. Hắn phát hiện ra tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ này tăng tốc đuổi theo mình, liền âm thầm chuẩn bị lấy ra trận bàn, hạ xuống một ngọn núi nhỏ cách đó vài dặm. Lúc này, tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ đuổi theo chỉ cách Long Tiêu Diêu một dặm, toàn thân Long Tiêu Diêu đều ở trong phạm vi tập trung thần thức của hắn, mọi hành động của Long Tiêu Diêu hắn đều thấy được. Lúc này, nhìn thấy Long Tiêu Diêu lấy ra trận bàn, hắn không khỏi cười lạnh. Muốn dùng trận pháp đối phó với ta sao? Tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ có thể vận chuyển trận pháp trong phạm vi 10 thước. Chỉ cần ta đứng ở bên ngoài, xem ngươi còn có thể làm gì. Long Tiêu Diêu dừng lại trên đỉnh núi, còn tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ thì bay đến 20 thước trên không trung liền ngừng lại, hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cây tiểu phiên màu đen pháp bảo hạ phẩm. Tiểu phiên này đón gió mà lên, lớn hơn một thước, một cỗ âm phong từ trong tiểu phiên bay ra, lao về phía Long Tiêu Diêu, đây chính là một cây âm phong phiến. Tiếp theo, tên quỷ tu này dùng tay, hai con đồng giáp thi cao cấp từ trên trời hiện ra, hạ xuống đỉnh núi. Đối với luyện thi của quỷ tu thì phàm nhân và tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có thể luyện chế được thành cương thi bình thường, tu sĩ trúc cơ kỳ thì có thể luyện chế thành đồng giáp thi, còn thân thể của tu sĩ kim đan kỳ thì có thể luyện chế thành đồng giáp thi cao cấp, thân thể tu sĩ nguyên anh kỳ thì có thể luyện chế kim giáp thi, còn thân thể của tu sĩ phi thăng kỳ thì có thể luyện chế thành kim giáp thi vương. Hai con đồng giáp thi cao cấp này của quỷ tu được luyện chế từ thi thể của một tu sĩ kim đan sơ kỳ và một tu sĩ kim đan trung kỳ mà thành. Để luyện thi được thì cần phải loại bỏ hồn phách vốn có của tu sĩ, khiến cho nó không có linh trí gì nữa, hoàn toàn để cho quỷ tu dùng phân thần tiến hành khống chế. Quá trình luyện chế cần dùng âm hỏa quỷ tu để thiêu đốt, luyện hóa chân khí vốn có và thân thể trở thành một thể, sau đó lại rót thi khí vào trong nó. Thân thể luyện thi tuy vô cùng chắc chắn nhưng do nó không có hồn phách, không có linh trí và thần thức nên đương nhiên cũng không thể điều khiển pháp khí, mà chân khí và thân thể luyện thi đã hoàn toàn dung hợp với nhau, nên cũng không thể thi triển pháp khí được. Do đó, luyện thi đều là công kích cận thân, bởi vì trong cơ thể chúng được rót vào thi khí nên có thể dùng thi khí để phụ trợ công kích. Thi khí có độc tính và khả năng ăn mòn, cho dù pháp khí bị dính vào thì cũng sẽ bị ăn mòn. Mà thân thể đồng giáp thi vô cũng kiên cố, thần khí trung phẩm bình thường đều khó có thể đánh nó bị thương. Hơn nữa, luyện thi căn bản không có cảm giác, cho dù thân thể bị pháp khí xuyên thủng thì chúng vẫn không có cảm giác gì, tuyệt đối khó đối phó với chúng khi giao chiến. Cùng lúc với tên quỷ tu này phát động công kích, đầu tiên Long Tiêu Diêu liền phát động cự thạch trận trận pháp phòng ngự. Hắn đương nhiên biết được rằng thần thức quỷ tu có thể tập trung toàn diện, do đó hắn cũng không định dùng mê trận để vây khốn đối phương mà chuẩn bị lấy ra một cái trận pháp phòng ngự để bảo vệ bản thân, tiết kiệm được phần lớn lực phòng ngự. Tiếp theo, Long Tiêu Diêu lấy ra tinh túc kiếm trận, từ trên không trung đánh tới quỷ tu, đồng thời, hắn xuất ra lôi kiếm đánh về phía một con luyện thi, dùng tử lôi quyết đánh về con luyện thi còn lại. Hắn chưa từng gặp qua luyện thi, chỉ biết rằng loại quỷ tà này đều sợ hãi lôi điện, nên hắn định thí nghiệm một chút, sau đó mới quyết định phương thức tấn công tiếp theo. Âm phong phát ra từ âm phong phiến của quỷ tu liên tục lao đến trên kết giới cự thạch trận, khiến cho kết giới này lập tức lung lay, hơn nữa, trên bề mặt kết giới xuất hiện một lớp sương mù trắng bạc, khiến cho kết giới vốn vô cùng co giãn dần dần trở nên giòn, lực phòng ngự giảm một mảng lớn. Trong hai cái đồng giáp thi hạ xuống này, một cái đã bị lôi kiếm công kích. Dù lôi kiếm chỉ là thần khí cực phẩm nhưng trên phi kiếm lại có lôi điện lóe lên, nháy mắt đã xuyên thủng đồng giáp thi, từ miệng vết thương tản ra một lượng lớn thi khí màu xanh, lập tức khiến cho con đồng giáp thi này cứng ác, hành động chậm chạp. Lôi điện do tử lôi quyết phát ra cũng đồng thời bổ vào trên người con đồng giáp thi còn lại, trên người nó lập tức phát ra một làn khói lớn, hành động cũng bị trì trệ xuống. Quỷ tu Nguyên Anh kỳ này phát hiện ra Long Tiêu Diêu tu luyện công pháp thuộc tính lôi khắc chế hắn, khẽ biến sắc. Hắn liền lấy ra một kiện Hắc Phong kỳ pháp bảo hạ phẩm để chống đỡ tinh túc kiếm trận, tiếp theo lấy ra 5 thanh bạch cốt đao pháp bảo trung phẩm đánh về phía Long Tiêu Diêu, cuối cùng, tay phải hắn kẽ vung, trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay to màu xanh, chụp vào Long Tiêu Diêu. Chương 194, Đại chiến quỷ tu. Tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ này tu luyện công pháp địa giai U Minh chân kinh, thần thông trưởng thành của hắn chính là U Minh quỷ trảo. Dùng pháp lực bản thân ngưng tụ thành một hình một bàn tay to tiến hành công kích. Bởi vì hắn tu luyện pháp lực thuần âm nên U Minh quỷ trảo này mang khí tức âm hàn, thậm chí có thể đóng băng pháp khí của đối thủ, hơn nữa có thể khống chế nó biến hóa theo ý muốn. Thần thông trưởng thành theo cách gọi của tu tiên giả chính là theo tu vi bản thân tăng lên thì uy lực và biến hóa của thần thông cũng tăng lên. Còn có một loại gọi là bản mạng pháp khí trưởng thành, là loại pháp khí được bồi dưỡng từ nhỏ, theo tu vi bản thân tăng lên thì cấp bậc của pháp khí này cũng không ngừng tăng lên. Uy lực của loại thần thông và pháp khí này đều hơn xa so với thần thông và pháp khí cung cấp. Tinh túc kiếm trận của Long Tiêu Diêu lao xuống, lại bị Hắc Phong Kỳ của quỷ tu ngăn cản. Hắc Phong Kỳ biến lớn tới mấy trượng, hơn nữa trên mặt kỳ mềm mại lại có một luồng khí đen bao phủ, có thể làm tan rã đại bộ phận lực lượng của pháp khí công kích vật lý. Nhưng tinh túc kiếm trận lại có hiệu quả tăng uy lực của kiếm trận, uy áp cường đại của kiếm trận lập tức ép Hắc Phong Kỳ trầm xuống tầm một thước, luồng khí màu đen cũng yếu đi không ít. Sau đó kiếm khí trung cấp của 28 thanh tinh túc kiếm đâm vào Hắc Phong Kỳ, lập tức hoàn toàn đánh tan luồng khí đen, hiện ra bản thể pháp khí của Hắc Phong Kỳ. Cùng là pháp bảo hạ phẩm nhưng tinh túc kiếm trận lại có thêm uy lực của kiếm trận, cộng thêm lực công kích cường đại của kiếm khí trung cấp, làm sao Hắc Phong Kỳ có thể chống đỡ được, nó liền lập tức rút nhỏ lại hơn phân nửa, mắt thấy khó chống đỡ được nữa. Lúc này Long Tiêu Diêu thấy cự thạch trận đã khó chống đỡ được thêm, lập tức lấy ra lôi điện cháo bảo hộ xung quanh mình. Hắn phát hiện ra đồng giáp thi căn bản không có năng lực chống đỡ công kích lôi điện, liền khống chế lôi kiếm lao vào một con đồng giáp thi, đồng thời thi triển ra tử lôi quyết công kích về phía con đồng giáp thi còn lại. Quỷ tu Nguyên Anh kỳ đương nhiên cũng nhìn ra đồng giáp thi không có tác dụng dưới công kích của lôi điện. Hai con đồng giáp thi cao cấp này là luyện thi đẳng cấp cao nhất mà hắn luyện chế được, đương nhiên hắn rất tiếc nếu nó bị hủy, liền thu hồi hai con luyện thi này. Nhưng lôi kiếm và lôi điện lại vô cùng nhanh chóng vẫn như trước đánh bị thương nặng hai con luyện thi. Khiến cho quỷ tu Nguyên Anh kỳ này cảm thấy vô cùng đau lòng, không khỏi giận tím mặt. Bạch cốt đao thì vốn dùng xương thú để luyện chế, bởi vì được dùng bí pháp để luyện chế nên nó chẳng những có lực công kích của pháp khí mà còn có thể quấy nhiều thần trí của đối thủ, sau khi đâm bị thương đối thủ thì còn có hiệu quả hút máu, đây chính là một thanh tà binh quỷ dị. Lúc này Long Tiêu Diêu lấy ra liệt hỏa thuẫn nên đón bạch cốt đao, thuộc tính hỏa tuy có lực phòng ngự thấp nhưng cũng có tác dụng khắc chế đối với vật quỷ tà. Hơn nữa tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi cũng có thể điều khiển được pháp khí thuộc tính hỏa, nên cho dù quỷ tu có chạy được thì cũng không khiến tu sĩ khác nghi ngờ. Bạch cốt đao phát ra ánh sáng trắng cùng khí tức cú lãnh, khiến cho tâm thần người khác bị lung lay. Tuy nhiên thần thức Long Tiêu Diêu vốn rất cường đại, lại mang trên người A-di-đà Phật Châu nên tất nhiên không bị ánh sáng của bạch cốt đao quấy nhiễu. mà ngọn lửa bám trên liệt hỏa thuẫn phát ra khí nóng, lập tức làm tan rã khí tức cú hàn trên thanh bạch cốt đao này. Bạch cốt đao đánh vào trên liệt hỏa thuẫn, ngọn lửa trên liệt hỏa thuẫn lập tức bao lấy bạch cốt đao, khiến nó phát ra âm thanh tê tê, ánh sáng trên thân bạch cốt đao lập tức tiêu tán. Còn liệt hỏa thuẫn sau khi chịu một kích của bạch cốt đao cũng lung lay, ngọn lửa cũng ảm đạm vài phần. Tuy nhiên, bạch cốt đao càng hao tổn năng lượng nghiêm trọng hơn. Quỷ tu Nguyên Anh kỳ này khẽ kêu kinh ngạc, hắn ngạc nhiên không phải vì Long Tiêu Diêu có thể điều khiển pháp bảo thuộc tính hỏa mà ngạc nhiên tại sao một tu sĩ kim đan kỳ trung kỳ lại có thể điều khiển được pháp bảo trung phẩm. Chính hắn hiện giờ điều khiển pháp bảo trung phẩm vẫn còn thấy hơi miễn cưỡng. Kết giới cự thạch trận dưới công kích của âm phong phiến có vẻ tràn ngập nguy cơ, đúng lúc này bàn tay màu xanh từ không trung đã chộp vào trên kết giới trận pháp, kết giới này lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Sau khi mất đi trận pháp phòng hộ, âm phong liền thổi tới lôi điện cháo. Nhưng âm phong này không đơn thuần là công kích thuộc tính phong mà là loại âm phong do quỷ tà âm khí ngưng tụ mà thành. Trước khi âm phong thổi đến lôi điện cháo thì trên vòng bảo hộ lóe lên lôi điện, lập tức hoàn toàn làm tan rã âm phong này. Quỷ tu Nguyên Anh kỳ kia thấy lôi điện lóe lên trên lôi điện cháo, liền điều khiển bàn tay to màu xanh dừng lại trên không trung, chưa hạ xuống. U Minh Quỷ Cháo tuy là thần thông bản thể, có uy lực to lớn nhưng lại có liên hệ với bản thân càng thêm chặt chẽ. Nếu bàn tay to màu xanh này bị thương tổn thì bản thân hắn cũng bị liên lụy, pháp lực tạm thời bị hao tổn nhiều. Do đó, hắn liền hơi chần chừ trước vòng bảo hộ lôi điện có tác dụng khắc chế quỷ tà này. Lúc này Hắc Phong kỳ của Quỷ tu Nguyên Anh kỳ đã bị Tinh Túc kiếm trận đánh cho chỉ còn lớn không đến ba thước, mắt thấy vô lực chống đỡ công kích của kiếm trận nữa. Quỷ tu vội vàng lấy ra Quỷ Diện Thuẫn Pháp Bảo hạ phẩm, một tấm chắn được một khuôn mặt quỷ bám vào hiện ra giữa không trung, hướng về phía kiếm trận đang hạ xuống. Ngón tay Long Tiêu Diêu điểm một cái, bổ sung năng lượng tiêu hao cho kiếm trận phía xa, tiếp theo khống chế kiếm trận toàn lực phân ra, hợp lại công kích. Trên không trung lập tức hiện ra ảo ảnh của bốn con thánh thú đánh về phía quỷ tu, còn kiếm khí trên 28 thanh tinh túc kiếm cũng bùng lên, lao vào tấn công quỷ tu. Mặt quỷ lơ lửng trên quỷ diện thuẫn của quỷ tu Nguyên Anh kỳ lập tức bị kiếm khí đánh nát, mà quỷ diện thuẫn đã bị kiếm trận đánh cho liên tiếp phải lui lại, thân hình quỷ tu trên không trung đã bị ép thấp xuống mấy thước. Lúc này quỷ tu Nguyên Anh kỳ cũng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, vốn tu sĩ kim đan kỳ không thể gây ra uy hiếp gì đối với hắn có tu vi Nguyên Anh kỳ. Nhưng lôi điện lại có tác dụng khắc chế hắn, khiến từ đầu cuộc chiến tới giờ hắn luôn gặp phải bất lợi. Mà Long Tiêu Diêu lại có thể điều khiển kiếm trận cường đại như vậy cũng khiến hắn cảm thấy khó tin. Trên người quỷ tu này chỉ có một kiện hộ giáp pháp bảo, ngoài ra không còn pháp bảo phòng ngự nào cả. Hắc Phong Kỳ vốn là một kiện pháp khí phòng ngự chính thể, có thể hình thành một tầng chắn bên ngoài hắn, hoàn toàn bảo hộ hắn bên trong. Khi nay hắn thấy 28 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận. Do lo lắng Long Tiêu Diêu khống chế kiếm trận đồng thời công kích từ bốn phía nên vừa bắt đầu hắn đã lấy ra Hắc Phong Kỳ. Hiện giờ tên quỷ tu này đã hoàn toàn mất tự tin, do lo ngại nếu tiếp tục giằng co thì phòng ngự của hắn không thể chống đỡ được công kích của kiếm trận nên hắn quyết định công kích toàn lực, trong thời gian ngắn tiêu diệt đối thủ. Quỷ tu Nguyên Anh Kỳ này đối mặt với hiệu quả khắc chế của thuộc tính lôi, các thủ đoạn công kích cũng bị trói buộc và hạn chế nhiều. Đầu tiên, luyện thi của hắn bị lôi điện khắc chế, căn bản không phát huy được tác dụng gì. Ngoài ra, hắn còn có một cây thiên hồn thiên, chứa đựng hơn 1.000 hồn phách, vốn là thủ đoạn công kích mạnh mẽ của hắn, nhưng hồn phách lại càng sợ hãi lôi điện hơn, khiến hắn chỉ có thể buông tha. Hiện hắn chỉ có thể lấy ra pháp bảo bản mạng hạ phẩm là Khô Lâu Đầu. Chương 195, Bí thuật quỷ tu. Khô Lâu Đầu này là do quỷ tu bắt đầu bồi luyện làm pháp bảo bản mạng từ khi hắn mới có tu vi trúc cơ kỳ, thuộc loại pháp khí trưởng thành. Ban đầu nó chỉ là linh khí hạ phẩm nhưng theo tu vi của quỷ tu tăng lên. Lại được hắn dùng chân khí bồi dưỡng nên cấp bậc cũng tăng lên, hiện nó đã đạt tới cảnh giới pháp bảo hạ phẩm đỉnh phong, uy lực thực tế cũng không kém bao nhiêu so với pháp bảo trung phẩm bình thường. Tiếp theo quỷ tu lại lấy ra một pháp khí hình dạng như một tấm bia đá nhưng chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm, nháy mắt nó đã dài ra mấy trượng, lao về phía Long Tiêu Diêu, đồng thời, hắn không hề chần chừ dùng tay phải đánh xuống không trung một chảo, khống chế U Minh Quỷ Chảo chụp vào lôi điện cháo bên ngoài Long Tiêu Diêu. Hắn cho rằng dù không thể một kích tiêu diệt đối phương thì cũng tiêu hao chân khí của Long Tiêu Diêu tới mức lớn nhất. Có thể nói kinh nghiệm giao chiến của quỷ tu này là vô cùng phong phú. Sau khi hắn phát hiện ra Long Tiêu Diêu rất khó đối phó, liền sử dụng sách lược tiêu hao chiến. Hắn cho rằng tu sĩ Kim Đan Kỳ dù có thể miễn cưỡng điều khiển pháp bảo thì cũng tuyệt đối không thể kéo dài. Với tu vi Nguyên Anh Kỳ của mình, hắn tin rằng mình cuối cùng cũng có thể tiêu hao hết chân khí của đối thủ, đem đối thủ bắt sống. Nhưng quỷ tu này lại không biết tu vi chân chính của Long Tiêu Diêu là Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa do công pháp đặc thù nên chỉ riêng lượng chân khí của hắn đã cao hơn của tên quỷ tu này rồi, chỉ là không thể thi triển ra thần thông Nguyên Anh kỳ mà thôi. Nếu không, với hiệu quả khắc chế quỷ tu của lôi điện thì e rằng hắn đã sớm tiêu diệt tên quỷ tu này rồi. Lúc này quả thật chân khí của Long Tiêu Diêu đã tiêu hao không ít, hắn vừa phải không ngừng rót chân khí để duy trì ổn định phòng ngự, vừa phải khống chế tinh túc kiếm trận tiến hành công kích. Nhưng do chân khí của hắn hơn xa tu tiên giả cùng cấp nên tiêu hao này cũng không ảnh hưởng chí mạng tới hắn. Long Tiêu Diêu lại kích phát kiếm khí của tinh túc kiếm trận, thúc giục nó toàn lực tấn công quỷ tu. Dưới áp lực cường đại của tinh túc kiếm trận thì quỷ diện thuẫn của quỷ tu lại tiếp tục run rẩy lui lại, tên quỷ tu này cũng bị ép hạ xuống dưới gần 10 thước. Thấy tấm bia đá từ không trung hạ xuống, Long Tiêu Diêu liền dùng tử lôi quyết công kích nó. Tấm bia đá này là pháp bảo có lực công kích rất mạnh, nhưng tốc độ không nhanh, hắn phải làm suy yếu lực công kích của tấm bia đá này, đồng thời lấy ra lôi điện thuẫn đón đỡ lấy nó. Bị lôi điện đánh trúng, tấm bia đá phát ra một lớp khói nhẹ, run rẩy co lại hơn 2 thước. Thì ra nó không phải là pháp khí thuộc tính thạch mà là pháp khí âm tà của quỷ tu. Lôi điện có hiệu quả khắc chế đối với loại pháp khí này, còn làn khói trên mặt tấm bia đá chính là âm khí ẩn chứa trong đó. Tiếp theo, tấm bia đá bị lôi điện thuẫn đón lấy, lôi điện lóe ra, không ngừng bổ vào tấm bia đá, khiến nó thu nhỏ lại, một lượng khói lớn tản ra từ tấm bia này. Khô lâu đầu màu trắng, cỡ một thước bay về phía Long Tiêu Diêu, khép cằm lại, hàm răng phát ra âm thanh răng rác, trong miệng toát ra một cỗ khói xám, bao phủ toàn bộ khô lâu đầu. Đối với loại pháp khí quỷ tà tinh khiết này, tất nhiên Long Tiêu Diêu sử dụng tử lôi quyết, đồng thời dùng lôi kiếm thử công kích khô lâu đầu. Khô lâu đầu bị lôi điện của tử lôi quyết đánh trúng, lập tức run rẩy, làn khói bao phủ khô lâu đầu cũng bị tán đi không ít. Lúc này lôi kiếm cũng đồng thời lao tới, lôi điện bao phủ thân kiếm, lao vào trong lớp khói đang bao phủ khô lâu đầu, đâm về phía bản thể của khô lâu đầu. Làn khói bao phủ bên ngoài khô lâu đầu có tác dụng ăn mòn, có thể ăn mòn được cả pháp khí. Nhưng lôi điện bên ngoài đã bao phủ toàn bộ lôi kiếm, hoàn toàn ngăn cách làn khói này, làn khói gặp phải lôi điện lập tức bị tan rã thành vô hình. Lôi kiếm đâm về phía khô lâu đầu, nhưng khô lâu đầu lại há mồm ra cắn lấy lôi kiếm. Tuy nhiên, lôi điện bên ngoài lôi kiếm khiến cho cái miệng khép chặt của khô lâu đầu run rẩy mở ra. Nhưng lúc này năng lượng lôi điện trên lôi kiếm đã bị tiêu hao gần như không còn, trên lôi kiếm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài tia điện quang. Làn khói bên ngoài khô lâu đầu lập tức bao phủ lấy lôi kiếm. Long Tiêu Diêu vội vàng thu hồi lôi kiếm để tránh bị làn khói của khô lâu đầu ăn mòn. Khô lâu đầu lập tức bay về phía lôi điện cháo của Long Tiêu Diêu, há mồm phun ra một luồng khói xám. Luồng khói này bay về phía lôi điện cháo, lập tức bị lôi điện do lôi điện cháo phát ra làm tan rã. Khô lâu đầu dường như không muốn công kích trực tiếp lôi điện cháo mà chỉ tiếp tục phun từng ngụm khói về phía lôi điện cháo. Tuy lôi điện do lôi điện cháo phát ra có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với làn khói này, nhưng mỗi lần làm tan chúng thì đều cần tiêu hao năng lượng lôi điện, mà âm phong của âm phong phiến vẫn như cũ không ngừng xâm nhập vào lôi điện cháo. Vì phải chống đỡ công kích nên năng lượng trong lôi điện cháo tiêu hao rất nhanh, khiến cho Long Tiêu Diêu phải không ngừng rót thêm chân khí vào, đảm bảo lôi điện cháo luôn dư thừa năng lượng lôi điện. U Minh Quỷ Trảo lúc này cũng chộp vào lôi điện cháo, lôi điện lập tức khiến cho bàn tay to màu xanh này vặn vẹo vỡ ra, sắc mặt quỷ tu lập tức trắng bệch, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Quỷ tu thấy khô lâu đầu ở bên ngoài lôi điện cháo trì trệ không tấn công, hắn liền dùng móng tay phải rạch một đường tại cổ tay trái. Lập tức, một dòng máu tươi bay vụt tới khô lâu đầu, nháy mắt đã dung nhập vào trong. Khô lâu đầu lập tức bùng phát ra ánh sáng màu trắng bệnh, mở ra cái miệng rộng cắn về phía lôi điện cháo. Đây là một loại bí thuật của quỷ tu, dùng tinh huyết bản thân nuôi nấng và kích phát tiềm năng lớn nhất của khô lâu đầu. Tuy nhiên để thi triển bí thuật này cần dùng tinh huyết bản thân. Sắc mặt của quỷ tu lại trắng bệnh thêm hai phần. Lúc này quỷ tu đã sinh ra ý định thoái lui, nhưng đối mặt với một tên tu sĩ kim đan kỳ, hắn vẫn chưa muốn từ bỏ, huống chi việc hắn đuổi theo Long Tiêu Diêu có rất nhiều quỷ tu kim đan kỳ nhìn thấy, nếu hắn trở về tay không thì cũng mất hết mặt mũi, có chút không chịu được. Do đó, hắn mới không tiếc tiêu hao tinh huyết, định thử công kích thêm một lần nữa, nếu vẫn không thể bắt được đối thủ thì hay rời đi cũng không muộn. Đồng thời quỷ tu cũng toàn lực thúc giục pháp lực, bàn tay màu xanh cũng dần khôi phục. Sau đó, tay phải quỷ tu lại hướng xuống không trung một chảo, bàn tay màu xanh này lập tức bị hắn khống chế trộm tới lôi điện cháo một lần nữa. Lúc này quỷ tu đã bị tinh túc kiếm trận ép phải hạ xuống mấy thước, chỉ cách mặt đất khoảng 10 thước. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền lập tức thúc giục trận bàn, phát động bạo vũ nùng vụ trận. Đồng thời, hắn lấy ra lôi điện kiếm, bảy thanh phi kiếm liền lao tới khô lâu đầu, tiếp theo hắn bấm quyết thi triển tử lôi quyết đánh về phía bàn tay màu xanh trên không trung, cùng lúc ăn vào một viên hoàn phục đan. Vừa rồi Long Tiêu Diêu vẫn chưa xuất toàn lực, chủ yếu là do lo lắng tên quỷ tu này thấy không ổn sẽ bỏ chạy. Tuy hắn có điều vũ y và linh bị ngoa phụ trợ tăng lên tốc độ phi hành, nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà dùng thần thông phiêu di toàn lực bỏ chạy thì hắn cũng không nắm chắc có thể lưu lại đối phương được. Long Tiêu Diêu phát hiện ra tên quỷ tu này bị uy áp của kiếm trận ép cho liên tục phải hạ thấp xuống, vì thế hắn cũng không thi triển các thủ đoạn công kích khác, mà lặng lẽ tăng mạnh thế công của kiếm trận, dần dần ép tên quỷ tu phải rơi vào trong phạm vi trận pháp. Nếu tên quỷ tu này không thể bỏ chạy được thì hắn sẽ lại triển khai công kích, cố gắng đánh nhanh thắng nhanh. Chương 196: Diệt sát quỷ tu. Trong nháy mắt khi Bạo Vũ Nùng Vụ trận phát động, quỷ tu kia lập tức rơi vào mê trận. Tuy rằng hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng cũng không hiểu pháp trận nên không thể bài trừ pháp trận trong nháy mắt. Tuy nhiên quỷ tu Nguyên Anh kỳ kia khi phát hiện ra mình rơi vào trong pháp trận thì cũng chưa thất kinh mà lập tức lấy ra một pháp trận hạ phẩm Thiên Hồn Thiên. Lập tức hơn 1000 hồn phách tràn ngập không gian của pháp trận, che chở cho hắn, khiến hắn không bị mưa to sương mù dày đặc ảnh hưởng. Đồng thời âm phong phiến tỏa ra từng luồng âm phong thổi bay mưa trong pháp trận thành từng mảnh nhỏ. Mà Long Tiêu Diêu lại tiếp tục phát động chính kỳ ngũ hành trận cao cấp, dùng trận kỳ chỉ huy pháp trận phát động công kích hỏa diễm. Thuộc tính hỏa có tác dụng khắc chế quỷ tà, hắn đương nhiên lựa chọn công kích bằng hỏa diễm. Hỏa diễm chút xuống, hồn phách gặp lửa lập tức cháy bùng lên, hồn phi phách tán. Hồn phách bay múa trong không trung phát ra những tiếng quỷ gào thê lương, tránh né hỏa diễm khắp nơi. Mà vào lúc này, Long Tiêu Diêu lại phát động lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận đánh lên bộ xương khô, cấp bậc lôi điện kiếm vốn cao hơn lôi kiếm, lại là phi kiếm đầy đủ, hiện giờ dưới sự khống chế của hắn công kích cùng với kiếm trận, cộng thêm kiếm khí trung cấp, uy lực đã không kém gì pháp bảo trung phẩm. Tuy rằng khô lâu đầu kia được quỷ tu thi triển bí thuật huyết tự làm cho uy lực tăng vọt nhưng dưới kiếm khí của lôi điện kiếm thì sương mù bên ngoài thân thể của nó cũng bị xé tan. 7 thanh lôi điện kiếm lần lượt phát ra lôi điện, đồng thời bắn lên trên bộ xương khô. Lập tức nó liền trở nên mềm mại. Sau đó 7 thanh lôi điện kiếm đồng loạt đâm lên bộ xương khô, lập tức khiến cho khô lâu đầu rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Trên thân thể nó xuất hiện những vết rách rất nhỏ, đó đương nhiên là do hiệu quả khắc chế trời sinh của lôi điện đối với ma quỷ tà vật, khiến cho lôi điện kiếm mới một kích đã đắc thủ. Khô lâu đầu kia là pháp kỹ bản mạng của quỷ tu. Đồng thời khi nó bị hao tổn, sắc mặt quỷ tu lập tức trắng bệnh, không kìm nổi mà phun một ngụm máu tươi, máu huyết trong cơ thể và chân khí đều quay cuồng. Cùng lúc đó, lôi điện của Tử Lôi Quyết cũng bắn vọt tới bàn tay khổng lồ màu xanh trong không trung, lập tức xuyên thủng nó, tạo thành một lỗ hổng to bằng cổ tay. Bàn tay kia run rẩy một chút. Sau đó đạo lôi điện thứ hai, thứ ba, liên tiếp giáng xuống nó. Là lôi điện kiếm sau khi đánh rơi khô lâu đầu xong lập tức cũng được Long Tiêu Diêu khống chế đánh tới bàn tay trên không trung. Hắn từ biểu hiện của quỷ tu khi khô lâu đầu bị đánh rơi đã nhận ra ảnh hưởng của pháp khí bản mạng khi bị thương gây nên cho tu sĩ. Hắn biết bàn tay màu xanh kia cũng là thần thông bản thể của quỷ tu, dù không biết có thể tạo thành trọng thương cho quỷ tu hay không nhưng ít nhất cũng giảm bớt áp lực phòng ngự cho bản thân. Bàn tay to màu xanh kia chính là chân khí tinh thuần của quỷ tu ngưng kết lại, không phải là thực thể. Lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận tấn công về phía nó, kiếm khí sắc bén lập tức đâm nó thủng 7-8 chỗ. Sau đó lôi điện kiếm lại đánh lên trên bàn tay này. Thực thể pháp khí vốn ít có khả năng gây tổn thương cho loại chân khí ngưng kết như U Minh Quỷ Trảo này, nhưng lôi điện kiếm lại có năng lượng lôi điện rất mạnh, đồng thời khi đâm vào bàn tay màu xanh nọ thì lôi điện kiếm cũng phóng ra lôi điện cường đại, khiến bàn tay này lập tức bị phá tan thành nhiều mảnh, vỡ tung ra trên không trung. Khi bàn tay màu xanh kia tiêu tán, sắc mặt quỷ tu càng tái nhợt hơn, chân khí trong cơ thể quay cuồng, suýt nữa thì ngã từ trên không trung xuống. Mà Tinh Túc kiếm trận cũng nhân cơ hội này mà ép quỷ tu nọ hạ xuống mấy thước. Quỷ diện thuẫn lúc này chỉ còn nhỏ bằng một thước, sắp sửa không thể chống đỡ nổi công kích của kiếm trận nữa rồi. Mà Hắc Phong Kỳ lúc này lại bao phủ bên ngoài thân thể hắn, chống đỡ công kích hỏa diễm của pháp trận. Mà quỷ tu kia lúc này đã hoàn toàn từ bỏ ý định giết đối phương. Hắn không thể tin nổi một gã tu sĩ Kim Đan Kỳ lại có thể mang lại uy hiếp cường đại như vậy. Tuy rằng hiện giờ hắn đoán Long Tiêu Diêu có thể ẩn giấu tu vi nhưng hắn từ pháp kỹ mà Long Tiêu Diêu thi triển ra cũng phán đoán được Long Tiêu Diêu là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Chứ nếu là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi đồng cấp với hắn thì chỉ sợ lúc này hắn đã chết từ lâu rồi. Quỷ tu nếu đã biết mình không thể giết Long Tiêu Diêu thì tất nhiên phải nghĩ tới chuyện chạy trốn. Trước mắt hắn đã bị vây trong Bạo Vũ Nùng Vụ trận, cho dù có rất nhiều hồn phách bảo hộ khiến hắn không lo lắng bị mê hoặc nhưng hắn cũng không thể phá vỡ pháp trận này. Hắn lập tức khống chế âm phong phiến triển khai công kích bằng âm phong tới kết giới pháp trận. Long Tiêu Diêu thấy thế cười lạnh một tiếng, điểm ra một chỉ, bổ sung chân khí cho lôi điện kiếm. Sau đó hắn liền khống chế lôi điện kiếm tấn công quỷ tu. Lôi điện kiếm bay về phía quỷ tu. Mà Hắc Phong Kỳ bên ngoài thân thể của quỷ tu dưới công kích của hỏa diễm vốn đã mất phòng ngự của Hắc Phong, lúc này lại bị kiếm khí và lôi điện của lôi điện kiếm công kích, lập tức tỏa ra rất nhiều khói đen, vô lực thu nhỏ lại thành một cây tiểu kỳ màu đen, rơi xuống, mất đi tác dụng phòng ngự. Trong lòng quỷ tu kia hoảng hốt, lập tức thúc dục chân khí lên pháp bảo hạ phẩm ác linh hộ giáp trên người. Hộ giáp lớn lên trong nháy mắt, bảo vệ toàn thân hắn. Trên hộ giáp hiện ra vô số hồn phách. Những hồn phách này dường như thân thể sinh ra từ trên hộ giáp vậy. Những hồn phách này rõ ràng là những quỷ hồn thô bạo, phát ra tiếng quỷ gào. Thậm chí có một số hồn phách bay múa gần hộ giáp còn bị quỷ hồn trên hộ giáp há mồm cắn ướt. Hóa ra những ác linh này bị một bí pháp phong ấn bên trong hộ giáp. Chúng chẳng những có thể cắn nuốt huyết nhục hồn phách, hơn nữa còn có thể phun ra âm khí, làm đóng băng pháp khí, là một kiện pháp khí phòng ngự hiếm có. Nhưng lôi điện phóng ra từ trên lôi điện kiếm đúng là khắc tinh lớn nhất của ác linh quỷ hồn. Trước khi lôi điện kiếm đâm lên hộ giáp, lôi điện đã bổ lên trên những ác linh kia. Những ác linh này dưới một kích của lôi điện kiếm lập tức bị hóa thành một đám khói nhẹ. Phi kiếm không có gì ngăn cản, đâm lên trên hộ giáp. Ác linh hộ giáp vốn dựa chủ yếu vào ác linh bị phong ấn trong hộ giáp, hiện giờ những ác linh này dưới công kích của lôi điện đã hồn phi phách tán. Lực phòng ngự của ác linh hộ giáp liền giảm xuống trong diện rộng. Kiếm khí sắc bén của lôi điện kiếm đã đánh cho hộ giáp biến hình. Phi kiếm được bao phủ trong lôi điện đâm vào hộ giáp, lại có ba thanh phi kiếm xuyên qua phòng ngự của hộ giáp, lập tức xuyên quỷ tu kia thủng tới ba lỗ. Nguyên anh của quỷ tu kia lập tức bay ra từ thân thể bị tổn hại. Mà dưới uy áp của tinh túc kiếm trận, Nguyên Anh không thể chạy khỏi sự khống chế của kiếm trận, chỉ có thể bất đắc dĩ bị một đạo lôi điện Long Tiêu Diêu phát ra đánh trúng rồi bị bắt sống. Long Tiêu Diêu dùng lôi điện diệt sát thần hồn trong Nguyên Anh, cũng nắm hết được ký ức của Nguyên Anh này. Sau đó hắn thu thi thể và Nguyên Anh của quỷ tu kia vào trong túi chữ vật, lại thu cả pháp khí và nhẫn chữ vật của đối phương, sau đó bay ra ngoài ngàn dặm rồi bố trí pháp trận, tu luyện khôi phục chân khí hao tổn, sau đó bay về Huyền Không Phái. Chương 197, Hàn khí luyện thể. Long Tiêu Diêu trực tiếp bay tới Huyền Không Phái. Hắn vẫn chưa dùng ảo thuật ẩn giấu tu vi và thay đổi hình tượng. Huyền Không Phái có tu sĩ phi thăng kỳ, nếu hắn đổi hình tượng thì có khi lại thành khéo quá hóa vụng, tu sĩ phi thăng kỳ kia sau khi phát hiện ra sẽ nghi ngờ hắn có ý đồ khác. Long Tiêu Diêu mang theo túi chữ vật chứa thi thể và nhẫn chữ vật của quỷ tu kia. Hắn nếu đã giết quỷ tu Nguyên Anh kỳ mà lại không có nhẫn chữ vật, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến tu sĩ khác hoài nghi. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu đã để lại đại bộ phận chiến lợi phẩm bên trong vạn thú lệnh, chỉ để lại trong nhẫn chữ vật ít linh thạch, pháp khí và công pháp tu luyện của quỷ tu kia cùng với hai pháp khí và một bộ công pháp hỏa thuộc tính của hắn. Hắn không có công pháp thuộc tính lôi. Tuy nhiên tu sĩ lôi linh căn có thể luyện công pháp thuộc tính hỏa, chẳng qua uy lực của pháp kỹ không bằng tu sĩ tu luyện pháp kỹ thuộc tính lôi mà thôi. Đi vào Huyền Không Phái, Long Tiêu Diêu nói ý đồ của hắn tới nơi này với tu sĩ trông coi đại môn. Bởi đây là thời kỳ đặc thù cho nên người phụ trách đại môn của Huyền Không Phái cũng là một gã kim đan cấp thấp, lập tức tự mình cung kính đưa hắn tới quản lý điện của Huyền Không Phái. Huyền Không Phái công bố việc giết quỷ tu để đổi lấy việc được ngâm mình trong hàn tuyển tới nay đã hơn nửa năm, nhưng người tu tiên chân chính giết được quỷ tu để tiến vào hàn tuyển cũng chỉ có 5 người. Tuy nhiên bởi vì người có thể hoàn thành nhiệm vụ giết quỷ tu không ai là không phải tu sĩ có chút thần thông. Lại đều là kim đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ cho nên Huyền Không Phái chuyên môn để trưởng lão quản lý điện phụ trách tiếp đãi. Trưởng lão của quản lý điện kia là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ bậc cao. Khi hắn tiếp nhận túi chữ vật mà Long Tiêu Diêu đưa ra thì phát hiện ra tu vi của gã quỷ tu bị giết lại là nguyên anh kỳ, không khỏi giật mình nhìn hắn hỏi. Đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính gì vậy? Làm sao lại có thể giết nổi quỷ tu nguyên anh kỳ? Long Tiêu Diêu đã sớm chuẩn bị câu trả lời, ung dung nói. Vận khí của ta không tồi. Khi gặp phải người này thì không hiểu sao pháp lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn nhất thời sơ suất, rơi vào pháp trận mà ta bố trí. Mà ta lại điều khiển pháp khí thuộc tính lôi, có chút hiệu quả khắc chế hắn, cuối cùng dưới phụ trợ của pháp trận mới may mắn giết được hắn. Trưởng lão kia cẩn thận đánh giá Long Tiêu Diêu từ trên xuống dưới một phen, tuy rằng không biết là có tin lời hắn hay không nhưng trưởng lão này cũng không hỏi nhiều nữa mà thản nhiên nói. Tốt lắm, ngươi đã thông qua chứng thực. Một lúc nữa ta sẽ phái người đưa ngươi tới hàng tuyển. Vận khí của đạo hữu quả là không tồi. Hàn Tuyền tuy rằng đối với tất cả mọi người đều có hiệu quả rèn luyện nhưng đối với tu sĩ có linh căn biến dị lại có tác dụng rõ ràng nhất. Đương nhiên nếu là tu sĩ băng linh căn thì hiệu quả lại càng rõ rệt. Nói xong trưởng lão kia gọi một gã đệ tử kim đan kỳ tới, sai hắn mang Long Tiêu Diêu đi tới Hàn Tuyền. Long Tiêu Diêu lúc này thi lễ rời đi, đi theo tên tu sĩ kim đan kia bay tới Hàn Tuyền. Bay khoảng mấy trăm dặm. Tu sĩ kim đan kia mang theo Long Tiêu Diêu dừng lại ở một vị trí có pháp trận kết giới bảo vệ. Tu sĩ kia lấy ra một lệnh bài, đánh ra một pháp quyết. Kết giới pháp trận lập tức hiện ra một thông đạo. Long Tiêu Diêu dùng thần thức quét qua một cái, sau đó thành thật đi theo tu sĩ kim đan kỳ kia vào thông đạo. Vừa rồi hắn dò xét một phen đã phát hiện ra trong pháp trận này có hơn 100 tu sĩ, hơn nữa đại đa số đều có tu vi kim đan kỳ trở lên, khiến hắn cũng không dám tùy tiện dùng thần thức tra xét nữa. Tu sĩ Kim Đan kỳ kia đưa Long Tiêu Diêu tới trước một núi đá liền giao lệnh bài cho một tu sĩ Kim Đan kỳ khác, sau đó liền rời đi. Mà tu sĩ kia hỏi linh căn của Long Tiêu Diêu xong liền đưa hắn tới một bức tường đá, đánh ra một loạt pháp quyết. Một động khẩu liền hiện ra trên bức tường đá kia. Tu sĩ nọ mang Long Tiêu Diêu vào trong một sơn động tầm 20 thước vuông, bốn phía trống trơn, ở một góc có một bãi đá hình tròn giống như ngọc. Tu sĩ kia giao cho Long Tiêu Diêu một khối ngọc và một lệnh bài. Long Tiêu Diêu lập tức dùng thần thức tiến vào trong khối ngọc. Trong đó ghi cách khống chế sơn động và cấm chế pháp trận, còn có cả phương pháp khống chế miệng hàn tuyển. Hắn đánh một đạo pháp quyết về phía bãi đá kia. Ở giữa bãi đá liền có một cái lỗ cỡ miệng bát xuất hiện, trong đó có hàn khí nồng đậm màu trắng trào ra. Long Tiêu Diêu sửng sốt hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, chẳng lẽ không phải là tiến vào trong hàn tuyển rèn luyện sao?" Tu sĩ kia nói: "Đạo hữu có điều chưa biết rồi. Đây là hàn tuyển do vạn niên huyền băng hình thành, khí âm hàn ẩn chứa trong đó quá mãnh liệt. Nếu đạo hữu có băng linh căn thì còn có thể miễn cưỡng tiến vào trong nước của hàn tuyển rèn luyện. Những tu sĩ có linh căn khác dù tu vi có cao tới đâu, cho dù là tổ sư của bổn phái cũng không thể tùy tiện tiến vào hàn tuyển. Đạo hữu thân là lôi linh căn, bởi vậy ta đã chuẩn bị cho đạo hữu một trong 5 động phủ có hàn khí mạnh nhất. Nếu không thì đạo hữu nhất định không thể chịu đựng được đâu." Long Tiêu Diêu nghe vậy mới hiểu ra vì sao trong phương pháp khống chế miệng hàn tuyển lại có cả công năng điều chỉnh độ lớn nhỏ của miệng hàn tuyển. Hiện giờ hắn khởi động hàn khí ở mức lớn nhất, còn tu sĩ không chịu nổi hàn khí thì có thể thu nhỏ miệng hàn tuyển trên tấm đá kia, giảm bớt hàn khí tỏa ra. Đợi tới khi tu sĩ kia rời khỏi sơn động, Long Tiêu Diêu mới phát động pháp trận cấm chế động phủ, lại bày ra 3 trận bản có khả năng tra xét và phòng ngự, sau đó lập tức gọi Tiểu Hồ ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn có băng linh căn, linh khí băng hàn của hàn tuyển tất nhiên có ích lợi rất lớn đối với nó. Tiểu Hồ sau khi phát hiện ra hàn khí màu trắng trào ra liền lập tức chạy tới bên cạnh tấm đá, trực tiếp há mồm hút luôn hàn khí nồng đậm kia. Long Tiêu Diêu ngồi xuống cạnh đó bắt đầu tu luyện. Hàn khí nồng đậm tràn ra không ngừng, trong nháy mắt đã tràn khắp sân động, cũng bao phủ thân thể hắn, từ lỗ chân lông toàn thân tiến vào trong cơ thể hắn. Hiện giờ băng linh căn của Long Tiêu Diêu cũng đã đạt tới cấp 1. Tuy rằng linh khí âm hàn sau khi tiến vào cơ thể thì hắn cũng cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng không có gì không ổn. Hắn tuy luyện chân khí hỗn độn, cũng có thể hấp thu những linh khí này cho bản thân. Linh khí băng hàn có hiệu quả rèn luyện thân thể và tinh luyện chân khí, nhưng hiện giờ thân thể của Long Tiêu Diêu đã đạt tới mức người bình thường không thể sánh bằng, hiệu quả rèn luyện thân thể cũng cực kỳ nhỏ bé. Tác dụng tinh luyện chân khí cũng không rõ ràng. Đương nhiên chủ yếu vẫn bởi vì chân khí của hắn thuộc loại hỗn độn, phẩm chất hơn xa so với chân khí bình thường. Long Tiêu Diêu sau khi tu luyện một ngày liền thất vọng ngừng tu luyện. Linh khí băng hàn này dù có hiệu quả rèn luyện nhưng thật sự không thể khiến hắn vừa lòng. Mà Tiểu Hồ cũng không thỏa mãn hiệu quả của hàn khí, chui thẳng vào trong miệng hàn tuyển trên tấm đá. Tấm đá phẩm chất như ngọc kia có cấm chế ngăn cách thần thức tra xét. Long Tiêu Diêu không thể xem tình hình dưới đó nhưng thông qua cảm ứng với Tiểu Hồ, hắn cũng biết Tiểu Hồ hiện giờ đang rất hưng phấn, cũng không lo lắng cho nó nữa. Thần thức không thể tiến vào, mà miệng hàn tuyền lại không ngừng trào ra hàn khí màu trắng ngăn cách tầm mắt. Long Tiêu Diêu vận thần nhãn, hai mắt lóe lên kim quang, có thể nhìn thấy hàn tuyền ở dưới 2 thước. Chương 198, hàn tuyền tối thể. Long Tiêu Diêu thấy Tiểu Hồ đang ngâm mình trong hàn tuyền phía dưới. Hắn vội vàng truyền âm, nói với Tiểu Hồ cẩn thận không để người khác phát hiện. Tiểu Hồ truyền âm trả lời: "Phía dưới căn bản không có ai. Ở trong nước này thoải mái nhất, hay là ngươi cũng xuống ngâm đi." Long Tiêu Diêu nghe vậy liền nhớ ra lời tu sĩ dẫn hắn vào sơn động này nói. Hàn tuyền này dù tu sĩ phi thăng kỳ cũng chẳng dám vào. Mà theo sự bố trí của sơn động này, hàn tuyền hẳn chạy phía dưới núi, tất cả sơn động đều nằm trên hàn tuyền. Chắc hẳn tu sĩ băng linh căn cũng chỉ dám ở trong sơn động thật gần với mặt nước của hàn tuyền, chẳng dám tiến vào bên trong hàn tuyền. Long Tiêu Diêu mặc dù không dám khẳng định là mình có thể chịu đựng hàn khí của hàn tuyền hay không nhưng hắn cảm thấy linh khí băng hàn này có tác dụng cực kỳ nhỏ bé đối với hắn. Đương nhiên cũng định thử ngâm mình trong hàn tuyền một chút xem hiệu quả thế nào. Nhưng muốn tiến vào trong hàn tuyền thì chỉ có thể thông qua cái lỗ nhỏ trên đài ngọc kia. Long Tiêu Diêu thử thi triển địa độn thuật, kết quả phát hiện ra sơn động có cấm chế nào đó, căn bản không thể dùng địa độn thuật xuyên qua, chắc là để đề phòng tu sĩ nào đó một mình chiếm nước hàn tuyền kia làm tài liệu luyện khí cấp cao. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu đang suy nghĩ làm sao để tiến vào hàn tuyền thì đột nhiên liền bật cười khanh khách. Hắn lại quên mất mình kế thừa thần thông biến hình của thôn Thiên Mãng. Lúc này hắn không hề do dự, thân thể trong nháy mắt liền biến thành dạng dài như mãng xà, thuận lợi chui vào trong cái lô lớn bằng miệng bắt trên bệ ngọc kia. Hàn tuyền phía dưới cách phiến ngọc hơn 2 thước. Càng tới gần hàn tuyền, khí tức băng hàn càng tăng lên nhanh chóng. Long Tiêu Diêu không dám trực tiếp tiến vào hàn tuyển mà đưa tay vào trong hàn tuyển trước. Lập tức một luồng khí tức băng hàn xâm nhập vào cánh tay hắn, lan tràn ra khắp cơ thể hắn, dường như chuẩn bị khiến máu huyết và thân thể hắn đông thành đá vậy. Long Tiêu Diêu vội vận chuyển chân khí, khiến luồng khí tức băng hàn kia cũng tiến vào vận hành trong kinh mạch hắn. Nhưng luồng khí tức này lại khiến cả kinh mạch vốn đã rất cứng cỏi và đàn hồi của hắn lúc này đông cứng lại, khiến hai tay của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu cứng đờ và tổn thương do giá rét. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu đang kinh hãi thì thần thông tự phục hồi của hắn đã tự phát động. Chân khí hỗn độn trào dâng trong đan điện, lập tức chữa trị hoàn toàn tổn thương trên cánh tay và kinh mạch bị đông cứng do giá rét của hắn. Long Tiêu Diêu khi vận hành khí băng hàn, kinh mạch không ngừng bị đông lạnh như trước, nhưng thần thông tự phục hồi của hắn lại khiến những chỗ bị thương của hắn khôi ngay lập tức. Ngoài hai tay của Long Tiêu Diêu xâm nhập vào bên trong hàn tuyển, bị hàn khí làm tổn thương thì hàn khí ở những vị trí khác yếu hơn nhiều. Hàn khí này không tạo thành thương tổn gì cho hắn mà ngược lại khiến thân thể của hắn được rèn luyện. Linh khí băng hàn dung nhập vào trong mỗi tế bào của hắn, khiến thân thể hắn càng trở nên dẻo dai hơn. Hàn khí sau khi làm đông cứng kinh mạch của Long Tiêu Diêu tới 3 lần, lại được thần thông tự hồi phục chữa trị xong, chẳng những khiến kinh mạch của hắn rộng lớn lên rất nhiều mà dường như lại có thêm lực miễn dịch nhất định với hàn khí. Mà khí băng hàn cũng biến thành một lượng lớn chân khí tinh thuần rót vào trong đan điền của hắn, bị kim đan của hắn hấp thu. Kim đan lúc này cũng càng trong suốt và sáng lạn hơn. Long Tiêu Diêu liên tục tu luyện với trạng thái này hơn một ngày liền bắt đầu xâm nhập hàn tuyển. Từ lúc hai tay của hắn tiến vào hàn tuyển, giờ là cho cả khuỷu tay vào, cuối cùng là ngâm cả hai cánh tay vào trong đó. Nhờ dần dần thích nghi với hàn khí, sau 30 ngày, Long Tiêu Diêu không ngờ đã có thể hoàn toàn ngâm mình trong hàn tuyển. Khí băng hàn trong hàn tuyển tuy rằng vẫn khiến hắn có cảm giác đông cứng thân thể nhưng đã không thể mang lại tổn thương chân chính cho hắn, ngược lại còn khiến thân thể hắn được rèn luyện, trở nên mềm mại giống như nước vậy. Hơn nữa trong khí băng hàn của hàn tuyển lại ẩn chứa linh khí băng phong phú tinh thuần, nhờ đó mà Long Tiêu Diêu có được rất nhiều năng lượng bổ sung, tiến cảnh của tu vi dường như còn nhanh hơn cả tốc độ dùng đan dược tu luyện. Sau 50 ngày, thân thể của Long Tiêu Diêu đã hoàn toàn thích ứng với hàn tuyển, căn bản là không còn cảm giác lạnh tới xương cốt nữa. Nhưng công hiệu cải tạo thân thể của hàn tuyển cũng đã biến mất. Tuy vậy hắn vẫn ngâm mình trong hàn tuyển chuyên tâm tu luyện. Linh khí băng hàn vẫn có hiệu quả tăng nhanh tu vi cho hắn, khiến hắn cảm thấy vừa lòng 10 phần với quyết định xâm nhập hàn tuyển của mình. Tiểu hồ cũng được lợi không ít. Nó duỗi cả 4 đuôi ra trong hàn tuyển, linh khí băng hàn không ngừng tiến từ 4 đuôi vào trong thân thể hắn. Tiểu hồ vô cùng hưởng thụ ngâm mình trong hàn tuyển, tham lam hấp thu luyện khí băng tinh thuần trong đó. Trong chớp mắt đã qua 99 ngày. Long Tiêu Diêu biết phải rời khỏi sơn động của hàn tuyển, nếu không sẽ gặp phải phiền toái. Tuy nhiên hắn cũng không lập tức rời đi mà tiến vào mấy trượng trong lòng đất tại nguồn hàn tuyển. Chỗ này hắn đã quan sát, biết nơi phát ra năng lượng của hàn tuyển chính là vô số khối vạn niên huyền băng trong lòng đất. Vạn niên huyền băng chẳng những là tài liệu luyện khí thuộc tính băng đỉnh cấp mà linh khí băng hàn do nó phát ra cũng chính là nguồn gốc năng lượng tinh thuần của hàn tuyển. Long Tiêu Diêu quyết định trộm một khối vạn niên huyền băng, tương lai có thể để Bạch Như Ngọc luyện thể, cũng có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với tiểu hồ. Hơn nữa tương lai khi nắm được tam muội chân hỏa, hắn cũng có thể dùng vạn niên huyền băng luyện chế pháp khí băng hệ phẩm chất cao. Vạn niên huyền băng dưới đáy hàn tuyển có thể tích lớn vô cùng, Long Tiêu Diêu từ khi ngâm toàn thân xuống dưới hàn tuyển cũng đã tra xét một lần. Vạn niên huyền băng cắm rễ sâu vào lòng đất, hơn nữa cứng cỏi dị thường, nếu muốn cắt một khối ra thì chỉ sợ không thể nhanh chóng thành công, hơn nữa có thể kinh động tới tu sĩ của huyền không phái. May mắn là Long Tiêu Diêu phát hiện ra phệ linh trùng của hắn không sợ hàn nhiệt, hơn nữa ở dưới nước cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì thế hắn cho phệ linh trùng bắt đầu cắn nuốt một khối vạn niên huyền băng cao tới mấy trượng, đường kính 2 thước lộ ra khỏi mặt đất. Phệ linh trùng hiện giờ đã đạt tới cấp 4. Năng lực thôn phệ cường đại của chúng đã hoàn toàn thể hiện ra. Trải qua 60 ngày thôn phệ, phần nối với đất của khối vạn niên huyền băng kia chỉ còn không tới một thước. Long Tiêu Diêu xâm nhập vào đáy hàn tuyển, toàn lực thi triển thần thông thiên quân lực lắc lư liên tiếp mấy chục lần, cuối cùng khiến chỗ nối đất của vạn niên huyền băng gãy rắc một cái. Hắn lập tức thu khối vạn niên huyền băng vào trong vạn thú lệnh, cũng bố trí ngay một linh trận ngăn cách linh khí lan ra để tránh hàn khí của nó làm tổn thương những vật khác. Long Tiêu Diêu thu tiểu hồ vào bên trong vạn thú lệnh nhưng tiểu hồ lại áp sát vào bên cạnh khối vạn niên huyền băng, đặt 4 cái đuôi lớn của mình vào khối băng để hấp thụ linh khí thuộc tính băng. Trải qua 100 ngày ngâm trong hàn tuyển, lông của tiểu hồ càng trắng hơn, hơn nữa cũng đã đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Long Tiêu Diêu thu hồi phệ linh trùng rồi lại chui qua lỗ trên đài ngọc trở về sơn động. Hắn đợi tới khi 100 ngày luyện thể kết thúc liền rời khỏi huyền không phái. Nhưng hắn lại không biết trong 100 ngày này, bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 199, lại thành vật hy sinh. Ngay trong trăm ngày khi Long Tiêu Diêu tiến vào trong Hàn Tuyền luyện thể thì tứ đại phái quỷ tu tại sông Băng Tuyết vực đạt thành hiệp nghị, phát động công kích Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Trường Bạch Kiếm Tông và Huyền Không phái đứng nuôi chịu sào, tuy nhiên chính đạo luôn luôn giám thị hành động của quỷ tu, cũng không phải là không có chuẩn bị gì. Mà Ban Nhược Tự Phật Tu cũng thủ tín, nhanh chóng gia nhập vào trận chiến. Kết quả là song phương chính tà rơi vào trạng thái giằng co. Tu sĩ phi thăng kỳ của song phương triển khai một hồi đại chiến, tu sĩ phi thăng kỳ của quỷ tu nhiều hơn, nhưng công pháp của Phật tu Bản Nhược Tự lại có tác dụng khắc chế đối phương. Kết quả đại chiến là song phương đều có vài tu sĩ phi thăng kỳ bị thương nhưng không ai chết, đơn giản là đánh ngang tay. Sau đó tu sĩ phi thăng kỳ của song phương hiệp nghị không tham gia đại chiến lần này, để các tu sĩ khác chiến đấu. Mà tu sĩ phi thăng kỳ vào cuối cùng mới tiến hành quyết chiến một lần nữa. Chiến đấu sau đó, song phương đều đưa tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ vào. Quỷ tu hơn ở số lượng đông đảo mà tu sĩ chính đạo lại dựa vào pháp trận cố thủ. Tuy rằng toàn trường là chính đạo bị rơi vào thế bị động nhưng vẫn chưa gặp phải hậu quả gì quá lớn. Thời gian trăm ngày luyện thể đã hết, cấm chế ở sơn động của Long Tiêu Diêu tự động biến mất. Thật ra Huyền Không phái đã tính kỹ rồi, dùng linh thạch chỉ vừa đủ để cung cấp năng lượng cho pháp trận vận chuyển trăm ngày. Long Tiêu Diêu thấy vậy cũng không trì hoãn thêm, cất bước ra khỏi sơn động. Nhưng tên tu sĩ quản lý sơn động ở bên ngoài lại ngăn hắn lại, dẫn hắn tới một phòng ốc cao lớn. Long Tiêu Diêu thấy thế thì thầm nhíu mày, chỉ sợ là lại có phiền phức rồi. Nhưng bản thân hắn đang ở trong trọng địa của Huyền Không phái, biết rõ nơi này có không ít cao thủ tọa trấn nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn cách đi theo tu sĩ kia. Trong phòng nọ có ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang ngồi, trong đó một người dứt khoát nói với Long Tiêu Diêu. Quỷ tu của sông Băng Tuyết vực hiện giờ đã chính thức khai chiến với chính đạo ta. Nếu đã tiến vào đại chiến chính tà thì cứ theo lệ thường của giới tu tiên, tất cả tu sĩ đều phải chịu điều động tham gia đại chiến. Đạo hữu hiện giờ đã hoàn thành việc dùng Hàn Tuyền luyện thể, cũng coi như có lợi rồi. Hiện tại ngươi tạm thời phải gia nhập vào Huyền Không phái tham chiến. Long Tiêu Diêu nghe vậy thì sắc mặt hơi khó coi, định cãi lại đối phương là mình có thể đi vào Hàn Tuyền là do đã giết được một quỷ tu Nguyên Anh kỳ. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lại tiếp tục nói. Tất cả người tu tiên ở phụ cần đều đã được điều động, nếu không phục tùng mệnh lệnh thì sẽ trở thành công địch của chính đạo. Tuy nhiên ta biết ngươi từng giết chết quỷ tu Nguyên Anh kỳ, cũng coi như đã lập được chiến công. Chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lần đại chiến này không biết sẽ mất bao lâu nhưng chỉ cần ngươi giết được 3 quỷ tu Nguyên Anh kỳ hoặc 10 tên Kim Đan kỳ thì có thể rời đi. Trong đại chiến chúng ta có thể đối đãi giống hệt như đệ tử của bổn môn, dù là chỉ điểm trên phương diện tu luyện thì ngươi cũng có đãi ngộ như đệ tử của Huyền Không phái. Long Tiêu Diêu nghe vậy thì biết tranh cãi nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn có thể cảm thấy ở phía sau phòng này còn có một vị tu sĩ mạnh hơn, căn bản không cho phép hắn có kẻ mặc cả. Lại nghĩ bản thân mình đều tự tu luyện, có được tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ điểm một chút thì cũng coi là có chút cơ duyên. Nhưng Long Tiêu Diêu không thể ngờ nổi chính là sau khi hắn đáp ứng tham chiến xong thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ liền lấy ra một khối huyết bài cho hắn nhỏ một giọt máu tươi lên đó. Tác dụng của huyết bài chủ yếu là nắm giữ vị trí của tu sĩ. Sau khi tu sĩ bỏ mạng thì huyết bài sẽ ảm đạm đi. Hơn nữa huyết bài có thể thể hiện vị trí của tu sĩ bất cứ lúc nào, có thể truy tìm hành tung của tu sĩ trong vòng vạn dặm. Nhưng Long Tiêu Diêu lại chẳng thể nói gì. Đệ tử của đại phái tu tiên đều có huyết bài lưu lại ở môn phái. Đối phương nói là đối xử với mình như đệ tử trong môn phái rồi còn gì. Hơn nữa chỉ cần không có ý định bỏ chạy thì huyết bài quả thật không có hại gì đối với hắn, khiến hắn cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt. Long Tiêu Diêu rơi vào đường cùng, phải nhỏ máu tươi của mình lên huyết bài, đồng thời cũng từ bỏ ý định bỏ trốn. Hiện giờ biện pháp duy nhất đó là không được lộ ra thực lực của mình trong đại chiến này. Nhiệm vụ giết 3 tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả thực quá khó, khiến hắn cảm thấy khó có thể hoàn thành. Thấy Long Tiêu Diêu dùng máu kích hoạt huyết bài rồi, một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ lập tức để đệ tử Kim Đan vừa dẫn hắn vào đi lĩnh lệnh bài và vật phẩm của đệ tử nội môn, cũng sắp xếp động phủ cho hắn. Long Tiêu Diêu sở dĩ có thể có được đãi ngộ như vậy cũng là bởi vì hắn đã giết được một tu sĩ quỷ tu Nguyên Anh kỳ. Loại thực lực có thể giết đối thủ vượt cấp thì tuyệt đối đáng được tôn trọng trong giới tu tiên. Mà mấu chốt nhất chính là Huyền Không phái bởi vậy cho rằng hắn có bối cảnh cường đại, cũng vì thế mới không cắt ngang 100 ngày luyện thể của hắn. Bọn họ vốn cho rằng Long Tiêu Diêu tất nhiên sẽ đưa ra sư môn để cự tuyệt tham chiến. Đến lúc đó bọn họ còn định lập thành liên hệ với sư môn của hắn, tiến tới lôi kéo thế lực của sư môn hắn tham gia đại chiến chính tà này. Nhưng Long Tiêu Diêu lại không để lộ ra thế lực phía sau, đáp ứng tham gia trận chiến này. Bọn họ dù không biết là có nguyên nhân gì nhưng trong lòng cũng tính toán, dù sao thì bọn họ cũng vẫn có thể lợi dụng Long Tiêu Diêu. Nếu hắn chết trong trận chiến chính tà này thì đến lúc đó thế lực sau lưng hắn sẽ báo thù đám quỷ tu. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết được âm mưu trong lòng đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Hắn được tu sĩ Kim Đan kia dẫn đường, nhận lệnh bài thân phận, vật phẩm tu tiên, cũng được sắp xếp cho một gian nhà rộng mười mấy thước vuông. Những vật phẩm tu tiên này đều là thứ Huyền Không phái cấp cho đệ tử Kim Đan kỳ trong phái, đương nhiên cũng không khiến Long Tiêu Diêu hứng thú. Nhưng khiến hắn hứng thú chính là một gian tàng kinh các của Huyền Không phái. Mà hắn chỉ cần có lệnh bài là có thể tùy ý xem bí tịch trong đó. Đương nhiên đó cũng chỉ là những bí tịch tương đối bình thường của Huyền Không phái mà thôi. Những bí tịch quý giá nhất thì đều gửi sâu trong Huyền Không phái, đặt tại vị trí trọng yếu. Hơn nữa ở tàng kinh các thì cũng phải đạt tới quyền hạn nhất định mới có thể đọc được bí tịch tương ứng. Long Tiêu Diêu chưa bao giờ gia nhập môn phái nào, cũng chưa từng được đọc những kiến thức cơ sở của giới tu tiên, thế nên lựa chọn một số tri thức mà hắn thấy là hữu dụng trong đó để học tập, thậm chí còn học hỏi những điều cấm kỵ đối với bình cảnh khi tu luyện, hay dùng đan dược mà lúc trước mới chỉ được nghe tại tu tiên đại hội. Hiện giờ đã có cơ hội, Long Tiêu Diêu quyết định đọc một số kiến thức thông thường mà giới tu tiên đều biết, có gì không hiểu thì lại thỉnh giáo một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Long Tiêu Diêu mỗi ngày đều ở tàng kinh các. Hơn nữa hắn không ngờ lại bắt đầu tiến vào từ tầng triệt của đệ tử luyện khí kỳ, bắt đầu đọc ngọc giản trong đó. Điều này khiến vài vị cao tầng của Huyền Không phái bắt đầu sinh ra ý tưởng mới đối với hắn. Chương 200, chuyên nghiệp giải hoặc. Đương nhiên những người trên tầng cao của Huyền Không phái kia cũng không hoài nghi Long Tiêu Diêu là gian tế tới học trộm bí tịch của môn phái. Gian tế chẳng ai lại đọc những ngọc giản dành cho đệ tử mà nội dung gần như ai ai trong giới tu tiên cũng biết đó. Hắn lại còn không hề động tới chút công pháp nào. Hiện giờ đám người này cảm thấy Long Tiêu Diêu có thể là do một tu sĩ một lòng khổ tu hay một ẩn sĩ bồi dưỡng, hơn nữa khả năng sau còn lớn hơn. Sau khi bọn họ phát hiện ra tình huống này liền thay đổi ý định, muốn mượn sức Long Tiêu Diêu gia nhập Huyền Không phái. Tuy rằng Huyền Không phái nổi danh với công pháp băng, thủy thuộc tính nhưng nếu có thể tuyển thêm một gã đệ tử có lôi linh căn thì môn phái tu tiên nào cũng không bỏ qua. Huống chi địch nhân chủ yếu của Huyền Không phái lại là quỷ tu, thuộc tính lôi lại có thể khắc chế đối phương. Long Tiêu Diêu dưới loại bối cảnh này liền không bị quấy nhiễu gì. Tàng kinh các này được chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất là mở ra cho tu sĩ luyện khí kỳ, tầng thứ 2 dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ, tầng thứ 3 cho tu sĩ kim đan kỳ, còn tầng đỉnh thì chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới được đi vào. Long Tiêu Diêu đọc xong hết những ngọc giản có tri thức thường thức trong tầng trệt liền tiếp tục đọc ngọc giản trên tầng 2. 10 ngày qua đi, hắn từng được một trưởng lão nguyên anh kỳ của Huyền Không phái sai một đệ tử kim đan đưa tới một phòng ốc rất rộng. Kết quả lại không phải là phân nhiệm vụ như hắn nghĩ mà hỏi hắn có nghi vấn gì khi tu luyện hay không. Long Tiêu Diêu mặc dù cảm thấy hành động của đối phương có hơi cổ quái nhưng hắn vẫn hỏi tu sĩ Nguyên Anh kia một vài nghi vấn của mình, trong đó còn có quá trình hóa anh. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia kiên nhẫn giải đáp tỉ mỉ, khiến hắn cảm thấy hoàn toàn sáng tỏ, thậm chí còn cảm thấy được rằng chuyện gia nhập môn phái tu tiên, có tu sĩ bậc cao chỉ điểm thật sự là một chuyện hạnh phúc. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia sau khi giải đáp tất cả nghi vấn của Long Tiêu Diêu xong lại không lập tức bảo hắn rời đi, ngược lại còn nói chuyện phía với hắn, trong đó bóng gió nhắc tới sư thừa của hắn. Hắn đương nhiên không ăn ngay nói thật làm gì, cuối cùng nói sư phụ của mình là một vị ẩn sĩ, không cho phép mình nhắc tới tên tuổi. Những lời nói của Long Tiêu Diêu hoàn toàn phù hợp với phỏng đoán của những cao tầng Huyền Không phái. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng không tiếp tục truy vấn hắn nữa mà lại tán gẫu với hắn những tâm đắc trong tu luyện. Long Tiêu Diêu mượn cơ hội hỏi tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia băn khoăn lớn nhất trong lòng mình, cái gì là đại đạo, chẳng lẽ đại đạo thực sự vô tình sao? Theo đuổi đại đạo là dựa vào thực lực, không tiếc tất cả mà đoạt lấy sao? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng giải thích đối với nghi vấn của hắn, người tu tiên nhân giới chủ yếu giải thích đại đạo là trường sinh, phi thăng đến cái gọi là thượng giới. Thượng giới còn được gọi là trường sinh giới, tình huống cụ thể cũng không ai biết. Mà đại đạo chính thức trong truyền thuyết là tiên giới, cũng chính là thần tiên trong lời phàm nhân. Có thể đạt tới vĩnh sinh bất diệt. Đại đạo vô tình không phải là thứ chỉ sự tàn khốc vô tình mà phàm nhân hay nói mà là tâm tính siêu nhiên thoát tục, không còn chút tư tình. Vô tình chính là vô niệm, không có thất tình lục dục, tâm địa mới có thể thanh tĩnh, mới có thể giữ vững bản tính. Còn về chuyện đoạt lấy tài nguyên tu tiên cho mình, thậm chí giết người đoạt bảo, đánh cướp tài vật của người khác thì ở giới tu tiên cũng là hiện tượng tồn tại phổ biến. Quá trình tu luyện của người tu tiên là cả một quá trình tranh đoạt. Tranh đoạt linh khí vốn là của vạn vật thiên địa về làm của mình, cũng bởi thế nên sự tranh đoạt này được đa số người tu tiên cho rằng đó là bản chất của tu tiên. Đương nhiên hành vi tranh đoạt này cũng có thể được lý giải, thậm chí còn trở thành thuận lý thành trương. Long Tiêu Diêu nghe vậy thì trầm mặc không nói, trong lòng có đủ trăm ý vị, những khái niệm mới mẻ như trường sinh giới, tiên giới khiến hắn có mấy ý nghĩ, cách nói đại đạo vô tình hắn cũng tin là chính xác, nếu không tâm ma khảo nghiệm khi tu luyện thăng cấp cũng sẽ không phải là thất tình lục dục. Nhưng ai có thể chân chính vô tình vô dục được chứ? Thế thì có khác gì cái xác không hồn? Tối thiểu là hắn không thể quên được Bạch Như Ngọc. Mà người tu tiên tu luyện vốn là hành vi cấp đoạt. Long Tiêu Diêu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không đồng ý, bất kể là cướp lấy linh khí thiên địa hay bắt giết yêu thú, hái dược thảo đều là đoạt lấy phục vụ cho tu luyện của mình, bao gồm cả lần này ở trong hàng tuyển của hắn, chẳng phải cũng là đoạt tài nguyên trong tay Huyền Không phái sao? Long Tiêu Diêu liền sinh ra cảm giác mê hoặc trong lòng, thậm chí còn lạc vào trong đó, lâm vào trong mâu thuẫn chính tả. Trưởng lão Nguyên Anh kỳ kia thấy vậy cũng đoán được là lúc này hắn đang ở bình cảnh của tâm cảnh, mỉm cười không nói nữa, hiểu được sự trầm tư của hắn. Long Tiêu Diêu ngồi yên tại chỗ ba canh giờ, trong đầu vẫn đang hỗn loạn giữa chính và tà. Đủ loại đạo đức mà hắn vốn coi là chuẩn mực giờ khắc này sụp đổ. Sự phân biệt thiện ác mà hắn vốn tin tưởng vững chắc giờ khắc này dường như hoàn toàn bị đảo điên. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải con đường tu tiên là một con đường tà ác hay không? Long Tiêu Diêu không biết là có rất nhiều người tu tiên cũng từng hoang mang mê hoặc như vậy, phần lớn cuối cùng cũng không thể đột phá về tâm cảnh, rơi vào bình cảnh. Từ đó về sau tu vi khó có thể tiến thêm, còn bởi vì thế mà rơi vào tà đạo, bị tâm ma khống chế, trở thành kẻ hiếu sát. Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh, cần bắt giết yêu thú, hấp thụ thú hồn mới có thể thành công, công pháp lại càng mang tính cướp đoạt hơn người tu tiên khác, tất nhiên khó lòng thoát khỏi tâm ma. Nhưng vào lúc này lại có giọng nói từ vách phòng mơ hồ truyền tới. Sư huynh, nhiệm vụ lần này phân phối rõ là không công bằng, rõ ràng là khi dễ đệ tử chúng ta. Vương sư đệ. Ngươi hẳn cũng biết cấm chế pháp trận nơi này kỳ diệu phức tạp. Đệ tử đóng thời gian dài ở nơi này quen thuộc với pháp trận, tất nhiên có thể phát huy hiệu quả pháp trận tốt hơn. Ta không thẹn với lương tâm, nếu vương sư đệ cảm thấy sự phân phối của ta có gì không ổn thì có thể phản ánh với mấy vị sư thúc. Long Tiêu Diêu nghe thế thì cảm thấy giống như bị nước lạnh dội xuống đầu, chấn động toàn thân. Không thẹn với lương tâm. Đây chính là ranh giới của thiện ác trong lòng hắn. Có lẽ thiện ác chính tà trong lòng mỗi người không giống nhau, nhưng chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm thì cũng không cần băn khoăn tới cái nhìn của người khác. Phàm nhân chăn nuôi súc vật, gieo trồng thu hoạch để sinh sống cũng không phải là hành động tà ác mà chỉ là thuận theo và sử dụng lực lượng tự nhiên. Người ta sống trong thần sắc cũng cần phải vận dụng và nắm giữ quy tắc của tự nhiên để sinh tồn. Long Tiêu Diêu nhớ lại những việc mình đã từng làm, cảm thấy không thẹn với lương tâm. Mê mang trong lòng biến mất, Long Tiêu Diêu cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn không biết vừa rồi bản thân đã vô ý xông qua một bình cảnh của tâm cảnh, khiến cảnh giới tu tiên của mình vô hình trung tăng lên. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia thấy tinh quang trong mắt Long Tiêu Diêu bừng sáng, biết hắn đã đột phá được tâm ma, đối với việc hắn có thể ngộ đạo nhanh như vậy cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay khi Long Tiêu Diêu chuẩn bị cáo từ thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đột nhiên đề nghị hắn gia nhập Huyền Không phái. Chương 201, đại chiến đợt thứ nhất. Long Tiêu Diêu tuy rằng cũng từng nghĩ tới gia nhập môn phái tu tiên, sau đó việc tu luyện của mình sẽ được tu sĩ bậc cao chỉ điểm, có thể giảm bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhưng bản thân hắn có quá nhiều bí mật, chỉ cần vô tình để lộ ra hắn có thể thi triển pháp kỹ thuật tính bất đồng, phỏng chừng lập tức sẽ khiến hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Giới tu tiên quý báu nhất chính là công pháp đỉnh cấp, huống chi là công pháp có thể đột phá hạn chế thuộc tính ngũ hành. Nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu thân dừng chân ở Huyền Không phái, lại có tinh huyết bài ở trong tay đối phương nắm giữ, nếu đối phương trở mặt thì ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Long Tiêu Diêu chỉ phải bày tỏ với tu sĩ Nguyên Anh kia, tuy rằng bản thân mình rất muốn gia nhập Huyền Không phái, nhưng phải bẩm báo rõ ràng với sư phụ, chỉ có sư phụ đồng ý hắn mới có thể gia nhập. Tu sĩ Nguyên Anh thoáng hơi trầm ngâm nhưng cũng không có nói gì thêm nữa. Đương nhiên điều này chủ yếu vẫn là lời nói của Long Tiêu Diêu hợp tình hợp lý, hơn nữa lại vừa khéo phù hợp với suy đoán của họ, cho nên không có dẫn tới hoài nghi. Những ngày tiếp theo Long Tiêu Diêu cũng trải qua thập phần yên ổn. Mỗi ngày ban ngày thì đọc sách ở tàng kinh các, buổi tối ở trong động phủ được phân phối cho mình tu luyện. Mà tu sĩ Nguyên Anh kia mỗi tháng gặp hắn một lần hỏi về vấn đề tu luyện, nhưng thật ra giải đáp rất tỉ mỉ chi tiết, giúp hắn cảm giác được lợi không phải ít. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đưa ra một số vấn đề lại rất cơ sở thường thức, làm cho tu sĩ Nguyên Anh kia cảm thấy hơi có chút khó tin. Sau khi vài lần đưa ra vấn đề hắn nhìn ra thần sắc khác thường của tu sĩ kia, cũng đoán được vấn đề của mình đưa ra có thể chính là vấn đề thông thường phổ biến nhất trong giới tu tiên, nên đối phương đã sinh ra một chút hoài nghi. Vì thế, trong một lần nói chuyện phiếm, khi tu sĩ kia nói bóng nói gió hỏi tình huống của sư phụ hắn, hắn lộ ra bản thân sư phụ của hắn năm xưa cũng là tán tu, sau đó vẫn luôn lánh đời ở tu, chưa bao giờ thật sự bước vào giới tu tiên. Tuy rằng loại sự tình này có vẻ hơi ly kỳ, nhưng vị tu sĩ này cũng ít nhiều hiểu được một chút vì sao lý luận tu tiên của hắn có vẻ thiện cận như thế. Ngày tháng rất nhanh trôi đi, đảo mắt đã qua 3 tháng. Trong thời gian này, trận chiến giữa chính tà vẫn tiến hành với quy mô nhỏ, thậm chí đã trở thành chiến trường của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ và Kim Đan Kỳ, tuy nhiên thương vong cũng không nhỏ. Thẳng đến tháng thứ 4, quỷ tu đột nhiên phát động công kích đại quy mô, chính đạo không kịp đề phòng, lại bị liên tiếp cướp mất đi hơn 10 trận địa tuyến đầu, hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn cũng có một số bị chết. Mà ngay lúc quỷ tu phát động công kích mãnh liệt ngày thứ 3, rất nhiều quỷ tu xuất hiện ở phụ cận Hàn Tuyền, từ bốn phía bao vây Hàn Tuyền. Hiện giờ Hàn Tuyền có tu sĩ phi thăng tọa trấn, nhưng dựa theo hiệp nghị của song phương chính tà, tu sĩ phi thăng kỳ thì không thể tùy tiện ra tay. Bởi vì Hàn Tuyền là mục tiêu tranh đoạt trọng điểm của song phương, tu sĩ Trường Bạch Kiếm Tông và Bàn Nhược Tự cũng có không ít người chạy tới đây hiệp trợ phòng ngự. Hiện giờ Hàn Tuyền nơi này tụ tập hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng với hơn 300 tu sĩ Kim Đan kỳ, đệ tử Trúc Cơ kỳ càng nhiều đạt tới hơn 1000. Hơn nữa Hàn Tuyền còn có pháp trận bảo hộ, những quỷ tu kia thật ra cũng không thể công phá nhanh chóng được. Từ lúc quỷ tu bắt đầu vây công Hàn Tuyền, Long Tiêu Diêu được phân phối nhiệm vụ phòng ngự, hắn phụ trách chính là nhiệm vụ phòng ngự ở mặt Tây Hàn Tuyền, mà người chỉ huy bên này cũng chính là tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Không Phái phụ trách chỉ đạo hắn tu luyện. Tuy rằng ba phái chung sức tiến hành phòng ngự, nhưng đệ tử ba phái vẫn tương đối rất khó phối hợp tự nhiên, về mặt phân phối nhiệm vụ phòng ngự vẫn là làm theo ý mình. Bởi vì bản thân Hàn Tuyền chính là thuộc về bản địa của Huyền Không Phái, người tu tiên nhiều nhất ở đây đương nhiên là đệ tử của Huyền Không Phái, bọn họ phụ trách phòng ngự hai hướng, mà hai hướng còn lại thì chỉ phái ra đệ tử khống chế pháp trận phối hợp với tu sĩ của hai phái kia cùng phòng ngự. Long Tiêu Diêu tuy rằng đứng ở trận địa phòng ngự tuyến phía tây của Huyền Không Phái, nhưng đối với hắn cũng không có khác biệt lớn lắm, hắn đối mặt với người tu tiên quanh mình cũng như nhau đều không quen biết, càng đừng nói tới phối hợp với nhau. Hắn chỉ là định tìm kiếm cơ hội, giết chết địch nhân cho đủ số, tranh thủ sớm ngày rời khỏi trốn thị phi này. Sau khi quỷ tu vây khốn Hàn Tuyền, lập tức triển khai công kích đợt thứ nhất. Nhưng mà, công kích lần này rõ ràng thuộc loại công kích mang tính dò xét thử nghiệm, tiến hành công kích đều chỉ là tu sĩ Kim Đan, Trúc Cơ Kỳ, chỉ có vài tên quỷ tu Nguyên Anh Kỳ ở xa xa phía sau chỉ huy. Long Tiêu Diêu tuy rằng cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý lắm tới hành động cổ quái của bọn quỷ tu này. Dưới hiểm hộ của kết giới pháp trận, hắn có thể không lo lắng vấn đề phòng ngự, mà yên tâm khống chế lôi điện kiếm tiến hành công kích quỷ tu Kim Đan. Lôi điện kiếm vốn đã khắc chế quỷ tu, hơn nữa lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu đạt tới cấp bậc pháp bảo hạ phẩm, quỷ tu Kim Đan bình thường rất khó chống đỡ. Mà hắn đương nhiên chỉ coi trọng số lượng không nặng về chất lượng, chuyên môn lựa chọn quỷ tu Kim Đan tương đối yếu kém tiến hành công kích, cố gắng mau chóng đạt thành quy định số lượng giết địch của Huyền Không Phái. Quỷ tu công kích đợt thứ nhất rất nhanh liền kết thúc, những quỷ tu Nguyên Anh ở phía sau phát ra một tiếng gào thét, đám quỷ tu đều thối lui về phía sau. Tuy nhiên, thời gian tuy rằng không lâu, nhưng Long Tiêu Diêu vẫn là bắt lấy cơ hội, trước sau giết chết hai gã quỷ tu Kim Đan. Đợt công kích thứ nhất cũng chưa tạo thành uy hiếp gì cho bên phòng ngự, nhưng Long Tiêu Diêu đương nhiên không nghĩ rằng trận công phòng chiến này có thể thoải mái vượt qua, hắn đã phát hiện rất đông đúc quỷ tu di chuyển, tập kết, ở ngoài mới giảm. Trận chiến thật sự còn chưa bắt đầu. Ước chừng một lúc lâu sau, Long Tiêu Diêu phát hiện quỷ tu ở tuyến phía tây bắt đầu tiến tới gần pháp trận, mà khi đoàn quỷ tu này tới cách pháp trận chừng một giảm, đội ngũ quỷ tu ngừng lại. Tiếp theo, những quỷ tu kia đều lấy ra trận kỳ, rồi ở tại chỗ bắt đầu thi pháp, rõ ràng là định dựa vào lực của pháp trận để công kích pháp trận phòng ngự của bọn họ. Long Tiêu Diêu cũng không biết quỷ tu đang phát động pháp trận, hắn bất kể là pháp trận, pháp phù, hay là luyện đan, luyện khí, bình thường đều theo nguyên tắc thực dụng, nghĩa là chỉ khi nào có ích lợi cho mình hắn mới học tập. Nên biết rằng, những môn tạp học này đều rất thâm sâu uyên bác, cho dù dùng thời gian cả đời phòng trừng cũng khó học được thông suốt, hắn cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng mà, Long Tiêu Diêu không biết, cũng không có nghĩa là tu sĩ Huyền Không Phái cũng đều không biết. Ngay lúc quỷ tu phát động pháp trận, trống rông xuất hiện một màn sương mờ màu xanh rộng lớn, mắt thấy càng ngày càng đậm đặc. Một tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Không Phái phụ trách phòng ngự tuyến Tây vừa thấy thế la lớn. Mọi người cẩn thận. Đây là âm linh đại trận của quỷ tu. Những âm linh khí kia có tác dụng ăn mòn, đừng cho khói xanh đó dính vào pháp khí. Các đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa và thuộc tính phong lôi phụ trách xua tan khói xanh. Đệ tử khống chế pháp trận bất cứ lúc nào phải chú ý tới tình trạng của kết giới. Long Tiêu Diêu tự mình cũng cảm nhận trong đám khói xanh này ẩn chứa khí tức âm linh, cái gọi là âm linh kỳ thật chính là năng lượng linh khí của âm hồn tiêu tán. Bởi vì hắn hấp thu rất nhiều hồn phách, nên cảm nhận đối với năng lượng của âm linh nhạy cảm hơn xa so với tu sĩ bình thường. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hiện giờ nếu trận phòng ngự này bị phá vỡ, ở trong loạn chiến hắn cũng sẽ tăng thêm nguy hiểm thật lớn. Hiện tại hắn chỉ phải cùng các người tu tiên khác tận lực bảo hộ pháp trận. Chương 202, pháp trận bị phá vỡ. Lúc này quỷ tu phát động âm linh đại trận là thuộc loại pháp trận tính đại hình quân thể, Long Tiêu Diêu không cần thi triển thần mục kim tình, cũng biết mấu chốt có thể bài trừ âm linh đại trận chính là tiêu diệt các quỷ tu cầm trận kỳ trong tay thi pháp, thì có thể ngăn cản âm linh đại trận phát động. Đối phương ở vị trí chừng một dặm, tu sĩ bậc cao mặc dù có thể tiến hành công kích cự ly xa, nhưng uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Mà trước thân mình những quỷ tu phát động pháp trận kia, còn có rất nhiều quỷ tu bậc cao phòng ngự, công kích đường xa căn bản khó có thể đạt hiệu quả. Nếu muốn xuất kích bất ngờ giết chết những quỷ tu phát động pháp trận kia, tu sĩ phòng ngự cũng sẽ bị mất đi bảo hộ của pháp trận, mà quỷ tu ở đối diện có thể đang chờ cơ hội này. Trong số quỷ tu ở đối diện có hơn 20 tên quỷ tu nguyên anh kỳ, đạt tới kim đan kỳ lại nhiều tới mấy trăm. Tuy rằng không biết quỷ tu ở ba hướng khác thực lực như thế nào, nhưng rõ ràng thực lực cao hơn bọn họ, ai cũng không dám tùy tiện ra ngoài công kích. Long Tiêu Diêu lần này vận khí thật sự không tốt, đợt công kích thứ nhất của quỷ tu chính là để dò xét phân phối lực lượng phòng ngự. Lúc này, quỷ tu mới chân chính bắt đầu công kích, đối với tuyến phòng ngự phía đông của bản nhược tự, chỉ là tính công kích kiềm chế, mà hướng chủ công xác định là tuyến phía tây. Toàn bộ lực lượng mạnh nhất của quỷ tu đều tập trung ở hướng này. Trước mắt quỷ tu phát động âm linh đại trận là do 324 quỷ tu liên hợp phát động, trong đó lại chia làm 18 tổ, mỗi tổ từ 18 người tạo thành. Trong đó 2 người là quỷ tu kim đăng kỳ, 16 người là quỷ tu trúc cơ kỳ, mà chủ trì pháp trận là 2 gã quỷ tu nguyên anh kỳ, bởi vậy cũng đủ biết uy lực của đại trận này mạnh biết bao. Trong số tu sĩ phụ trách phòng ngự tuyến tây, người tu luyện công pháp thuộc tính phong, hỏa, lôi cộng hết lại cũng không đến 20 người, đây chủ yếu là bởi vì ở phạm vi tuyết nguyên xâm lâm, linh khí thuộc tính hỏa là yếu nhất, bản thân người tu tiên tu luyện thuộc tính hỏa cũng rất ít, mà người có được linh căn biến dị lại càng hiếm có. Đây còn là vì đối kháng với quỷ tu, Huyền Không Phái cố ý tuyển nhận bộ phận đệ tử hỏa linh căn, nếu không, chỉ sợ ngay cả 10 người đều khó có thể kiếm cho đủ số. Âm linh đại trận của quỷ tu lúc này đã hình thành, sương khói màu xanh nồng đậm quần quận mãnh liệt cuốn về hướng kết giới pháp trận phòng ngự. Mà tu sĩ được chọn ra đối kháng với màn khói xanh đều đã ra tay. Tuy nhiên, mọi người đều không dám tùy tiện sử dụng pháp khí, phần lớn đều dùng pháp kỹ để xua tan màn khói xanh kia. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng ra tay, hắn thi triển chính là loạn lôi quyết. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới kim đan bậc cao, mỗi lần chỉ tay điểm ra, hơn 20 đạo lôi điện thô to bằng ngón tay cái từ không trung đánh xuống, bao trùm phạm vi đạt tới đường kính mấy trượng. Lôi điện có tác dụng khắc chế đối với âm linh khí rõ rệt nhất. Chúng chi uy lực của pháp kỹ lôi điện vốn là thuộc tính ngũ hành mạnh nhất. Lôi điện vừa chạm vào màn khói xanh, lập tức màn khói xanh tản ra trôi đi rất nhiều. Tuy nhiên, năng lượng của lôi điện cũng tiêu hao rất lớn, lôi điện dần dần ảm đạm đi, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Loạn lôi quyết tuy rằng loại bỏ được một phạm vi nhỏ khói xanh, nhưng lập tức bị màn khói xanh quần quận cuốn tới lấp đầy lại, căn bản không có tạo thành thực chất ảnh hưởng gì đối với màn khói xanh kia. Long Tiêu Diêu tuy rằng để tránh cho những người khác chú ý, chỉ sử dụng thực lực không tới năm thành, nhưng sau một kích, hắn cũng cảm thấy năng lực của một người mà đối kháng lại loại pháp trận tính quần công này, thật có vẻ nhỏ bé bất lực. Cho dù hắn dùng toàn lực thi pháp, cũng không thể ngăn cản âm linh khí xâm nhập. Mặt khác trong số tu sĩ ngăn cản màn khói xanh, trừ 2 gã tu sĩ kim đan tu luyện công pháp thuộc tính phong, còn lại đều là tu sĩ thuộc tính hỏa, trong đó còn có 3 người chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, đối mặt với màn khói xanh dày đặc, thật giống như chuồn chuồn lay chuyển cột đá. Căn bản không có dẫn lên tác dụng ngăn cản được bao nhiêu. Màn khói xanh rơi xuống trên kết giới pháp trận phòng ngự của Huyền Không Phái, kết giới pháp trận dần dần trở nên mất đi tính kiên cố. Đồng thời, kết giới cũng phát ra tiếng kéo kẹt chói tai. Tuy rằng đệ tử Huyền Không Phái khống chế pháp trận đã liên tục biến hóa nhiều loại biến hóa của pháp trận, kết giới pháp trận cũng trước sau xuất hiện một số lôi điện, hỏa diễm, nhưng sau khi làm tan rã phần lớn màn khói xanh kia, lôi điện, hỏa diễm cũng liền tiêu tan không còn gì. Ở tuyến tây có 6 tu sĩ nguyên anh phụ trách phòng ngự, trong đó một người tu luyện công pháp thuộc tính phong, lúc này cũng ra tay. Người đó là tu vi nguyên anh bậc trung, đứng ở phía sau kết giới phòng ngự liên tục điểm tay ra, từng luồng gió thật lớn quét vào màn khói xanh, lập tức xé mở màn khói thành một cái thông đạo. Nhưng mà, màn khói xanh ở trước mặt quần quận không ngừng cuốn tới bổ sung, dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng bất lực không thể xoay chuyển cục diện. Vị trí trên không trung trống ra không lâu sau đã bị màn khói xanh mới lấp đầy lại. Kết giới pháp trận một lần nữa bị màn khói xanh bao phủ. Lúc này các tu sĩ khác cũng không ở một bên ngồi xem, bọn họ đều phát động các loại pháp phù, gia nhập vào hàng ngũ ngăn cản màn khói xanh, mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt lắm, nhưng cũng có thể tạm thời giữ được kết giới phòng ngự không đến mức bị phá hủy. Pháp trận của quỷ tu là dựa vào pháp lực và linh thạch cao cấp kích hoạt trận kỳ phát động. Dưới toàn lực phát động, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì thời gian nhiều nhất chừng một chén trà nhỏ. Mặt khác quỷ tu đương nhiên sẽ không trì hoãn thời gian, đều bắt đầu tiến tới trước thừa cơ công kích pháp trận. Bọn họ đứng ở cách kết giới phòng ngự không tới 100 mét, trong đó lại có 20 tên quỷ tu nguyên anh. Phần lớn quỷ tu bậc cao đều thả ra hồn phách cùng luyện thi phụ trợ công kích, mà hồn phách cùng luyện thi ở trong môi trường âm linh khí nồng đậm, uy lực có thể tăng lên 3 thành. Trong lúc nhất thời, trên không trung bay múa cả vạn hồn phách, mà ở mặt đất thì đồng giáp thi và đồng giáp thi cao cấp cũng có tới mấy trăm con, phân biệt từ không trung và mặt đất triển khai công kích về hướng kết giới pháp trận. Các loại pháp khí của quỷ tu cũng bay ra hào hào, lúc này quỷ tu kim đan kỳ triển khai công kích kết giới pháp trận có tới gần 200 tên cùng một lúc ra tay, uy lực của nó cho dù là 2-3 tu sĩ nguyên anh liên thủ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Tu sĩ phụ trách phòng ngự tuyến tây gần như tất cả đều là đệ tử của Huyền Không phái, ở dưới chỉ huy của trưởng lão Nguyên Anh, cũng đều gọi ra pháp khí công kích vào các quỷ tu tới gần, đồng thời dùng pháp kỹ công kích hồn phách và luyện thi. Thế nhưng bên ngoài kết giới tràn ngập âm linh khí, bởi vì lo lắng pháp khí bị dính phải âm linh khí bị ăn mòn nên cũng không dám dùng pháp khí phòng ngự ngăn cản công kích của quỷ tu lên kết giới pháp trận. Nguyên vốn năm trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Huyền Không phái từ đầu đến giờ không có ra tay, lúc này cũng đều gia nhập vào đội ngũ chiến đấu, công kích của bọn họ chủ yếu tập trung trên người quỷ tu kim đan đang công kích pháp trận, cố gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt sinh lực địch nhân. Nhưng công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trong thời gian ngắn căn bản cũng không thể tiêu diệt hết đối phương. Trong công kích của chúng tu sĩ Huyền Không phái, trong nháy mắt đã có gần 20 tên quỷ tu kim đan ngã xuống, nhưng đây cũng chỉ là 1/10 quỷ tu kim đan. Mà những quỷ tu Nguyên Anh còn lại kia lại có thể rảnh tay phát động công kích kết giới pháp trận. Long Tiêu Diêu cũng đang không ngừng dùng loạn lôi quyết phụ trợ phòng ngự, tuy nhiên hắn đã phát hiện kết giới pháp trận xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Quả nhiên, một lát sau, ở chỗ vị trí cách 100 thước bên phải hắn, kết giới pháp trận phát ra một tiếng nổ ầm, tiếp theo trên kết giới liền xuất hiện một lỗ thủng đường kính tới mấy trượng. Chương 203, đảm đương chủ lực. Long Tiêu Diêu nhìn thấy kết giới pháp trận xuất hiện vỡ nát, trong lòng không khỏi trầm xuống, đã không có pháp trận bảo hộ, đối mặt với quỷ tu thực lực vượt qua phòng ngự, chỉ sợ trong đại chiến hắn vẫn là giữ nhiều lành ít, không khỏi liền tính toán lập tức bỏ chạy. Nhưng mà, đúng lúc này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ phụ trách chỉ huy tuyến phía tây đã la lớn: "Không được hoảng loạn, tổ đội chống đỡ quỷ tu tiến vào, hiện tại ai dám tự tiện rời bỏ vị trí phòng thủ, ba phái sẽ không tiếc hết thể truy sát." Long Tiêu Diêu nghe vậy chỉ đành phải thu hồi tâm tư muốn bỏ chạy. Tuy rằng hắn tinh thông địa độ thuật, có thể thoát khỏi phạm vi hàng tuyển, nhưng tinh huyết bài ở trong tay Huyền Không phái, cho dù hắn chạy thoát được nhất thời, tương lai chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi đối phương đuổi giết. Tu sĩ Huyền Không phái ở dưới tổ chức phối hợp của trưởng lão Nguyên Anh, tạo thành phòng tuyến tạm thời ở chỗ kết giới pháp trận bị phá vỡ. Kết giới lại liên tục phát ra tiếng nổ ầm ầm, lại có liên tiếp mấy chỗ kết giới bị vỡ tan. Còn may mà đại hình pháp trận phòng ngự cơ bản đều là từ một đám kết giới đơn lẻ cấu thành. Mỗi một chỗ phòng ngự đơn lẻ vỡ nát, tuy rằng sẽ làm cho lực phòng ngự của bộ vị kết giới tương liên giảm xuống, nhưng còn không đến mức toàn bộ vỡ nát biến mất. Cũng nhờ thế bọn họ mới có thể tổ chức phòng ngự hữu hiệu, nếu không, ở trước mặt địch nhân cường đại vượt hơn xa mình, chỉ sợ bọn họ hoàn toàn bất lực không thể chống đỡ. Không lâu sau, may mắn là bên phòng ngự tới kịp thời, rốt cục quỷ tu phát động âm linh đại trận tiêu hao pháp lực hầu như không còn sức để tiếp tục khống chế pháp trận tiến hành công kích, mà những màn xương màu xanh kia cũng dần dần tiêu tán đi. Lúc này, kết giới pháp trận đã xuất hiện 6 chỗ bị phá hỏng, đám quỷ tu kia cũng bắt đầu công kích, tuy rằng kết giới bị phá vỡ đường kính chỉ có mấy trượng, nhưng mà, mỗi chỗ lỗ hổng kết giới đều có 3 gã quỷ tu Nguyên Anh chỉ huy đội ngũ công kích, mà tu sĩ phòng ngự tuyến tây chỉ có 6 tu sĩ Nguyên Anh, mỗi chỗ cũng chỉ có một người phòng ngự, chống đỡ tiến công mãnh liệt của quỷ tu, độ khó khăn có thể nghĩ mà biết. May là đúng vào lúc này, đội dự bị phụ trách phòng ngự của ba phái chạy tới nơi, trong đó có 4 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn 30 tu sĩ Kim Đan kỳ. Bọn họ đương nhiên đã phát hiện mục tiêu chủ công của quỷ tu chính là tuyến tây, vì thế toàn bộ lực lượng dự bị đều chạy tới đây, toàn lực tiến hành phòng ngự. Long Tiêu Diêu tham gia vị trí phòng ngự là phía bên trái một cái lỗ hổng kết giới cách mấy chục thước, mà phụ trách phòng ngự nơi này chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, chính là vị trưởng lão họ Vương truyền dạy tri thức tu tiên cho hắn, đã đạt tới tu vi Nguyên Anh bậc cao, cho nên chỉ huy hơn 10 tu sĩ Kim Đan cùng mấy chục tu sĩ trúc cơ kỳ thành công ngăn chặn tại một chỗ. Long Tiêu Diêu đã đạt tới Kim Đan bậc cao, mà thân lại có thuộc tính lôi khắc chế quỷ tu, cho nên Vương trưởng lão sử dụng hắn đảm đương nhiệm vụ của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại để Long Tiêu Diêu cùng góp sức với mình ngay mặt chống đỡ công kích của quỷ tu, khiến hắn không khỏi sửng sốt một hồi, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ phải ở bên trái Vương trưởng lão cố sức đón đánh quỷ tu có ý đồ tiến vào kết giới. Kỳ thật nếu không vì cố kỵ, cho dù đối mặt với quỷ tu nguyên anh bậc trung long Tiêu Diêu cũng sẽ không sợ hãi gì. Nhưng mà, lúc này ở trước mắt bao người, chẳng những hắn không thể thi triển các loại thần thông kế thừa, mà ngay cả thực lực của bản thân cũng không dám hoàn toàn biểu hiện ra. Thế nhưng đối mặt với công kích cường đại của quỷ tu bậc cao, vì để tự bảo vệ mình, hắn cũng không thể không thi triển ra một phần thực lực nhất định. Lúc này, Vương trưởng lão cùng Long Tiêu Diêu, cùng với một đệ tử kim đan bậc cao của Huyền Không phái chặn đánh quỷ tu ở ngay chỗ lỗ hổng kết giới, còn các tu sĩ khác thì ở dưới che chắn của kết giới pháp trận, từ hai bên sườn tiến hành hỗ trợ công kích. Quỷ tu đương nhiên cũng hiểu được đạo lý tránh chỗ thực tìm chỗ hư, một trong ba gã quỷ tu nguyên anh phụ trách công kích phụ trách kiểm chế Vương trưởng lão, còn hai người kia thì phân biệt công kích Long Tiêu Diêu và tu sĩ kim đan kia. Quỷ tu kim đan còn lại cũng chia đều lực lượng công kích thẳng vào ba mục tiêu. Nhưng thật ra đám quỷ tu chính là mưu đồ nhanh chóng tiêu diệt hai tu sĩ kim đan thoạt nhìn yếu kém của bên này. Long Tiêu Diêu vì tự bảo vệ mình, đương nhiên cũng phải xuất ra một ít bản lãnh, trước lấy ra trận bản cự thạch trận, gắn vào linh thạch cao cấp phát động pháp trận, bảo hộ toàn thân mình ở trong đó, sau đó, gọi ra lôi điện kiếm công tới hướng quỷ tu nguyên anh cấp thấp thực lực yếu nhất trong ba gã quỷ tu nguyên anh, đồng thời, điểm tay một cái, phát động tử lôi quyết phụ trợ công kích. Lúc này, trừ Vương trưởng lão, tất cả tu sĩ cũng chưa phát động công kích đối phó với ba quỷ tu nguyên anh kia, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, một là nghĩ rằng thực lực của mình cho dù công kích quỷ tu nguyên anh, cũng sẽ không tạo thành chút uy hiếp gì cho đối phương, tự lãng phí chân khí vô ích, mà trọng yếu hơn là lo lắng công kích quỷ tu nguyên anh sẽ dẫn lửa thiêu thân, ngược lại lọt vào trả thù của quỷ tu nguyên anh. Vương trưởng lão bản thân là tu luyện công pháp địa giai thuộc tính băng, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng công kích băng hàn phụ gia của lão cũng không uy hiếp lớn đối với quỷ tu. Cho nên, tuy rằng thực lực của lão cao hơn một ít so với quỷ tu nguyên anh bậc cao đang kiểm chế mình, nhưng cũng không thể thủ thắng nhanh chóng được, càng không có tinh lực quản tới bên mình. Vương trưởng lão điều khiển chính là một viên băng tuyết châu. Pháp bảo thượng phẩm, từng đợt băng bông tuyết từ trong băng tuyết châu tỏa ra, bay múa đầy trời đánh về phía quỷ tu ở bên ngoài kết giới. Khí tức băng hàn có thể làm cho máu huyết, chân khí của địch nhân đều gần như ngưng kết, mà băng lăng thì giống như một đám phi tiêu công tới hướng địch nhân, là một kiện pháp bảo mang tính quần công. Vương trưởng lão còn điều khiển 9 thanh pháp bảo cực phẩm băng lăng kiếm, từ không trung công kích tới hướng quỷ tu nguyên anh bậc cao kia và lão dùng để phòng ngự là pháp bảo cực phẩm huyền băng cháo. Tu sĩ nguyên anh kỳ tuy rằng nhờ có thần thức cường đại, có thể một lần điều khiển nhiều kiện pháp khí, nhưng mà đại đa số người tu tiên vận dụng pháp khí kỳ thật cũng không nhiều. Một là tu sĩ đều là tu luyện công pháp đơn thuộc tính, tuyển chọn phẩm loại pháp khí cũng không tính là nhiều. Hơn nữa, pháp khí cần thời gian dài dựa vào chân khí và tinh huyết của người tu tiên tẩm bổ mới có thể dần dần phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Cứ lấy pháp bảo làm ví dụ, bình thường cần tẩm bổ ít nhất 10 năm mới có thể từng bước phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp khí, mà cổ bảo lại cần ít nhất 100 năm tẩm bổ. Trước không nói pháp khí bậc cao thích hợp với mình thì không được thay đổi, cho dù được, không có thời gian dài đào tạo tầm bổ, cũng không thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất của bản thân pháp khí. Người tu tiên đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, kỳ thật tác chiến chủ yếu dựa vào uy lực cường đại của pháp khí, tổ hợp hữu hiệu cùng kỹ xảo khống chế và các loại thần thông, pháp kỹ. Cho dù pháp khí có nhiều mấy đi nữa, nếu uy lực không đủ, ngay cả phòng ngự của đối thủ cũng không thể phá vỡ, càng đừng nói tới thủ thắng. Long Tiêu Diêu thuộc loại trường hợp đặc biệt ở giới tu tiên, hắn có thể điều khiển pháp khí của toàn bộ thuộc tính, có thể căn cứ theo nhu cầu tác chiến, lựa chọn đúng bệnh hốt thuốc, sử dụng pháp khí tương ứng khắc chế đối thủ. Mà hiệu quả khắc chế thuộc tính có thể tăng thêm 3 thành uy lực trở lên. Cho nên, khi hắn lựa chọn pháp khí thì tận lực bao hàm càng nhiều thuộc tính, tăng thêm tính lựa chọn của mình. Lúc này, công kích băng tuyết của Vương trưởng lão tuy rằng thuộc loại pháp khí tính quần công, nhưng công kích phạm vi bao trùm cũng chỉ là không gian đường kính mấy trượng bên ngoài thân của quỷ tu nguyên anh bậc cao kia, còn hai gã quỷ tu nguyên anh còn lại ở ngoài mười mấy trượng thì nhàn nhã vênh váo triển khai công kích, đã không có nguy hiểm, mà lại có thể lập công, cớ sao mà không làm chứ. Chương 204, bắt đầu loạn chiến. Quỷ tu nguyên anh cấp thấp kia đang khống chế khô lâu đầu bản mạng pháp bảo hạ phẩm công kích tới hướng Long Tiêu Diêu, đồng thời, hắn còn tế ra thiên hồn phiên, hơn 1000 hồn phách từ ngoài lỗ hổng kết giới nhảy vào, sau đó hắn lại tế ra pháp bảo hạ phẩm Cản Thi Tiên, một cây trường tiên màu đen dài cả trượng công tới kết giới cự thạch trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu phát động cự thạch trận, lúc này bao trùm phạm vi chỉ chừng 3 thước. Không phải hắn ích kỷ không muốn bảo hộ các tu sĩ khác, mà là pháp trận bao trùm phạm vi càng lớn, năng lượng sẽ càng phân tán, đương nhiên lực phòng ngự cũng sẽ giảm xuống. Hiện giờ hắn làm chủ lực ngăn cản quỷ tu, cần chống đỡ quỷ tu Nguyên Anh ở bên trong đám mười mấy quỷ tu đồng thời công kích, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ công kích thay cho những người khác. Cự thạch trận sau khi giảm bớt phạm vi phòng ngự đến mức nhỏ nhất, lực phòng ngự được tăng lên, tuy rằng rất nhiều pháp khí của quỷ tu trước sau đánh vào kết giới pháp trận, làm cho kết giới không ngừng lay động, nhưng nhất thời cũng không thể nhanh chóng đánh vỡ tan nó được. Nhưng đúng lúc này, công kích của Long Tiêu Diêu đã bay tới trước người quỷ tu Nguyên Anh bậc thấp kia. Gã quỷ tu vừa nhìn thấy hắn phát động công kích thuộc tính lôi, mặc dù cũng có hơi giật mình, nhưng thấy đối phương chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ, hắn cũng không hề quan tâm, cho rằng nhất định Long Tiêu Diêu cũng chỉ công kích quỷ tu kim đan kỳ khác. Thẳng đến khi lôi điện kiếm và tử lôi quyết tới gần, quỷ tu kia phát hiện mình đã sai lầm rồi, mục tiêu của Long Tiêu Diêu dĩ nhiên là hắn, vội vàng gọi ra pháp bảo hạ phẩm thanh linh phiên bảo hộ toàn thân ở trong đó. Nhưng mà, hiện nay thực lực chân thật của Long Tiêu Diêu đã không kém gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bậc thấp, so với quỷ tu kia còn thắng hơn một chút, hơn nữa, lúc này hắn vận dụng chính là pháp kỹ cùng pháp khí thuộc tính lôi, hiệu quả khắc chế với quỷ tu cũng không phải là nhỏ. Quỷ tu kia trong lúc vội vàng phòng ngự, căn bản không kịp phát huy ra uy lực lớn nhất của thanh linh phiên, mới không bao lâu, thanh linh phiên dưới công kích lôi điện của tử lôi quyết phát ra lập tức run rẩy thu nhỏ lại, từ trong lá cờ tỏa ra làn khói màu xanh. Kiếm khí của lôi điện kiếm cùng phóng xạ lôi điện cũng theo đó lập tức đánh vào thanh linh phiên liền rút nhỏ gần phân nửa. Trong các loại thần thông của Long Tiêu Diêu kế thừa hồn phách, tinh huyết yêu thú ở các chủ huyệt, thần thông huyễn vượng là dựa vào thần thức phát động, vô thanh vô tức, trừ bản thân người bị thi pháp, còn người ngoài trừ phi thần thức cường đại hơn nhiều so với hắn, mà phải thật chú tâm mới có thể phát hiện một ít manh mối, nhưng cũng không thể phát hiện ảo diệu trong đó. Lúc này hắn phát động thần thông huyễn vượng hỗ trợ công kích. Nếu luận về sự cường đại của thần thức, Long Tiêu Diêu còn thắng hơn quỷ tu kia, nên khi thi triển ra thần thông huyễn vượng, quỷ tu kia lập tức xuất hiện mơ màng trong chốc lát, đối với pháp khí phòng ngự cũng xuất hiện khoảnh khắc ngắn ngủi không khống chế được. Lôi điện kiếm bay vọt tới lập tức phá vỡ tầng phòng ngự của thanh linh thiên, trong đó ba thanh lôi điện kiếm lập tức xuyên thủng thân thể quỷ tu, nguyên anh của quỷ tu cũng vì hiệu quả lôi điện trên phi kiếm mà xuất hiện tê dại trong khoảnh khắc, không thể đúng lúc bỏ chạy, trong nháy mắt bị lôi điện kiếm cắt xé tan nát. Pháp khí đang công kích tới Long Tiêu Diêu tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Hết thể chuyện này đều phát sinh trong nháy mắt, các tu sĩ khác đương nhiên không phát hiện Long Tiêu Diêu thi triển thần thông huyễn vượng, chỉ cho rằng đây là hiệu quả khắc chế của lôi điện đã chí quỷ tu kia vào chỗ chết. Đối với Long Tiêu Diêu có thể vận dụng thuộc tính lôi đều tăng thêm vài phần coi trọng. Cùng lúc đó, tu sĩ Kim Đan ở bên kia của Vương Trường Lão, đang ngay mặt chống đỡ công kích của quỷ tu lại rơi vào hiểm cảnh. Tu sĩ đó là đệ tử Huyền Không Phái. Mặc dù tu vi cũng đạt tới kim đan trung kỳ bậc cao, nhưng cũng chỉ tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Mà đối thủ của hắn lại là một gã quỷ tu nguyên anh hậu kỳ bậc thấp, thực lực cao hơn xa hắn. Tu sĩ kim đan đó không có pháp trận phòng ngự, tuy rằng hắn cũng điều khiển một kiện pháp bảo hạ phẩm thủy linh cháo để phòng ngự, nhưng thuộc tính thủy thuộc loại công thủ cân đối, lực phòng ngự của pháp khí cũng không mạnh, huống chi lúc này còn có hơn 10 tên quỷ tu kim đan cũng gia nhập công kích tới hắn. Đương nhiên công kích mạnh nhất cũng là từ tên quỷ tu nguyên anh. Tên quỷ tu đó trước sau tế ra pháp bảo hạ phẩm của Bi, Khô Lâu Đầu phát động công kích. Tu sĩ Kim Đan vốn không đủ sức chống đỡ công kích của quỷ tu Nguyên Anh, nhất là khối cổ Bi kia, tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng lực công kích rất mạnh. Lúc này, cổ Bi dài tới mấy trượng kia đập mạnh xuống thủy linh cháo, lập tức làm cho vòng bảo hộ xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vương trưởng Lão đương nhiên sẽ không thấy đệ tử Huyền Không Phái chết mà không cứu, Lão vung tay phải chụp vào hư không một cái, nhưng lại xuất hiện một bàn tay biến ảo to lớn đỡ lấy khối cổ Bi. Đồng thời truyền âm cho tên đệ tử Kim Đan né tránh. Lúc này Vương trưởng lão đang chiến đấu cùng một quỷ tu Nguyên Anh bậc cao, cũng chỉ có thể giúp tên đệ tử Kim Đan kia được bấy nhiêu thôi. Nhưng thủy linh cháo của gã đệ tử Kim Đan đó dưới nhiều lần công kích đã vỡ nát, tuy rằng hắn có một kiện thần khí cực phẩm Nhu Thủy Giáp, nhưng cũng bất lực không thể chống đỡ Khô Lâu Đầu của quỷ tu Nguyên Anh, mà bản thân hắn lại bị đông đúc hồn phách vây quanh không thể nhanh chóng tránh thoát. Quỷ tu Nguyên Anh điều khiển Khô Lâu Đầu lúc này đã biến thành bộ xương đầu cực lớn tới cả trượng. Mở ra cái miệng rộng cắn một phát trên nhu thủy giáp của tu sĩ Kim Đan. Nhu thủy giáp phát ra tiếng rắc rắc, lập tức bị cắn nát, rồi nửa thân thể của tu sĩ Kim Đan kia không ngờ cũng bị Khô Lâu Đầu cắn ướt. Bên mép Khô Lâu Đầu trắng bệch máu tươi đầm địa, bộ xương đầu nhìn qua lại thần thái sang láng, rõ ràng máu thịt có bổ ích nhất định nào đó đối với bộ xương đầu này. Khô Lâu Đầu nuốt ăn tu sĩ Kim Đan kia xong, lập tức chuyển hướng về phía Long Tiêu Diêu, tiếp theo sau liền bay lại đây. Há miệng cắn trên kết giới cự thạch trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Cùng lúc đó, cổ bi của quỷ tu kia cũng từ trên không trung đập xuống cự thạch trận. Mà vốn các quỷ tu công kích tu sĩ Kim Đan kia, cũng đều quay lại công kích tới hướng Long Tiêu Diêu. Phòng ngự của cự thạch trận bị tăng thêm nhiều áp lực, lập tức kết giới pháp trận không ngừng rung chuyển. Tuy nhiên, nhờ đã giảm bớt công kích của quỷ tu Nguyên Anh bị giết chết kia, pháp trận cũng không bị đánh tan ngay. Long Tiêu Diêu không dám để cho cổ bi gia nhập công kích, lúc này gọi ra lôi điện thuẫn nên đón hướng cổ bi đập xuống, lôi điện kiếm ngược lại công tới gã quỷ tu nguyên anh hậu kỳ bậc thấp, đồng thời điểm ngón tay một cái, dùng loạn lôi quyết công tới hướng mấy tên quỷ tu kim đan đang tập trung cùng một chỗ. Đương nhiên hắn không có trông cậy vào loạn lôi quyết có thể giải quyết đám quỷ tu kim đan, nhưng cũng có thể kiềm chế đối phương, giảm bớt áp lực cho phòng ngự của cự thạch trận. Lúc này, các đệ tử huyền không phái khác cũng triển khai công kích toàn diện. Tuy rằng bọn họ cũng cần phải phòng ngự quỷ hồn bay múa đầy trời, nhưng không có bị công kích của pháp khí hay pháp khí gì, nên áp lực cũng tương đối nhẹ thở, có thể buông tay triển khai công kích quỷ tu. Hơn nữa cũng thu được một ít chiến quả, trước sau có 5 tên quỷ tu kim đan chết ở trong công kích của họ, khiến cho quỷ tu cũng kiêng nể không thể dùng toàn lực công kích. Nhìn thấy lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu bay tới, quỷ tu Nguyên Anh kia sớm gọi ra pháp bảo hạ phẩm ác linh phiên bảo vệ toàn thân, lại gọi ra một tấm ác linh thuẫn là pháp bảo hạ phẩm đón chặn lôi điện kiếm. Lúc này, cổ bi từ trên không trung đập xuống, lôi điện thuẫn lập tức đón nhận cổ bi. Lôi điện trên tấm thuẫn không ngừng nổ bắn lên trên cổ bi lập tức toát ra từng mảng khói xanh. Nhưng mà Long Tiêu Diêu luyện chế lôi điện thuẫn thời gian ngắn ngủi, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 6 thành uy lực của lôi điện thuẫn, ngăn cản cổ bi có vẻ có vài phần miễn cưỡng. Chương 205, Tà binh huyết nhận. Lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu với bắt đầu kiếm trận bay tới đâm vào quỷ tu Nguyên Anh cấp thấp kia, bị ác linh thuẫn của quỷ tu này chặn lại ở trước người hắn chừng 3 thước. Ác linh thuẫn dài cao tới gần 3 thước, mặt ngoài tấm thuẫn khói xanh lượn lờ, mơ hồ hiện ra một hình ảnh quỷ hồn hư ảo. Nhưng mà, ở dưới công kích lôi điện của lôi điện kiếm phóng ra, hư ảnh quỷ hồn kia chỉ kiên trì trong chốc lát rồi vỡ nát không còn thấy tăm hơi, vầng khói xanh bám trên ác linh thuẫn cũng theo công kích của lôi điện và kiếm khí đó hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bản thể của tấm thuẫn. Lôi điện kiếm bay tới đâm vào ác linh thuẫn, lập tức làm cho ác linh thuẫn lay động một trận, trên tấm thuẫn tỏa ra một làn khói xanh, bản thân nó rút nhỏ gần phân nửa diện tích. Gã quỷ tu vội vàng rót pháp lực vào tấm thuẫn, duy trì ổn định phòng ngự. Long Tiêu Diêu tuy rằng chỉ tiến hành công kích có một lần, nhưng cũng thử nghiệm ra bản thân không thể trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của quỷ tu Nguyên Anh kia. Mà công kích dày đặc của đám quỷ tu Kim Đan lại khiến cho kết giới cự thạch trận của hắn đã có vẻ lung lay sắp đổ. Hắn quyết định thật nhanh cải biến sách lược, bắt đầu khống chế lôi điện kiếm công kích gào ạt vào quỷ tu Kim Đan, đồng thời dùng tử lôi quyết công kích về hướng khô lâu đầu đang bay tới. Khô lâu đầu lúc này lớn tới cả trượng, bao bọc trong một đoàn xương mở màu xanh, ngoài miệng nó dính đầy máu tươi, đang há miệng cắn lên kết giới của cự thạch trận. Khô lâu đầu bị tử lôi quyết bổ trúng, lập tức run rẩy một trận, bay ngược trở về gần một thước, màn khói xanh bao phủ khô lâu đầu cũng tiêu tán đi phần lớn. Khô lâu đầu phát ra một tiếng quỷ rú bén nhọn, tiếp tục xông tới lần nữa, lại vừa vặn bị Long Tiêu Diêu phát ra một đạo tử lôi quyết đánh trúng, lập tức lại bay ngược ra xa một thước, màn khói mờ bao phủ nó tiêu tán non phân nửa. Khô lâu đầu cũng có vẻ có chút hề hoài, sợ hãi đứng giữa không trung, nhất thời không dám xông tới trước cắn xé kết giới pháp trận nữa. Long Tiêu Diêu điểm tay ra liên tiếp bổ sung năng lượng tiêu hao cho lôi điện kiếm, đồng thời khống chế lôi điện kiếm công tới hướng quỷ tu Kim Đan. Tuy rằng cùng cấp là tu vi Kim Đan kỳ, nhưng mà, hắn tu luyện chính là công pháp Thiên Giai Vạn Thú Tiên Kinh, đã sớm là tồn tại vô địch trong giới tu sĩ Kim Đan kỳ này, huống chi lôi điện đối với quỷ tu có được hiệu quả khắc chế cường đại, căn bản không phải quỷ tu Kim Đan bình thường có thể chống đỡ. Ở trong giới tu tiên, tu sĩ Kim Đan kỳ điều khiển pháp khí phần lớn đều là cấp thần khí. Chỉ có tu sĩ Kim Đan bậc cao tu luyện công pháp cá biệt, mới miễn cưỡng có thể điều khiển pháp bảo hạ phẩm. Mà yêu cầu của Long Tiêu Diêu lúc này chính là giết chết cho đủ số quỷ tu Kim Đan kỳ, nên hắn khống chế lôi điện kiếm chuyên môn tìm công kích vào quỷ tu Kim Đan điều khiển thần khí, cấp bậc pháp khí có chênh lệch, thực lực lại không bằng hắn, còn bị lôi điện khắc chế, đám quỷ tu Kim Đan kia trong nháy mắt liền bị giết chết mấy người. Người tu tiên có thể đạt tới Kim Đan kỳ bình thường ít nhất đều đã trải qua 100-200 năm khổ tu. Sao có thể không quý trọng tánh mạng của mình? Hiện giờ phát hiện xuất hiện lôi điện kiếm có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn, đội ngũ quỷ tu tiến công lập tức hỗn loạn thành một đoàn, một phần quỷ tu Kim Đan đã bắt đầu thối lui về phía sau. Tên quỷ tu Nguyên Anh bậc cao kia lúc này hoàn toàn bị Vương trưởng lao bám chặt, mà khô lâu đầu và cổ bi của quỷ tu Nguyên Anh bậc thấp kia cũng không thể công phá được cự thạch trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Gã quỷ tu bậc cao không khỏi giận dữ, vừa quát bảo ngăn lại đám quỷ tu Kim Đan đang thối lui phía sau, vừa truyền âm cho quỷ tu Nguyên Anh bậc thấp kia bảo hắn toàn lực công kích, nhanh chóng tiêu diệt Long Tiêu Diêu. Quỷ tu Nguyên Anh kia hơi thoáng do dự một chút, rồi cắn răng gọi ra một thanh phi đao đỏ như máu, là pháp bảo trung phẩm Linh Huyết Nhận. Linh Huyết Nhận tuy rằng chỉ là pháp bảo trung phẩm, nhưng uy lực cũng không kém bao nhiêu so với pháp bảo thượng phẩm. Chỉ có điều mỗi lần phát động thanh tà binh này đều cần phải dùng tinh nguyên của bản thân để xúc tác, đối với bản thân hao tổn thật lớn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, quỷ tu kia tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Khi quỷ tu gọi ra linh huyết nhận, linh huyết nhận phóng ra một vầng hào quang màu máu quỷ dị, đồng thời phát ra tiếng réo chói tai, dường như không chịu cho quỷ tu kia khống chế. Quỷ tu liền há mồm phun lên linh huyết nhận một ngụm tinh nguyên là hỗn hợp máu huyết với chân nguyên. Tinh nguyên đó lập tức bị linh huyết nhận hấp thu vào trong thân đao, trong nháy mắt, hào quang màu máu lấp lóe trên phi đao liền sáng ngời thêm vài phần. Tiếp theo, quỷ tu kia bấm quyết điểm tay một cái, linh huyết nhận lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh, bay vụt tới hướng Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế không dám sơ suất, vội bổ sung năng lượng, sau đó khống chế lôi điện thuẫn đón chặn linh huyết nhận đang bay vụt tới. Tuy rằng hiện tại hắn có thể điều khiển pháp bảo trung phẩm liệt hỏa thuẫn, nhưng thân là một tu sĩ kim đan kỳ mà điều khiển pháp bảo trung phẩm chỉ sợ cũng quá mức dọa người, hắn thật không muốn dẫn tới mơ ước của các người tu tiên khác. Mà lúc này Cổ Bi vì bị công kích của quá nhiều lôi điện, tuy rằng vẫn chưa mất đi năng lực công kích, nhưng đã đánh mất rất nhiều năng lượng, lực công kích giảm mạnh, uy hiếp đối với Long Tiêu Diêu cũng giảm xuống trên diện rộng, hắn cũng chỉ có thể để mặc cho Cổ Bi công kích cự thạch trận. Linh huyết nhận bay vọt tới đâm vào lôi điện thuẫn. Trên tấm thuẫn bắn ra lôi điện lập tức bao bọc linh huyết nhận. Hồng quang trên linh huyết nhận lập tức ảm đạm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn xông ra khỏi vòng vây của lôi điện, hung hăng bay tới đâm vào lôi điện thuẫn. Lập tức điện quang trên lôi điện thuẫn hoàn toàn biến mất, bắn ngược lại hơn một thước, thể tích cũng rút nhỏ gần phân nửa. Tuy nhiên, linh huyết nhận cũng bị chặn lại ở bên ngoài kết giới pháp trận. Đương nhiên điều này chủ yếu còn bởi vì Long Tiêu Diêu luyện chế lôi điện thuẫn thời gian quá ngắn, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của lôi điện thuẫn, nếu không với hiệu quả khắc chế tà binh của lôi điện, cộng thêm uy lực cường đại của bản thân thuộc tính biến dị của nó, với lại quỷ tu kia bởi vì thực lực bản thân có hạn, chỉ có thể phát huy được 7 thành uy lực của linh huyết nhận, nhờ thế hắn chống đỡ linh huyết nhận thật ra cũng không quá mức khó khăn. Quỷ tu nguyên anh cấp thấp kia thấy thế liền triệu hồi linh huyết nhận, hoành ngang ngay ngực, rồi liên tiếp phun ra 3 ngụm tinh nguyên vào linh huyết nhận. Linh huyết nhận lập tức hồng quang đại thịnh trở lại, tuy nhiên, quỷ tu kia thì lại có vẻ cực kỳ tiểu tụy. Hắn liên tiếp cho vào miệng 3 viên đan dược bổ sung máu huyết, chân nguyên tổn thất của bản thân, sau đó, bấm quyết điểm tay một cái, điều khiển linh huyết nhận lại tiếp tục bay tới đâm vào Long Tiêu Diêu. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng nhìn ra quỷ tu kia tổn hao nhiều tinh nguyên, tất nhiên cũng biết thực lực của quỷ tu đã giảm xuống trên diện rộng. Hắn như thế nào chịu để mất cơ hội trước mắt, lập tức từ xa, rót năng lượng vào lôi điện kiếm, ngay sau đó, điều khiển lôi điện kiếm với bắt đầu kiếm trận nhanh chóng công tới hướng quỷ tu kia. Long Tiêu Diêu lại hướng tới lôi điện thuẫn bổ sung năng lượng, đón chặn linh huyết nhận đang bay vụt tới. Lúc này hắn cũng nhìn ra lực công kích cường hãn của linh huyết nhận, mà hắn lại không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của lôi điện thuẫn, nên cũng không hề giữ lại chút gì, toàn lực dùng chân khí duy trì tấm thuẫn để ngăn cản, đồng thời điểm tay một cái, dùng tử lôi quyết đón chặn linh huyết nhận. Thế nhưng, tử lôi quyết đón chặn linh huyết nhận, cũng chỉ trong nháy mắt bị phi đao chém thành điểm điểm điện quang tiêu tán giữa không trung. Mà linh huyết nhận thì hồng quang chỉ hơi ảm đạm đi một chút. Tốc độ vẫn không giảm chút nào tiếp tục bay về phía Long Tiêu Diêu. Lôi điện thuẫn lập tức đón chặn linh huyết nhận, lần này lôi điện trên tấm thuẫn phóng ra, lại bị hồng quang trên linh huyết nhận phát ra làm tăng dã, nhưng hồng quang trên phi đao cũng ảm đạm đi hết 2 phần. Linh huyết nhận tiếp tục đâm lên lôi điện thuẫn, tấm thuẫn phát ra một tiếng nổ cực lớn, rồi bị linh huyết nhận xuyên thủng qua. Chương 206, hoàn thành chỉ tiêu. Linh huyết nhận sau khi xuyên thủng lôi điện thuẫn mặc dù năng lượng hao tổn nhiều nhưng lại không chút dừng lại. Lại đâm lên cự thạch trận ngoài thân Long Tiêu Diêu. Lúc này Cổ Bi đã đập lên kết giới của cự thạch trận, may mắn phần lớn quỷ tu kim đan trong lúc nhất thời bất chấp công kích mới khiến cho cự thạch trận không bị phá vỡ. Nhưng linh huyết nhận đâm vào kết giới lập tức khiến kết giới xuất hiện một vết rạn nứt. Sau đó vết rạn càng lúc càng lớn, cuối cùng kết giới phát ra một tiếng giòn vang, vỡ nát tiêu tan. Long Tiêu Diêu đã đoán được cự thạch trận không thể ngăn cản được công kích của linh huyết nhận nên đã sớm gọi lôi điện cháo ra. Linh huyết nhận tuy liên tục phá lôi điện thuẫn và cự thạch trận nhưng cũng trở nên nỏ mạnh hết đà, bị lôi điện cháo dễ dàng chắn ở ngoài thân. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không tiếp tục cho quỷ tu kia cơ hội ung dung công kích, lôi điện kiếm của hắn đã bắn đến phía ngoài thân quỷ tu. Tuy nhiên lần này hắn không chế phi kiếm đồng thời phát động công kích từ bốn phía, đồng thời hắn cũng thi triển ra thần thông huyễn vượng, triển khai thần thức đánh lén quỷ tu. Quỷ tu kia mới vừa ăn 3 viên đan dược, chân khí có thể nhanh chóng khôi phục nhưng tinh nguyên tổn thất lại không thể lập tức phục hồi như cũ. Mà tinh nguyên hao tổn đối với thương tổn của người tu tiên càng thêm nghiêm trọng, nếu không chữa trị thậm chí sẽ giảm tu vi. Đây cũng là nguyên nhân hắn vội vàng ăn đan dược. Nhưng quỷ tu ăn đan dược vào cũng chỉ tạm thời giảm thấp thương tổn vĩnh cửu do liên tục phun tinh huyết tạo thành, lại không thể nhanh chóng khôi phục trạng thái hiện tại. Lúc này thực lực hắn cũng chỉ tương đương nguyên anh sơ kỳ, tinh thần lại càng uể oải thêm vài phần. Nhìn thấy lôi điện kiếm đâm tới, quỷ tu vội vàng rót pháp lực vào ác linh phiên, gia tăng phòng ngự. Nhưng lúc này thần thông huyễn vượng của Long Tiêu Diêu lại công tới, hắn lập tức cảm thấy trước mắt lóe hào quang chói mắt, thần chí cũng xuất hiện vài phần mơ hồ. Tuy nhiên, tuy rằng quỷ tu có chút hề vải nhưng chúng quy thần thức vẫn không kém, không bị chìm vào hôn mê dưới công kích của Long Tiêu Diêu. Nhưng ngay khi thần chí hắn mơ hồ, lôi điện kiếm cũng đánh lên ác linh phiên. Mặc dù thần chí hắn chỉ mơ hồ giây lát, pháp khí cũng không bởi vì mất khống chế mà rơi xuống nhưng uy lực cũng giảm mạnh, lôi điện kiếm thừa cơ đâm vào ác linh phiên. Loại chiến thuật thần thông cùng pháp khí kết hợp công kích này Long Tiêu Diêu đã thực hành nhiều lần, nắm giữ hết sức thuần thục. Kiếm khí và lôi điện của lôi điện kiếm lập tức đánh tan quỷ hồn lượn lờ trên ác linh phiên, mà ác linh phiên cũng bị tổn hại dưới công kích, một đám khói nhẹ từ trong lá phiến bay lên tiêu tán. Lôi điện kiếm mặc dù cũng là pháp bảo hạ phẩm như ác linh phiên, nhưng uy lực của pháp khí thuộc tính biến dị vốn mạnh hơn pháp khí bình thường, pháp khí thành bộ còn có tác dụng được tăng thêm, cộng thêm hiệu quả khắc chế của lôi điện đối với pháp khí quỷ tu. Huống chi thần trí quỷ tu đúng lúc bị chìm vào mơ hồ ngắn ngủi, ngay cả uy lực của pháp khí cũng giảm xuống trên diện rộng, lôi điện kiếm trong nháy mắt xuyên qua ác linh phiên đâm lên người quỷ tu. Quỷ tu kia tuy thần trí mơ hồ nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt rồi khôi phục thanh tỉnh. Nhưng lúc này lôi điện kiếm đã xuyên thủng ác linh phiên bên ngoài thân hắn, đâm về phía đầu hắn. Lôi điện trên phi kiếm cũng đi trước một bước bổ lên đầu hắn. Long Tiêu Diêu sợ trên người quỷ tu có nội giáp hộ thân cho nên khống chế lôi điện kiếm đâm về phía đầu quỷ tu. Tuy rằng lôi điện kiếm xuyên thủng ác linh phiên nhưng năng lượng của phi kiếm đã mất đi gần một nửa, nếu quỷ tu có nội giáp phòng ngự, hắn cũng không nắm chắc một đòn giết chết đối thủ. Cùng lúc thần trí quỷ tu thanh tỉnh thì đã bị lôi điện bổ trúng, toàn thân lập tức run rẩy một hồi, chân khí cũng hoàn toàn hỗn loạn. Cho dù muốn tiếp tục né tránh hoặc chống đỡ lôi điện kiếm công kích cũng đã hưu tâm vô lực. Nhưng quỷ tu lại quyết đoán vứt bỏ thân thể của mình, Nguyên Anh nhanh chóng độn ra ngoài cơ thể, tính toán chạy trốn. Long Tiêu Diêu lại sớm có chuẩn bị, hơn nữa hắn cũng không dám để cho quỷ tu bỏ chạy, lo lắng bí mật mình thi triển thần thông huyễn vượng bị tiết lộ. Lúc này hắn khống chế lôi điện kiếm phóng toàn bộ lôi điện ra tạo thành một lưới điện ở ngoài thân quỷ tu. Nguyên Anh độn ra đánh lên lưới điện, lập tức toàn thân tê dại, mất năng lực bỏ chạy. Lập tức bị lôi điện kiếm giết chết. Quỷ tu Nguyên Anh bậc cao kia thấy Long Tiêu Diêu liên tục chém giết hai gã quỷ tu Nguyên Anh kỳ không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn gọi ra một tấm gương nhỏ màu đỏ, chiếu ra một đạo hắc quang dài một thước bắn về phía Long Tiêu Diêu chính là một kiện pháp bảo cực phẩm nhiếp hồn kính. Đồng thời, tay phải hư không trộm một cái, bàn tay lớn màu xanh vốn ở không trung công kích Vương Trưởng Lao trộm tới Long Tiêu Diêu. Lúc này áp lực công kích mà Long Tiêu Diêu phải chịu đựng theo quỷ tu Nguyên Anh kia bị giết mà giảm mạnh. Hiện tại hắn giết chết hai gã quỷ tu Nguyên Anh cùng năm quỷ tu Kim Đan, đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ ước định cùng Huyền Không Phái. Nhưng hiện tại đang trong lúc chiến đấu, hắn cũng không thể cứ vậy mà đi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Long Tiêu Diêu cùng lúc gọi lôi điện kiếm về cũng phát hiện quỷ tu bậc cao kia đang phát động công kích với mình, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Tuy rằng hắn không biết cái gương kia là pháp khí gì nhưng hắc quang phát ra khiến tâm thần hắn có chút rung động, lập tức biết được công hiệu của pháp khí này hẳn là ảnh hưởng đến tâm thần. Long Tiêu Diêu vì tránh bị tu sĩ bậc cao khác dòm ngó đã thu hồi A Di Đà Phật Châu, lúc này hắn chỉ đeo thần khí thượng phẩm Chấn Ma Ngọc Bài mua được từ trước lúc kết đan, hiệu quả khắc chế công kích yêu tà bị giảm mạnh. Hắn cảm giác hắc quang lợi hại, không dám chậm trễ vội dùng Tử Lôi Quyết đón đỡ hắc quang. Long Tiêu Diêu sau khi thu hồi lôi điện kiếm lập tức bổ sung năng lượng cho phi kiếm rồi khống chế phi kiếm đâm về phía bàn tay màu xanh trong không trung. Đối với công kích của quỷ tu Nguyên Anh bậc cao hắn cũng không dám lơ là. Đồng thời rót chân khí vào lôi điện cháo ra tăng phòng ngự. Vương Trưởng lão nhìn thấy quỷ tu bậc cao công kích Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không mặc kệ. Long Tiêu Diêu đã giết chết hai quỷ tu Nguyên Anh, tuyệt đối là chủ lực đối phó quỷ tu, lão cũng không muốn Long Tiêu Diêu cứ như vậy mà ngã xuống. Vương Trưởng lão vừa tăng mạnh thế công vừa tế ra một kiện cổ bảo hạ phẩm băng phách phiêu đâm về phía bàn tay to màu xanh trong không trung. Băng phách phiêu này tuy mang theo băng hàn công kích nhưng uy lực của băng hàn lại vượt xa pháp bảo có thể sánh bằng. Tu vi Vương Trưởng lão dù đã là Nguyên Anh bậc cao nhưng lại chỉ có thể điều khiển băng phách phiêu hoàn thành một lần công kích. Lao chậm chạp không dám liều được ăn cả ngã về không chính là sợ sau khi không thể một kích hiệu quả không còn sức chống đỡ công kích của quỷ tu. Đến lúc đó chẳng những không thể bảo vệ lỗ hổng này, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ tình hình đã khác, Vương Trưởng lão có tin tưởng nhanh chóng thủ thắng dưới sự hỗ trợ của Long Tiêu Diêu. Tuy rằng lão công kích là bàn tay màu xanh ngưng kết nhưng lão biết đây là pháp kỹ bản mạng U Minh Quỷ Trảo của quỷ tu, đó là tinh huyết pháp lực của quỷ tu ngưng kết ra. Nhất tổn câu tổn, chỉ cần đánh trọng thương bàn tay đó, quỷ tu nhất định khí huyết hỗn loạn, cũng có cơ hội giết chết đối phương. Chương 207, một trận hôn chiến. Tử Lôi Quyết mà Long Tiêu Diêu phát ra cùng hắc quang của nhiếp hồn kính gặp nhau ở giữa không trung, tuy rằng hắc quang không phải thực thể nhưng do pháp bảo cực phẩm phát ra, năng lượng ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng. Lôi điện tuy khắc chế hắc quang, nhưng sự chênh lệch năng lượng rất lớn khiến cho lôi điện nhanh chóng tiêu hao sạch, tuy nhiên hắc quang cũng bị lôi điện tan rã rút ngắn lại gần nửa xích. Long Tiêu Diêu thấy thế, chỉ quyết hai tay liên tục điểm ra, phát ra từng đạo tử lôi quyết đón hướng hắc quang. Tuy rằng hắc quang có hiệu quả dao động tâm thần, nhưng thần thức hắn cường đại lại có tác dụng phụ trợ của trấn ma ngọc bài, hắn vẫn còn có thể khống chế tâm thần, không bị ảnh hưởng quá lớn bởi hắc quang. Mà khi lôi điện kiếm đâm về phía bàn tay to màu xanh trong không trung, băng phách phiêu của Vương trưởng lão đã đâm lên bàn tay trước một bước. Băng phách phiêu trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay, tiếp đó một màn thần kỳ xuất hiện. Bàn tay vốn hư ảo lại ngưng kết thành một khối băng màu xanh. Quỷ tu kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu cũng đâm lên khối băng màu xanh ngay sau đó. Bàn tay to vốn hư ảo không thể dùng sức phá vỡ lúc này bởi vì bị đông kết thành khối băng, trong nháy mắt bị lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu xuyên thủng bảy lỗ, trên khối băng cũng hiện đầy vết rạn. Sau đó khối băng vỡ vụn ra, trong đó gần một nửa khối băng màu xanh từ khối băng lớn do bàn tay to ngưng kết bóc ra, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, sắc mặt của quỷ tu Nguyên Anh kia đã trở nên tái nhợt xám xịt, đồng thời há mồm liên tục phun ra ba búng máu tươi. Mà tình huống trong cơ thể hắn lại càng thêm phiền toái so với bề ngoài. Chân khí toàn thân tán loạn, nhất thời không thể bình phục. Nếu là bình thường hắn chỉ cần tĩnh tọa điều trị, nhiều nhất là 2-3 canh giờ có thể bình phục chân khí dao động trong cơ thể. Đương nhiên tu vi sẽ bị tổn hại, không mất 1-2 chục năm điều dưỡng rất khó khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng lúc này đang giao chiến kịch liệt, chân khí hỗn loạn trong cơ thể quỷ tu liền biến thành vết thương chí mạng. Mà càng thêm chí mạng chính là, bởi vì chân khí căn bản không chịu sự khống chế, cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Kinh nghiệm của Vương trưởng lão phong phú biết bao, lập tức nhìn ra sự suy yếu của quỷ tu, thừa cơ thúc dục thế công, sau một đợt công kích liền phá vỡ phòng hộ ngoài thân quỷ tu. Băng lăng kiếm trong nháy mắt đem thân thể quỷ tu đông lại thành một pho tượng băng. Tuy nhiên kinh nghiệm của quỷ tu Nguyên Anh bậc cao kia cũng không tầm thường. Lúc chân khí hỗn loạn biết không thể chống đỡ được công kích của Vương trưởng lão, trong khoảnh khắc Vương trưởng lão phá vỡ phòng ngự, hắn vận dụng bí thuật không tiếc tiêu hao tinh hoa Nguyên Anh, mạnh mẽ độn ra khỏi thân thể, chạy trốn về phương xa. Nhìn thấy ba quỷ tu Nguyên Anh nối nhau ngã xuống, quỷ tu Kim Đan kỳ khác làm sao còn dám dừng lại, lập tức bay về phía mấy đội ngũ công kích khác. Nhưng còn không đợi đám người Long Tiêu Diêu thở ra một hơi, lỗ hổng kết giới pháp trận ở bên trái bọn họ trăm thức cũng bị quỷ tu công phá. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Không phái vốn gian khổ chống đỡ bên đó, một người tu vi trung kỳ, một người khác chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Quỷ tu Nguyên Anh bậc cao công kích nơi đó trải qua một trận ác chiến, thi triển bí thuật quỷ tu huyết vệ đại pháp, dùng tinh huyết bản thân hóa thành một mũi tên máu, đâm xuyên phòng ngự của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tiêu diệt đối phương trong nháy mắt. Thấy ba gã quỷ tu Nguyên Anh vây công mình, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lập tức lui về sau tránh né. Tu sĩ trúc cơ, Kim Đan kỳ khác thấy thế cũng lập tức chạy tán loạn. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều thoát khỏi chiến trường, bọn họ tiếp tục kiên trì vậy không phải là tự tìm chết sao? Vương trưởng lão thấy thế lập tức truyền âm cho Long Tiêu Diêu cùng hai tu sĩ Kim Đan khác theo lão đi cứu viện. Trong lòng của Long Tiêu Diêu, trận đại chiến này căn bản không phải chính tà đại chiến đến gì, mà là tranh đoạt tài nguyên tu tiên đơn thuần, hắn căn bản không cần thiết bị cuốn vào trong. Dù trong lòng không muốn mạo hiểm nhưng Long Tiêu Diêu cũng không thể trốn tránh, chỉ đành kiên trì tiếp tục tham dự. Tuy nhiên khi chiến đấu kết thúc, hắn thu hết toàn bộ pháp khí và nhẫn, túi trữ vật của quỷ tu bị mình giết lại. Mà nhẫn trữ vật và pháp khí của quỷ tu Nguyên Anh bậc cao hắn thu lại giao cho Vương trưởng lão, Vương trưởng lão cũng bảo hắn giữ lại. Vương trưởng lão dẫn đầu chạy tới chỗ hổng kết giới bị công kích, thế pháp khí rồi vọt vào trận, cuốn vào cùng một chỗ với hai gã quỷ tu Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và tu sĩ Kim Đan chạy tán loạn cũng đều xoay người tiếp tục gia nhập vòng chiến, chắc là đã nhận được truyền âm của Vương trưởng lão, không dám tiếp tục chạy trốn. Khi Long Tiêu Diêu gia nhập chiến đoàn đã hơi chút tính toán, chọn mục tiêu công kích vào mấy chục tên quỷ tu Kim Đan tràn vào pháp trận. Lúc này ba gã quỷ tu Nguyên Anh đã bị hai tu sĩ Nguyên Anh chia ra cuốn lấy, tuy rằng nhìn qua Vương trưởng lão bị vây ở thế hạ phong nhưng trong chốc lát sẽ không bị thua. Ngược lại là số lượng quỷ tu Kim Đan hơn xa bên này, rất có khả năng phá tan phòng ngự của đội ngũ tu sĩ. Long Tiêu Diêu vẫn phát động cự thạch trận bảo hộ mình vào trong như trước. Pháp trận bị phá nhưng trận bàn lại không bị hư hỏng. Gắn linh thạch một lần nữa rồi kích hoạt là được. Tiếp đó hắn khống chế lôi điện kiếm phát động công kích về phía quỷ tu Kim Đan tiến vào phạm vi pháp trận. Thực lực của Long Tiêu Diêu lúc này tuyệt đối là vô địch trong hàng ngũ Kim Đan. Vạn thú tiên kinh thiên giai, lại từng áp chế thăng cấp để tăng thực lực, cộng thêm hấp thu thú hồn, tinh huyết mang đến tăng trưởng thực lực về các mặt, thể chất, thần thức, linh căn, thần thông khiến thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp khác. Mà lúc này Long Tiêu Diêu vận dụng lại là phi kiếm thuộc tính lôi. Hiệu quả khắc chế tốt nhất đối với quỷ tu. Lại có cự thạch trận phòng hộ, hắn không cần lo vấn đề phòng ngự, có thể buông tay công kích. Tuy rằng hắn có điều che giấu, chỉ dùng 7 phần thực lực tấn công địch, nhưng uy lực lôi điện kiếm lại không phải quỷ tu kim đan bình thường có thể chống đỡ, gần như mỗi lần đều là một kích có hiệu quả, nháy mắt lại có vài tên quỷ tu bị mất mạng. Lúc này đối thủ của Vương trưởng lão là một quỷ tu nguyên anh bậc trung và bậc cao, hai người hoàn toàn áp chế lão. Nhưng giao chiến của tu sĩ nguyên anh kỳ, nếu không có ưu thế tuyệt đối hoặc thần thông đặc thù, muốn lập tức thủ thắng lại không dễ dàng. Mà tên tu sĩ nguyên anh bậc thấp chạy trốn quay trở về đối chiến với một quỷ tu nguyên anh bậc thấp, thực lực tương đương khó phân thắng bại. Bởi vì Long Tiêu Diêu trong nháy mắt giết chết vài tên quỷ tu kim đan hấp dẫn công kích của đám quỷ tu. Số tu sĩ phòng ngự tuy ít nhưng cũng giữ vững trận địa, bắt đầu gia tăng lực độ công kích, tạo thành trạng thái giằng co với đám quỷ tu nhảy vào phạm vi pháp trận. Long Tiêu Diêu cũng không chút tạm dừng, điều khiển lôi điện kiếm vô tình tiêu diệt đối thủ, quỷ tu chết dưới tay hắn không bao lâu liền đạt tới gần 20 người. Quỷ tu kim đan nhìn thấy công kích pháp trận ngoài thân Long Tiêu Diêu khó thể có hiệu quả nhanh chóng, mà công kích sắc bén của lôi điện kiếm lại khó thể chống đỡ. Tâm thần đội ngũ bắt đầu dao động, một bộ phận quỷ tu thậm chí đã rút ra ngoài pháp trận. Quỷ tu Nguyên Anh thấy thế giận dữ, sau khi truyền âm thương lượng vài câu. Quỷ tu Nguyên Anh bậc trung lại từ bỏ giáp công đối với Vương trưởng lão, ngược lại triển khai công kích sang Long Tiêu Diêu. Chương 208, Thần phù phòng ngự. Quỷ tu Nguyên Anh trung kỳ kia với thủ đoạn khống chế thi thể phụ trợ là chủ yếu, chẳng qua hắn sợ luyện thi bị pháp khí thuộc tính lôi thương tổn. Lúc này đối mặt với Long Tiêu Diêu, hắn chỉ dùng pháp khí và thần thông bản thân tiến hành công kích. Đối phó với một tu sĩ kim đan, hắn tự tin như vậy đã dư giả. Quỷ tu Nguyên Anh đầu tiên tế ra một kiện pháp bảo trung phẩm cản thi tiên, vụt về phía Long Tiêu Diêu. Tiếp đó hắn lại gọi ra một viên thi châu pháp bảo thượng phẩm. Đây là pháp khí bản mạng loại trưởng thành của hắn, có thể hấp thu thi khí phụ trợ tu luyện hoặc dùng để công kích. Cũng có thể dùng để khống chế luyện thi, đồng thời có thể tăng trưởng cấp bậc theo tu vi tăng lên. Thi châu màu xanh bay lên không trung phía trên Long Tiêu Diêu, từ trong thi châu bắn ra một đạo hỏa diễm màu xanh dài hơn một xích. Hỏa diễm này là thi diễm, có lực ăn mòn cường đại, quỷ tu tiến vào nguyên anh kỳ mới có thể nắm giữ. Mà khi ở kim đan kỳ, thi châu chỉ có thể dùng thi khí tiến hành công kích. Lôi điện thuẫn của Long Tiêu Diêu đã bị phá hủy, lại không dám tùy tiện sử dụng liệt hỏa thuẫn. Tuy nhiên hắn không dám coi thường công kích của quỷ tu nguyên anh, lập tức lấy ra vài tấm pháp phù mà mình chế tạo. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có thể vẽ thần phù cấp thấp, mặc dù uy lực so ra kém pháp bảo nhưng không kém gì thần khí cực phẩm. Với thực lực siêu cường của hắn hiện giờ, vẽ 3 tấm thần phù cấp thấp cũng sẽ tiêu hao gần như hết sạch chân khí, năng lượng ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng. Đây cũng may là hắn có đại lượng gia yêu thú để luyện chế giấy phù bình thường căn bản không thể chịu đựng được năng lượng lớn như thế. Long Tiêu Diêu hiện tại vì gần như các loại linh căn thuộc tính đều đạt tới cấp 1, cũng có thể vẽ được pháp phù các thuộc tính. Phát động pháp phù chẳng những không cần lo lắng hạn chế thuộc tính hơn nữa lại tương đối tiết kiệm pháp lực, cho nên hắn chuẩn bị rất nhiều pháp phù khẩn cấp. Lúc này hắn liên tục phát ra 3 tấm phù tử lôi thuẫn và 3 tấm phù linh hỏa thuẫn đón hướng thi diễm từ không trung phun tới. Thi diễm phát ra khí tức u hàn quỷ dị. Nhưng thi diễm thuộc loại hỏa diễm do khí yêu tà cô đọng ra, vừa khéo bị thuộc tính lôi hỏa khắc chế. Tử lôi thuẫn do thần phù phát động hoàn toàn do những đạo lôi điện màu tím tạo thành, giống như thực chất nên đón thi diễm. Lôi điện bắn lên thi diễm lập tức chớp lóe héo rút. Mà phù linh hỏa thuẫn thì ngưng kết ra một tấm thuẫn do hỏa diễm nóng cháy tạo thành, cùng thi diễm tan rã lẫn nhau. Thi diễm vốn là một loại hỏa diễm đặc thù, phẩm chất ở trên hỏa diễm ngũ hành bình thường. Mà pháp bảo bản mạng thượng phẩm phát ra thi diễm, uy lực lại càng không tầm thường. Tuy bởi vì tác dụng khắc chế của lôi điện khiến thi diễm tổn thất nghiêm trọng nhưng sau khi thi diễm nhảy vào tuyến phòng ngự do tử lôi thuẫn và linh hỏa thuẫn hợp thành, hỏa diễm cùng lôi điện lập tức cảm đạm. Sau một lát giằng co, trên không trung phát ra hai tiếng phốc rất nhỏ. Hai tấm linh hỏa thuẫn vỡ nát tiêu tan, từ giữa không trung rơi xuống hai lá bùa rách nát. Mà tử lôi thuẫn cùng linh hỏa thuẫn còn lại cũng mở đi hơn một nửa. Tuy nhiên đạo thi diễm kia cũng đã hao hết năng lượng rồi biến mất. Cùng lúc đó cản thi tiên cũng từ giữa không trung vụt xuống, ba một tiếng vụt lên tuyến phòng ngự thần phù của Long Tiêu Diêu. Linh hỏa thuẫn cuối cùng và hai tấm tử lôi thuẫn lập tức vỡ nát tiêu tan dưới một kích của cản thi tiên. Tuy nhiên, cản thi tiên bởi vì công kích của lôi điện và hỏa diễm cũng bốc lên rất nhiều sương khói màu xanh, cản thi tiên thu nhỏ 1/3, bị ngăn giữa không trung. Đây cũng không phải là uy lực của cản thi tiên cường đại hơn thi châu, mà là cản thi tiên là bản thể pháp khí công kích còn thi châu chỉ là phát ra thi diễm tiến hành công kích. Cho nên có vẻ như uy lực của cản thi tiên mạnh hơn một chút. Long Tiêu Diêu tuy ngăn được đợt công kích đầu tiên nhưng 6 tấm thần phù gần như báo hỏng toàn bộ. Hắn không dám do dự lại lấy phù tử lôi thuẫn và linh hỏa thuẫn mỗi loại 4 tấm, một lần nữa bố trí một tuyến phòng ngự. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không chịu đứng yên ăn đòn, lôi điện kiếm sau khi bổ sung năng lượng công về phía quỷ tu Nguyên Anh Trung Kỳ. Đồng thời chỉ quyết điểm ra, thử lôi quyết cũng phụ trợ công ra. Tuy nhiên bởi vì sợ đối thủ phát hiện bí mật của mình hắn cũng không dám tùy tiện thi triển ra thần thông huyễn vượng. Hiện tại hắn cũng không trông mong tiêu diệt đối thủ, chỉ cần chống đỡ đến lúc chiến cục phát sinh biến hóa, nếu không được hắn có thể độn địa chạy trốn. Tên quỷ tu kia đánh tan phòng ngự của Long Tiêu Diêu, lại phát hiện Long Tiêu Diêu lại dùng thần phù phát động càng nhiều phòng ngự, trong lòng cũng cực kỳ buồn bực. Giá của một tấm thần phù cấp thấp đã đến vài trăm linh thạch, giá của pháp phù thuộc tính lôi lại càng cao, không có người tu tiên nào sẽ chuẩn bị một lượng lớn. Tuy rằng loại phương thức phòng ngự này lãng phí rất lớn nhưng nếu đối thủ dùng thần phù phòng ngự không ngừng nghỉ, hắn cũng không có biện pháp nào. Quỷ tu lại cũng không dám coi nhẹ công kích của Long Tiêu Diêu. Thuộc tính lôi có hiệu quả khắc chế đối với quỷ tu, khiến cho uy lực công kích được tăng thêm 3 phần, mà bản thân thuộc tính lôi đã cường đại hơn thuộc tính ngũ hành. Lúc này lực công kích của lôi điện kiếm không kém gì pháp bảo trung phẩm. Quỷ tu kia lập tức gọi ra pháp bảo trung phẩm đồng quan, một kiện pháp khí dạng quan tài đồng xanh xuất hiện ở bên ngoài thân hắn bảo hộ hắn bên trong. Tiếp đó hắn lại gọi ra một kiện pháp bảo trung phẩm quỷ diện thuẫn nên đón tử lôi quyết. Đồng thời, hắn khống chế cản thi tiên cùng thi châu triển khai một đợt công kích mới. Lôi điện bắn lên quỷ diện thuẫn. Tuy rằng tử lôi quyết của Long Tiêu Diêu là pháp kỹ dung hợp uy lực thiên lôi, lại khắc chế quỷ tu nhưng chúng quy chỉ là một loại pháp kỹ kim đăng kỳ, uy lực dù sao cũng có hạn. Quỷ diện thuẫn chỉ hơi rung động một chút, bốc lên một ít khói nhẹ, lôi điện liền tiêu hao hết năng lượng, biến mất. Kiếm khí và lôi điện của lôi điện kiếm bắn lên trên đồng quan. Đồng quan phát ra tiếng ù ù từng đợt khói nhẹ từ trong đồng quan bốc lên. Lôi điện kiếm lập tức đâm lên trên đồng quan. Đồng quan lập tức bốc ra một làn khói xanh thật lớn, bản thể đồng quan cũng run rẩy thu nhỏ lại. Tuy nhiên sau khi được quỷ tu rót pháp lực, nó lại một lần nữa duy trì sự ổn định. Khói xanh bay ra từ trong đồng quan chính là thi khí ẩn chứa trong pháp khí. Nguyên bản thi khí này chẳng những có thể tăng cường uy lực của pháp khí, hơn nữa còn có thể lây dính ăn mòn pháp khí của đối thủ. Nhưng mà phía trên lôi điện kiếm bao trùm một tầng lôi điện, khói xanh tới gần lập tức bị lôi điện làm tan rã, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với lôi điện kiếm. Ngược lại đồng quan bị hao tổn một lượng thi khí lớn dưới công kích của lôi điện kiếm. Sau khi Long Tiêu Diêu bổ sung năng lượng tiêu hao của lôi điện kiếm, lại chỉ huy phi kiếm triển khai công kích quỷ tu. Đồng thời chỉ quyết liên tục điểm ra, phát ra vài đạo tử lôi quyết kiểm chế quỷ diện thuẫn của quỷ tu. Sau đó hắn lấy ra một viên hoàn phục đan ăn vào, bổ sung chân khí tiêu hao. Đây cũng may phòng ngự của hắn cơ bản không tiêu hao chân khí bao nhiêu, hơn nữa lại không sử dụng pháp khí cấp bậc quá cao. Lúc này đối thủ của Vương trưởng lão chỉ còn lại một quỷ tu Nguyên Anh sơ kỳ. Thực lực của lão vốn cao hơn đối phương, cho nên cục diện phòng ngự bị động vừa rồi đã chuyển thành áp chế đối thủ. Đợt công kích mới của quỷ tu Nguyên Anh bậc trung phá hủy 4 tấm phù linh hỏa thuẫn cùng 1 tấm tử lôi thuẫn của Long Tiêu Diêu, nhưng nhìn thấy đồng bọn ở thế hạ phong hắn cũng không khỏi lòng nóng như lửa đốt, quyết định toàn lực phát động công kích. Chương 209: Ngụy trang đánh lén. Quỷ tu Nguyên Anh bậc trung kia biết nếu tiếp tục kéo dài, đồng bọn bại lui thì hắn cũng không thể ngăn cản Vương trưởng lão, vì thế không thể giữ lại trực tiếp khống chế Thi Châu tiến hành công kích. Trên Thi Châu bùng lên hỏa diễm màu xanh cao hơn một xích, trực tiếp bay hướng Long Tiêu Diêu. Cản thi tiên biến thành vụt ngang người, đồng thời hắn lại tế ra pháp bảo thượng phẩm Khống Hồn Linh. Khống Hồn Linh là pháp khí dùng sóng âm khống chế thần hồn, chẳng những có thể phụ trợ khống chế luyện thi cũng có thể ảnh hưởng khống chế thần trí của đối thủ, là một loại pháp khí yêu tà quỷ dị. Long Tiêu Diêu phát hiện quỷ tu kia khống chế Thi Châu trực tiếp công kích, không dám chậm trễ liên tiếp lấy ra 5 tấm phù tử lôi thuẫn và 6 tấm linh hỏa thuẫn phát động. Đây cũng là số phù cuối cùng trong tay hắn nhưng hắn còn có thần phù phòng ngự thuộc tính khác nên cũng không lo lắng không có phù để dùng. Long Tiêu Diêu phát hiện lôi điện có hiệu quả rõ ràng đối với hỏa diễm của Thi Châu, chỉ quyết liên tục điểm ra, 3 đạo tử lôi quyết bắn nhanh về phía Thi Châu. Tiếp đó hắn lại phát động 3 tấm phù thổ linh thuẫn cùng 3 tấm mộc linh thuẫn tạo thành một tuyến phòng ngự liên hợp chống đỡ cản thi tiên ở bên cạnh. Tiếng chuông của Khống Hồn Linh truyền đến. Trong nháy mắt xuyên qua kết giới của cự thạch trận, từ hai thai Long Tiêu Diêu chui vào trong đầu hắn, lập tức khiến đầu của hắn mơ hồ một trận. Chính vào lúc này, chấn ma ngọc bài mà Long Tiêu Diêu đeo phát ra một luồng hào quang màu trắng, một cỗ khí tức Phật môn lập tức tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Nhưng ngay khi kim quang bàn nhược ba la mật trên ngọc bài cùng sóng âm gặp nhau ở một chỗ, ngọc bài phát ra một tiếng giòn tan, vỡ vụn thành 5 mảnh nhỏ. Tuy nhiên lúc này Long Tiêu Diêu đã khôi phục thanh tỉnh. Lập tức dùng thần thức bảo vệ thần hồn mà tinh huyết của bí hí và kim xà cũng phóng kim quang bao phủ bên ngoài thức hải của hắn. Lúc này thần thức của hắn đã có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh bậc trung, khi toàn lực phòng bị sóng âm của Khống Hồn Linh cũng không thể tiếp tục tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Nhưng trên mặt Long Tiêu Diêu vẫn lộ vẻ mê mang như cũ, ngầm thi triển thần thông huyễn vượng. Hắn ý đồ thừa dịp đối thủ thả lỏng đột nhiên phát động đánh lén. Thi châu bao phủ trong hỏa diễm bắn lên tuyến phòng ngự thần phù của Long Tiêu Diêu, thi diễm bùng lên trong đại lượng lôi điện màu vàng tía và ngọn lửa nóng cháy, thi diễm u hàn trong nháy mắt liền hoàn toàn tan rã hỏa diễm nóng cháy của Linh Hỏa Thuẫn, sáu tấm pháp phù rách nát trước sau từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng tử lôi thuẫn do 9 tấm thần phù phát động ở trên không trung tụ tập thành lôi điện hùng hậu biết bao, cộng thêm hiệu quả khắc chế cường đại đối với thi diễm, lập tức khiến cho thi diễm yếu đi không ít. Mà ba đạo tử lôi quyết cũng trước sau bắn lên thi châu, thi diễm lại mở nhạt vài phần. Quỷ tu thấy Long Tiêu Diêu bị sóng âm công kích chìm vào mê mang, tuy rằng hắn không thể khống chế Long Tiêu Diêu nhưng tin tưởng đối thủ không thể gia tăng phòng ngự trong thời gian ngắn. Long Tiêu Diêu không tiếc sử dụng thần phù khiến hắn cảm thấy đau đầu, hiện tại có cơ hội ngàn năm một thở này, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ. Thi châu là pháp khí bản mạng của quỷ tu, vốn hắn không chịu mạo hiểm sử dụng, hơn nữa hiện tại thi diễm đã ảm đạm đi nhiều, hắn hẳn là nên cứ gọi thi châu về bổ sung năng lượng mới tiếp tục công kích. Nhưng Long Tiêu Diêu có thể tỉnh táo lại trong công kích sóng âm bất cứ lúc nào, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Hơn nữa dùng thi châu phá tử lôi thuẫn trước mắt, hắn tự tin vẫn có thể làm được. Bị thi diễm của thi châu thiêu đốt, tiếng lép bép không ngừng truyền ra, tử lôi thuẫn trong không trung lần lượt vỡ tan, từng tấm phù rách nát từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, Cản Thi Tiên cũng đánh lên tuyến phòng ngự của Thổ Linh Thuẫn cùng Mộc Linh Thuẫn trong nháy mắt đánh nát 4 tấm pháp phù, nhưng năng lượng của Cản Thi Tiên vẫn hao hết, bị chắn ở ngoài kết giới của cự thạch trận. Thổ Linh Thuẫn cùng Mộc Linh Thuẫn đối với Cản Thi Tiên không có hiệu quả khắc chế nhưng lại là lực phòng ngự mạnh nhất trong thuộc tính ngũ hành, Cản Thi Tiên muốn một lần đánh tan cũng không có khả năng. Thi Châu trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy 9 tấm tử lôi thuẫn nhưng thi diễm trên Thi Châu cũng bị hỏa diễm và lôi điện tiêu hao hết, chỉ còn lại hỏa diễm chừng nửa tấc bập bùng lúc tắt lúc sáng. Quỷ tu tận dụng thời gian trực tiếp khống chế Thi Châu công kích kết giới cự thạch trận, đồng thời chỉ quyết điểm ra, từ xa rót pháp lực bổ sung năng lượng cho Thi Châu. Thi diễm của Thi Châu vốn là thi khí và tinh nguyên của quỷ tu bồi dưỡng mà thành, bổ sung pháp lực dù có thể bổ sung năng lượng nhưng chỉ có thể khôi phục thi diễm được một chút. Hơn nữa Thi Châu ở trong vòng vây của lôi điện và hỏa diễm, pháp lực của quỷ tu không thể xuyên qua vòng vây để bổ sung, cho nên thẳng đến khi toàn bộ tử lôi thuẫn phá tan, quỷ tu mới rót chân khí vào Thi Châu. Nhưng Thi Châu cách quỷ tu đến mười mấy trượng, lại chỉ cách Long Tiêu Diêu không tới hai thước. Long Tiêu Diêu phát hiện thi diễm trên Thi Châu đã tổn hao nhiều, biết Thi Châu là pháp khí bản mạng của quỷ tu khống chế thi thể, sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Chỉ quyết liên tục điểm ra, sáu đạo tử lôi quyết đánh về phía Thi Châu. Chuyện xảy ra quá đột ngột, mà tốc độ lôi điện lại nhanh nhất trong tất cả mọi thuộc tính. Trong nháy mắt hai đạo lôi điện bắn lên Thi Châu trong sự kinh ngạc của quỷ tu. Thi diễm tuy rằng đã có vẻ rất suy yếu nhưng vẫn không phải bị hai đạo tử lôi quyết có thể hoàn toàn dập tắt. Tuy nhiên hỏa diễm trên Thi Châu sau khi tan rã năng lượng của lôi điện cũng không còn nhiều, đã trở nên mờ mịt. Hai tay Long Tiêu Diêu phân biệt phát ra đạo lôi điện thứ hai lập tức bắn lên Thi Châu, hỏa diễm còn sót lại trên Thi Châu cũng không thể hoàn toàn tan rã năng lượng lôi điện, hơn phân nửa lôi điện bắn lên bản thể Thi Châu. Thi Châu tuy là pháp bảo thượng phẩm nhưng nó chủ yếu là dựa vào thi diễm làm thủ đoạn công phòng, cường độ bản thể không tính là cao. Hiện giờ thi diễm tắt hết, bị lôi điện bổ trúng, Thi Châu lập tức run lên, sắc mặt quỷ tu kia cũng lập tức trắng bệch. Nhưng công kích của Long Tiêu Diêu cũng chưa xong, hai tay phân biệt phát ra đạo lôi điện thứ ba ngay sau đó cũng bổ lên Thi Châu. Hiệu quả khắc chế yêu tà của lôi điện biểu hiện ra uy lực. Lúc này Thi Châu toát ra một làn khói xanh thật lớn mà quỷ tu tâm thần tương thông với Thi Châu lại há mồm phun ra một búng máu. Ngay khi tâm thần quỷ tu bị hao tổn, công kích huyễn vượng của Long Tiêu Diêu cũng đồng thời triển khai. Hắn nắm bắt thời cơ vừa khéo, chính là lúc tâm thần quỷ tu suy yếu nhất, thần thông huyễn vượng một đòn có công hiệu, quỷ tu chìm vào thần trí mơ hồ ngắn ngủi. Tuy rằng choáng váng chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đã đủ. Đồng quan bị mất khống chế của quỷ tu, lực phòng ngự giảm xuống trên diện rộng. Mà đúng lúc này lôi điện kiếm cùng với bắt đầu kiếm trận đâm lên phía trên đồng quan. Lôi điện kiếm vốn có uy hiếp rất lớn đối với đồng quan, lúc này đồng quan mất khống chế, vốn đã lắc lư sắp rớt, một kích của lôi điện kiếm lập tức phá tan phòng ngự của đồng quan, trong nháy mắt tiêu diệt quỷ tu, ngay cả Nguyên Anh đều bị giết chết đương trường dưới công kích của lôi điện. Long Tiêu Diêu còn chưa kịp thả lỏng, lại có hai nơi lỗ hổng kết giới pháp trận lại bị công phá, bốn gã quỷ tu Nguyên Anh lọt vào pháp trận nhìn thấy cảnh tượng hắn tiêu diệt quỷ tu Nguyên Anh bậc trung. Không hẹn mà cùng coi hắn là mục tiêu công kích. Chương 210, viện quân đã tới. Tuy rằng Long Tiêu Diêu nhìn như giải quyết quỷ tu Nguyên Anh bậc cao rất nhẹ nhàng nhưng hắn đã thi triển ra toàn bộ lực lượng có thể sử dụng, cho nên mới có hiệu quả dưới sự sơ suất của đối phương. Hiện giờ vừa thu chiến lợi phẩm lại đưa tới bốn gã quỷ tu Nguyên Anh đồng thời công kích, hắn cũng không còn khả năng có thể chống đỡ. Bốn gã quỷ tu Nguyên Anh đều tự tế pháp khí ra, trong nháy mắt đánh tan cự thạch trận mà Long Tiêu Diêu bố trí. Hắn biết mình bất kể thế nào cũng không thể chống đỡ được công kích của bốn gã quỷ tu nguyên anh kỳ, lúc này không chút do dự thu hồi pháp khí, trận bàn, lấy ra một tấm địa độn phù lập tức chìm vào lòng đất tranh né. Long Tiêu Diêu tuy có thể thi triển địa độn thuật nhưng đó là độc quyền của tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Ở tu tiên giới công pháp đơn thuộc tính hiện giờ, nếu hắn đã biểu hiện ra công pháp thuộc tính lôi, tự nhiên không thể thi triển thêm địa độn thuật. Nhưng bất kỳ người tu tiên nào đều có thể sử dụng pháp phù trốn vào lòng đất, hắn vì sự an toàn bản thân đương nhiên cũng có chuẩn bị. Sau khi dùng địa độn thuật trốn vào lòng đất, hắn liền thi triển ra địa độn thuật tiềm hành về phía vị trí trung tâm pháp trận vài trăm thước mới một lần nữa trồi lên mặt đất. Tuy rằng lúc này Long Tiêu Diêu đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giết chết quỷ tu, nhưng trước khi được Huyền Không Phái đồng ý, nếu hắn tự tiện bỏ chạy vẫn lo lắng sẽ bị Huyền Không Phái đuổi giết như trước. Nếu tinh huyết bài ở trong tay đối phương, trong lòng hắn có kiêng kỵ, không thể không tiếp tục chiến đấu trong phạm vi hàng tuyển. Nhưng lúc này tình thế biến chuyển đột ngột. Sau khi hai nhóm quỷ tu đánh vào phạm vi pháp trận, lập tức hội đồng công kích những tu sĩ Huyền Không Phái khác trong lỗ hổng phòng ngự kết giới. Những tu sĩ đó vốn phòng thủ đã rất cố sức, dưới sự giáp công trong ngoài của quỷ tu, nơi kết giới pháp trận vỡ nát cũng lần lượt thất thủ, rất nhiều quỷ tu đánh vào trong pháp trận. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng trồi lên mặt đất, hội họp một chỗ cùng với tu sĩ Huyền Không Phái bị ép lui lại. Nhưng lực lượng của quỷ tu vượt xa tu sĩ phòng ngự gấp mấy lần, mất đi bức bình phong kết giới pháp trận, căn bản không đủ sức ngăn cản bước tiến của quỷ tu. Hơn nữa lúc này tu sĩ phòng ngự phía tây cũng thương vong gần nửa, khó thể ngăn cản thế tiến công của quỷ tu. Tuy nhiên lúc này tu sĩ phòng ngự ba mặt khác Hàn Tuyền đã phát hiện mặt tây bị quỷ tu công phá, đều tổ chức đội cứu viện đến hỗ trợ. Hiện tại mọi người cùng chung phòng thủ Hàn Tuyền, nếu bị quỷ tu công phá, tất cả tu sĩ cũng sẽ lọt vào vòng vây công của quỷ tu. Mọi người cảm thấy nguy cơ, tu sĩ ba phái đều tự giác đồng tâm hiệp lực. Viện quân đã tới, trong đó còn có Phật tu Bản Nhược tự khắc chế quỷ tu. Tuy rằng số lượng tu sĩ phòng ngự vẫn ở thế yếu nhưng cũng miễn cưỡng ở trạng thái giằng co với đối phương. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng không dám quá mức nổi bật trước mắt bao người, hơn nữa hắn đã dùng hoàn phục đan một lần. Nếu chân khí lại tiêu hao hết mà cuối cùng quỷ tu đánh tan phòng ngự của tu sĩ ba phái, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đối với hắn cũng rất khó khăn. Vì thế Long Tiêu Diêu chuyển mục tiêu công kích về phía quỷ tu Kim Đan, đồng thời lại dùng trận bàn phát động cự thạch trận. Như vậy, chẳng những tính an toàn được cam đoan, chân khí tiêu hao cũng giảm trên diện rộng. Mà hắn dùng 6 phần thực lực công kích quỷ tu Kim Đan cơ bản cũng có thể đạt được một kích có hiệu quả, tu sĩ khác tự nhiên không cho rằng hắn tiêu cực trốn chiến đấu. Tuy Long Tiêu Diêu đã giữ lại bộ phận thực lực, nhưng sau khi liên tục giết chết gần 10 tên quỷ tu Kim Đan, thực lực tương đối yếu kém cũng đưa tới sự chú ý của quỷ tu Nguyên Anh. Hai gã quỷ tu Nguyên Anh lại tập trung hắn khiến hắn lập tức lâm vào nguy hiểm. Mà số thương vong hai bên công thủ vẫn đang không ngừng tăng lên như trước. Lúc này tu sĩ Nguyên Anh của ba phái bởi vì số lượng ở tình thế bất lợi, căn bản không có người ra tay trợ giúp. Mà Vương trưởng lão quen biết với hắn cũng bởi vì chân khí tiêu hao nghiêm trọng, lại bị thương trong chiến đấu. Càng không có tu sĩ bậc cao nào của ba phái sẽ vì một kẻ không biết mà tự tìm phiền toái, ngăn cản công kích của quỷ tu Nguyên Anh. Không bao lâu cự thạch trận của Long Tiêu Diêu bị công phá, chỉ có thể gọi lôi điện cháo ra tiến hành phòng ngự. Ngay khi hắn đang cân nhắc con nên lại thi triển địa độn thuật thoát khỏi hiểm cảnh hay không thì phát hiện quỷ tu ngoài pháp trận xuất hiện hỗn loạn. Tiếp đó hắn liền phát hiện phía sau đội ngũ quỷ tu ở phía này xuất hiện rất nhiều tu sĩ chính đạo, đang triển khai công kích đối với đội ngũ quỷ tu. Đám tu sĩ chính đạo này chính là viện quân ba phái tập kết, sau khi phát hiện quỷ tu bắt đầu công kích quy mô lớn lập tức chạy tới Hàn Tuyển, vừa khéo đúng lúc quỷ tu vây công Hàn Tuyển. Trong viện quân có hơn 30 tu sĩ Nguyên Anh, hơn 300 Kim Đan. Nhiều viện quân đầy đủ sức lực như vậy gia nhập vòng chiến, lúc này đã đánh tan đội ngũ quỷ tu công kích mang tính kiềm chế ở phía nam phòng tuyến Hàn Tuyển. Đệ tử Huyền Không Phái phụ trách pháp trận phía nam lập tức mở kết giới pháp trận, viện quân ba phái tiến vào trong pháp trận. Gia nhập trong chiến đấu với quỷ tu lọt vào pháp trận. Nhân số viện quân ba phái nhiều hơn quỷ tu lọt vào pháp trận rất nhiều, hai bên chỉ mới tiếp xúc thì đám quỷ tu bắt đầu lui lại. Long Tiêu Diêu thấy thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không theo đội ngũ tu sĩ chính đạo đuổi giết quỷ tu chạy trốn mà nói một tiếng với Vương trưởng lão, trở về phòng được an bài tu luyện khôi phục chân khí tiêu hao. Hiện tại tâm tình Long Tiêu Diêu hết sức thoải mái, đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Huyền Không Phái là đại phái tu tiên chính đạo. Lúc này ba phái tụ tập cùng một chỗ, lại có rất nhiều tu sĩ bị mộ binh tham chiến, Huyền Không Phái sẽ không tùy tiện bội ước, rốt cục hắn có thể rời khỏi vùng đất nguy hiểm này. Tuy rằng hắn đã tổn thất lôi điện thuẫn, chấn ma ngọc bài cùng đại lượng thần phù cấp thấp nhưng vật phẩm thu được tuyệt đối hơn xa tổn thất. Sau khi Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí, xem qua thu hoạch đại chiến lần này một chút. 4 cái nhẫn chữ vật, 10 mấy cái túi chữ vật của quỷ tu Nguyên Anh. Đây còn chủ yếu vì trong chiến đấu kịch liệt. không kịp thu túi chữ vật của quỷ tu kim đan bị giết. Linh thạch Long Tiêu Diêu thu hoạch nhiều tới mấy trăm vạn, trong đó linh thạch cao cấp đã có tới hơn 300 viên, hơn 20 kiện pháp bảo các loại cấp bậc, mấy chục cái ngọc giản, các loại đan dược, tài liệu, đều là quỷ tu chuyên dụng, đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng là vật phẩm cao cấp, có thể bán với giá không tồi. Long Tiêu Diêu phân loại, thu hồi chiến lợi phẩm. Trong đó bộ phận linh thạch thu vào vạn thú lệnh, vật phẩm còn thừa đặt trong nhẫn chữ vật để phòng vạn nhất bị tu sĩ huyền không phái kiểm tra. Kỳ thật đây cũng là hắn quá mức cẩn thận. Lệ thường ở tu tiên giới, chiến lợi phẩm giết chết đối thủ đều thuộc về sở hữu của người đó. Sau đó Long Tiêu Diêu chạy tới đại điện huyền không phái. Hắn tính toán sau khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức rời khỏi nơi này, trở về lưu vực Hoàng Hà. Long Tiêu Diêu đi tới ngoài đại điện lập tức được mời vào. Vương trưởng lão bởi vì bị thương trong đại chiến đang bế quan điều dưỡng, trong số mười mấy tu sĩ nguyên anh trong đại điện chỉ có vài người hắn từng gặp, những tu sĩ khác đều là trưởng lão huyền không phái đi cùng viện quân. Khi biết được hắn chuẩn bị rời đi, chủ sự trưởng lão nói với hắn thái thượng trưởng lão muốn gặp hắn khiến trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Chương 211, băng phách linh quả. Long Tiêu Diêu bị đưa tới trước một động phủ trên ngọn núi ở Hàn Tuyền, cấm chế trên động phủ lặng lẽ mở ra, chủ sự trưởng lão dẫn hắn vào trong. Động phủ này rộng chừng mấy chục thước vuông, đầy đủ bàn ghế, trên đó cũng đặt sẵn ấm chén, một gã tu sĩ trung niên mà Long Tiêu Diêu không nhìn ra được tu vi đang ngồi ngay ngắn trên đó. Nhìn thấy chủ sự trưởng lão và Long Tiêu Diêu tiến vào, người trung niên này tươi cười tiếp đón. Chủ sự trưởng lão liền hơi cung kính thi lễ. Sư thúc, người này chính là Long Đạo Hữu, đã giết chết 4 tu tiên giả quỷ tu Nguyên Anh Kỳ. Long Tiêu Diêu nghe vậy liền hơi kinh ngạc. Sư thúc, theo lệ thường của giới tu tiên, người trung niên này rất có thể là tu sĩ phi thăng kỳ. Đương nhiên, từ bề ngoài cũng không thể nhìn ra tuổi tác chân thật của người tu tiên được. Bất kể là công pháp hay một ít linh quả, đan dược đều có tác dụng chú nhân. Tuy rằng biết trưởng lão kia sẽ dẫn hắn tới yết kiến một vị thái thượng trưởng lão phi thăng kỳ, nhưng hiện tại đối mặt với tu sĩ cao nhất giới tu tiên thì hắn vẫn có chút khó duy trì sự bình tĩnh. Long Tiêu Diêu đối mặt với đối phương cũng không dám thất lễ, liền cung kính thi lễ. Người trung niên này xua tay ý bảo miễn lễ rồi mời hắn ngồi xuống, còn chủ sự trưởng lão kia lại rời đi. Hắn thấy thế cũng chỉ biết thấp thỏm lo âu, trong lòng thầm đoán xem mục đích của đối phương. Hóa ra người này là một vị trưởng bối của Vương trưởng lão, biết được Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi kim đan kỳ lại một mình diệt sát vài tên quỷ tu Nguyên Anh kỳ, bản thân lại tu luyện công pháp thuộc tính lôi, còn là một gã tán tu cho nên tính toán tự mình ra mặt để giữ lại. Sau khi đánh giá Long Tiêu Diêu một phen, người trung niên này lấy ra một túi chữ vật giao cho hắn. Đây là phần thưởng bổn phái cấp cho Long Tiểu Hưu. Trong đại chiến lần này, Tiểu Hưu đã trổ hết tài năng, khiến cho ta cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Tiêu Diêu tiếp nhận lấy túi chữ vật nói. Tiền bối nói đùa. Chút thủ đoạn nho nhỏ của ta sao có thể lọt vào mắt ngài được. Thu được chút chiến tích như vậy cũng chỉ là do đối phương sơ suất, không đặt ta vào trong mắt mà thôi. Người trung niên này nói. Khá lắm. Thắng không tiêu, bại không nản. Trước mắt, đại chiến chính ta đã tới hồi gay cấn, không biết tiểu hữu có nguyện ý gia nhập huyền không phái chúng ta, cùng nhau chống đỡ tà ma xâm lấn hay không? Long Tiêu Diêu nghe vậy thì âm thầm thở dài một tiếng. Hắn đã đoán được nguyên nhân đối phương muốn gặp mình. Chỉ sợ hắn cũng khó có thể thuận lợi tránh né được cuộc chiến chính tà này. Nhưng hắn như cũ cũng không muốn tham gia trận chiến tranh đoạt tài nguyên của người tu tiên, cẩn thận nói. Tiên bối, ta cũng muốn gia nhập huyền không phái nhưng phải được gia sư đồng ý lần này, tất cả pháp khí, pháp phù của ta đều bị tiêu hao nghiêm trọng, chỉ sợ nếu tái chiến, ngay cả thực lực tự bảo vệ cũng không có. Người trung niên mỉm cười nhìn Long Tiêu Diêu, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ hắn, lập tức nói. Tiểu hưu có biết vì sao quỷ tu lại phát động chiến tranh không? Long Tiêu Diêu nói. Ta nghe nói vì thái thượng đại trưởng lão của bản nhược tự tọa hóa, quỷ tu cho rằng thực lực chính đạo giảm xuống cho nên mới nhân cơ hội này phát động chiến tranh cướp đoạt tài nguyên tu tiên.